Chương 119, Lý Lang. Chương 119, Lý Lang. Thủy Tâm Diêu vượt qua Bạch Ngọc Diệp phiến bên trên thập chữ. Lục Phiến Môn bộ khoái thân thể run rẩy, trong nháy mắt hoảng không được. Hắn mặc dù không biết phía trên thập là có ý gì, nhưng Thủy Tâm Diêu chấn định như thế, dám lấy Bạch Ngọc Diệp phiến ngăn tại trước người mình, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Thủy Tâm Diêu ngậm miệng, nhìn thẳng đối phương, thả ra trong tay Bạch Ngọc Diệp phiến, đưa tay chỉ mình Á Huyệt vị trí. "Đúng, Á Huyệt." Lục Phiến Môn bộ khoái lấy lại tinh thần, tay phải đè ép chu đao, chậm rãi tới gần Thủy Tâm Diêu, thân thể có chút căng cứng, cẩn thận sau khi lại có mấy phần cẩn thận. Hắn đi đến Thủy Tâm Diêu trước mặt, tay phải rời đao, giao cho tay trái, sau đó ba ba ba. Một trận điểm nhẹ. Thủy Tâm Diêu Á Huyệt lập tức bị giải khai. Khu khu. Tiểu cô nương lui lại một bước, sắc mặt có chút đỏ lên, ho khan mấy tiếng. Bộ khoái kéo dài khoảng cách, thận trọng dò xét Thủy Tâm Diêu. Hắn chần chờ một lát, hỏi, "Ngài là Ngọc Diệp Đường người?" Thủy Tâm Diêu ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Ta có thể lấy ra được biểu tượng Ngọc Diệp Đường Bạch Ngọc Diệp phiến, ngươi nói ta là người như thế nào?" Nàng thân sắc băng lãnh, mặc trên người vải thô áo gai dính đầy vết máu, nguyên bản như tiểu gia bích ngọc khí chất không còn sót lại chút gì, có thì là như là thị huyết la sát sát khí. Bị Thủy Tâm Diêu hỏi lại, Lục Phiến Môn bộ khoái không có sinh khí, ngược lại nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, tay cầm Ngọc Diệp Đường tín vật hành tẩu giang hồ, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không lấy ra. Nghĩ như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lộc cộc. Lục Phiến Môn bộ khoái trừng to mắt, nuốt nước miếng một cái. Môi hắn khẽ nhếch, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Cộc cộc. Nhà tù bên ngoài trên hành lang đột nhiên vang lên một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Bộ khoái lô thai khẽ nhúc đích, bắt được cái này nhẹ mạnh tiếng bước chân. Trong tay hắn phát đao nằm ngang ở trước ngực, quay người nhìn về phía đường hành lang phương hướng. Bạch. Một đạo người mặc quần áo màu xanh mỹ mạo phụ nhân bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà tù. Nàng một đầu đen nhánh lồng đậm tóc xanh cao cao co lại, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặc trên người quần áo là lộng lẫy tơ lụa, trên đầu vật trang sức càng là chiếu lấp lánh, xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Khí chất càng là bị người một loại ôn nhu, an bình cảm giác. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là phụ nhân khuôn mặt trắng nõn bên trên có một cái đỏ lên, xương dấu năm ngón tay. Khóe mắt nàng mang theo một điểm nước mắt, hốc mắt đỏ lên, giống như đã mới vừa khóc một trận. Mỹ mạo trong tay phụ nhân cầm một thanh lấp lóe hàn quang thất tinh bảo kiếm, bước chân lưu hòa. Đi vào nhà tù về sau, nàng ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, biến sắc, mặt lộ vẻ kinh sợ. Tại nàng nhìn thấy Thủy Tâm Diêu vị trí trong phòng giam, ngục tốt nhuốm máu, hóa thành thi thể lạnh băng, bên cạnh Lục Phiến Môn bộ khoái cầm đao nhìn thèm thuồng, Lý Thanh Sơn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mỹ mạo phụ nhân dọa đến hoa dung thất sắc, nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói, "Lý Lang." Cái này âm thanh Lý Lang vừa ra khỏi miệng, Thủy Tâm Diêu sửng sốt một cái chớp mắt. "Ai? Lý Lang?" Nàng thuận mỹ mạo phụ nhân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Lý Thanh Sơn té xịu trên đất, hai mắt nhắm chặt. Hắn vừa mới bị rót nhuyễn cân tán thời điểm, muốn dây rủa phản kháng, bị người đánh ngất xịu quá khứ. "Ngươi là ai?" Lục Phiến Môn bộ khoái không rõ ràng cho lắm, thấp giọng quát nói. Hắn cầm đao mà đứng, vô tình hay cố ý đem Thủy Tâm Diêu bảo hộ ở sau lưng. Mỹ mạo phụ nhân nhìn bộ khoái một chút, giống như hiểu lầm cái gì. Nàng cắn răng một cái, nói ra, "Đừng tổn thương ta Lý Lang." Dứt lời, phụ nhân mặc thanh bạch liên hoa thêu văn vải nhỏ dày, hai chân dừng lại, có chút phát lực, thân hình lập tức nhanh chóng bên trong mang theo vài phần mở mịt chi ý nào về phía bộ khoái. Nàng đưa tay thân kiếm nhoáng một cái, mấy điểm hàn mang lấp lóe, chiêu thức mây cuốn mây bay, tốc độ không nhanh, nhưng cho người ta một loại áp lực lớn lao. "Vân kiếm chi thức, ngươi là Vân Kiếm Sơn trang người?" Lục Phiến Môn bộ khoái lên tiếng kinh hô. Đang khi nói chuyện, kia mỹ mạo phụ nhân đã giết tới. Trong tay nàng thất tinh bảo kiếm chém ngang, xiu xiu xiu. Mấy tiếng, mấy đạo kiếm quang đâm ra, không có chút nào lưu thủ, đâm thẳng bộ khoái thân thể yếu hại. "Ha ha." Lục Phiến Môn bộ khoái cũng hét lớn một tiếng. Trong tay phát đao chợt bổ ra, đao phong gào thét, tinh diệu đao pháp liên tiếp sử xuất. Hai người tại cái này trong phòng giam chiến đấu bắt đầu. Thủy Tâm Diêu đội vàng túi thấp người, đưa tay đè lại Lý Thanh Sơn người bên trong. Ấn mấy hơi, Lý Thanh Sơn ừ một tiếng, có tỉnh dậy dấu hiệu. Đang cùng bộ khoái chiến đấu mỹ mạo phụ nhân thấy thế, coi là Thủy Tâm Diêu yếu hại Lý Thanh Sơn. Nàng kinh hô một tiếng, mà phía sau lộ sắc mặt giận dữ. "Các ngươi đều đi chết đi." Phụ nhân khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo kiếm trong tay của nàng, kiếm nhanh đột nhiên tăng nhanh. "Chỉ nghe a." Hét thảm một tiếng. Kia Lục Phiến Môn bộ khoái đem một kiếm đâm trúng tim, tại chỗ liền không có tính mệnh. Phốc phốc. Mỹ mạo phụ nhân rút ra trường kiếm, nóng hổi máu tươi tung tóe đến trên người nàng, cho nàng tăng thêm mấy phần đáng sợ. Giết chết bộ khoái về sau, phụ nhân dưới chân khẽ động, thẳng đến trong phòng giam tới. Nàng ánh mắt thoáng nhìn thấy Thủy Tâm Diêu, trong lòng sát nghiệm lóe lên. Thủy Tâm Diêu khắp cả người phát lạnh, nàng đội bằng hô, "Ta biết Lý đại ca." Bạch. Vừa mới nói xong, sắc bén, lấp lóe hàn mang mũi kiếm treo tại Thủy Tâm Diêu trước mặt, khoảng cách cổ họng của nàng chỉ kém một tấc khoảng cách. Băng lãnh đâm nhói cảm giác từ trên cổ truyền đến. Thủy Tâm Diêu ngầm nuốt ngụm nước bọt, thân thể có chút như nhũn ra. Mỹ mạo phụ nhân nhìn Thủy Tâm Diêu một chút, không tiếp tục để ý nàng, mà là cúi ngã xuống đất, ôm lấy Lý Thanh Sơn. Nàng vượt qua đan điền chân khí, nhẹ giọng kêu gọi, "Lý Lang, Lý Lang." Lý Thanh Sơn vừa mới liền bị Thủy Tâm Diêu theo hơn người bên trong, đã có thức tỉnh dấu hiệu. Tại bị kêu gọi vài tiếng về sau, hắn chậm rãi tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi, nhìn thấy mỹ mạo phụ nhân về sau, Lý Thanh Sơn sững sờ, sau đó ngơ ngác nói, "Tình nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Gặp Lý Thanh Sơn thức tỉnh, phụ nhân ôm lấy hắn, nhịn không được nghẹn ngào khóc lớn, "Lý Lang, Lý Lang." Lý Thanh Sơn ôm lấy phụ nhân, chú ý tới nàng khuôn mặt trắng loáng bên trên nhiều một cái dấu bàn tay. Hắn lập tức cả giận nói, "Tình Nhi, đây là hắn đánh đúng hay không? Ta đi cấp ngươi báo thủ, ta muốn giết hắn." Lý Thanh Sơn hai con ngươi xích hồng, thở hổn hển, người yêu của mình bị người đánh, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Tên là Tình Nhi phụ nhân ôm hắn, lắc đầu, "Không có việc gì, đều đi qua. Đều đi qua." Nàng một bên khóc, một bên nghẹn ngào, nước mắt rất nhanh liền làm ướt tay áo. Thủy Tâm Diêu đứng ở một bên, thấy khóe miệng hơi rút. Cái này liên tiếp biến cố, để lòng của nàng cũng là chợt cao chợt thấp. Nàng cười khổ một tiếng, ngồi trên mặt đất. Cái này ma đạo thám tử sống, thật là không dễ làm. Chương 120, quan hệ. Hắn là anh ta. Chương 120, quan hệ. Hắn là anh ta. Ô. Tình Nhi cùng Lý Thanh Sơn ôm ở cùng một chỗ, như là một đôi số khổ uyên ương, khóc đến khóc không thành tiếng, nhìn thấy người nhịn không được sinh lòng đồng tình. Cái khác trong phòng giam phạm nhân nhìn thấy cái này màn, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thủy Tâm Diêu nhìn xem, cũng có chút choáng váng. Lý Thanh Sơn không phải hái hoa tại sao? Cái này quần áo lộng lẫy phụ nhân hiển nhiên chính là Vân Kiếm Sơn trang trang chủ vợ. Lý Thanh Sơn thân háng ngục bên trong, nàng vậy mà có thể không để ý tự thân an nguy, chủ động tới cứu. Cái này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Lý Thanh Sơn cùng tên là Tình Nhi phụ nhân ôm đầu khóc giống một trận, hắn lấy lại tinh thần, nâng lên ống tay áo, muốn lau nước mắt. Tình Nhi chủ động nâng lên mình tơ lụa ống tay áo, vì hắn lau nước mắt. Lý Thanh Sơn hốc mắt đỏ lên, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn cầm Tình Nhi tay, sau đó nhìn về phía Thủy Tâm Diêu. Khi nhìn đến tiểu cô nương đầy người vết máu về sau, Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, lập tức hắn mảnh một suy nghĩ, trên mặt lộ ra cười khổ. Giang cô nương, là Lý Mỗ liên lụy ngươi. Hắn thở dài, rất là tự trách. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, cơ duyên xảo hợp thôi. Nàng nguyên bản đối Lý Thanh Sơn hái hoa tặc thân phận, có chút kỳ thị. Nhưng thấy hai người ôm nhau mà khóc, không giống trong truyền thuyết như vậy, Thủy Tâm Diêu cảm thấy mình đối đãi sự vật, có chút phiến diện. Lý Thanh Sơn dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, hắn cầm Tình Nhi tay, đối Thủy Tâm Diêu hai người nói ra, Giang cô nương, Tình Nhi, chúng ta đi mau. Giết lục phiến môn bộ khoái, đây chính là đại tội. Muốn bị lục phiến môn truy nã. Lý Thanh Sơn thoại âm rơi xuống. Trong phòng giam, những cái kia bị bắt tới ma đạo võ giả nhao nhao mở miệng, hảo hán, cũng mang bọn ta cùng đi đi. Chỉ có ba người các ngươi là trốn không thoát Trấn Viễn Thành. Đám kia ma đạo võ giả tiến đến cửa nhà lao trước, tóc hai bù xù, áo tù dơ bẩn, hai tay tiếp tục nhà tù to bằng miệng chén gỗ, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua bọn hắn, hơi có do dự. Ngay tại hắn suy nghĩ, muốn hay không thả ra những này ma đạo võ giả thời điểm. Cộc cộc. Nhà tù bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân. Tình Nhi sắc mặt trắng nhợt, nàng đội vàng đem Lý Thanh Sơn bảo hộ ở sau lưng, nhấc ngang trong tay thất tinh bảo kiếm, trên chuôi kiếm màu đỏ kiếm tuệ nhẹ nhàng lắc lư. Lý Lang, ngươi sau lưng ta tránh tốt. Mỹ mạo phụ nhân một bên cảnh giác nhìn về phía nhà tù bên ngoài, một bên ôn nhu nói. Lý Thanh Sơn tiến lên một bước, trịnh địa hưu thanh nói, ngươi là nữ nhân ta, hẳn là ta bảo vệ ngươi. Tình Nhi không có quá nhiều nói nhảm, thiện tay một điểm ba ba. Mấy tiếng, liên điểm chúng Lý Thanh Sơn huyệt đạo. Một cỗ tê dại cảm giác từ huyệt vị truyền đến liên đối lấy toàn bộ thân thể đều lâm vào tê liệt. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt không cách nào động đậy. Mỹ mạo phụ nhân nằm ngang bảo kiếm trong tay, hướng phía trước cất bước, hướng nhà tù đi ra ngoài. Chờ bên ngoài bộ khoái tiền đến, nàng sẽ trước tiên xuất thủ đánh lén. Rất nhanh, kia rõ ràng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một thân ảnh xuất hiện ở trong hành lang. Trên mặt đất bày biện ra người kia cái bóng. Xuy. Tình Nhi không do dự, trường kiếm trong tay một đâm, trong chốc lát kiếm pháp biến hóa, dùng ra Vân Kiếm Sơn Tràng Trấn Môn kiếm pháp. Kiếm quang nhu hòa, như là cao không trung mây trắng bồng bềnh. Mũi nhọn băng hàn, phát ra nồng đậm sát ý ngay tại thất tinh bảo kiếm sắp đâm trúng trong dũng đạo đi tới người lúc. Ừm. Người kia nghi ngờ ừ một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một đạo hắc ảnh như quỷ mị thoát ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tình Nhi sau lưng. Ba ba ba. Ba tiếng liền vang. Đạo hắc ảnh kia xuất thủ mau lẹ như sấm, tại Tình Nhi trên thân liền chút ba lần, trong nháy mắt liền phong bế huyệt đạo của nàng. Tình Nhi thân thể cứng đờ, trường kiếm trong tay đưa ra, còn duy trì xuất kiếm tư thế, nhưng nàng người đã như Lý Thanh Sơn, không cách nào động đậy. Bất thình lình một màn, để ở đây tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Thủy Tâm Diêu nội tâm trầm xuống, dò xét về sau người này. Người này dáng người thon dài, mặc trên người một bộ màu đen y phục dạ hành, mang trên mặt khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tại nhìn thấy đôi mắt này sát na, Thủy Tâm Diêu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vô ý thức hô, "Thực ca." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, người áo đen kia ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại. Thủy Tâm Diêu xưng hô thế này, tựa hồ nghiệm chứng hắn ý tưởng gì. Người áo đen chỉ lộ ra trong hai con ngươi, nhiều một vòng ý cười. Cộc cộc. Hắn mở rộng bước chân, hướng Thủy Tâm Diêu đi tới. Thủy Tâm Diêu ánh mắt ngưng tụ, lập tức biết người trước mặt cũng không phải là Trần Thực, mà là Phiêu Hương Sơn Trang thiếu chủ, Liêu Vân Ngạn. Nàng giơ tay lên, cố ý lộ ra trong lòng bàn tay viên kia bạch ngọc diệp phiến. Đóng vai làm người áo đen Liêu Vân Ngạn nhìn thấy cái này mai bạch ngọc diệp phiến, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ. Tiếp lấy, chỉ gặp hắn bước nhanh về phía trước, đột nhiên quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ nói, "Ngọc Diệp Đường ảnh vệ, cứu giá chậm trễ, còn xin thiếu chủ trách phạt." "Vâng." Lời này vừa nói ra, rơi vào những người khác trong hai, giống như sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi vang đỉnh. Lý Thanh Sơn hai mắt trừng lớn, một mặt chấn kinh. Giang cô nương là Ngọc Diệp Đường thiếu chủ. Thủy Tâm Diêu cũng ngộng. Cái gì? Hắn là Ngọc Diệp Đường người? Thiếu chủ, thuộc hạ mang ngài rời đi. Liêu Vân Ngạn tiếng nói cố ý khàn giọng mấy phần, đối Thủy Tâm Diêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Thủy Tâm Diêu trong nháy mắt minh bạch, đối phương là tại giả trang Ngọc Diệp Đường. Nàng thuận thế nói ra, trước mang ta ra ngoài, trách phạt sự tình, ta sẽ để cho huynh trưởng ta hảo hảo trách phạt ngươi. Nói, Thủy Tâm Diêu ánh mắt đảo qua trong phòng giam Bạch Phượng môn chủ, khẽ cắn môi, muốn cho Liễu Vân Ngạn cũng mang đi hắn. Liễu Vân Ngạn phảng phất biết Thủy Tâm Diêu đang suy nghĩ gì, đối nàng khẽ lắc đầu. Thủy Tâm Diêu đành phải thôi, nhìn về phía Lý Thanh Sơn cùng Tình Nhi, đem bọn hắn giải khai huyệt đạo. Rõ. Liễu Vân Ngạn không có cự tuyệt, bước nhanh đi đến Tình Nhi bên cạnh, giải khai huyệt đạo của nàng. Sau đó, đi vào Lý Thanh Sơn nơi này, thiện tay giải huyệt. Làm xong những này, Liễu Vân Ngạn hộ đến Thủy Tâm Diêu bên cạnh, ra hiệu nàng cùng mình rời đi. Thủy Tâm Diêu nhìn Lý Thanh Sơn cùng Tình Nhi một chút nói ra, các ngươi tự động rời đi đi. Nói xong, nàng đi theo Liễu sau lưng Vân Ngạn, hướng nhà tù đi ra ngoài. Hai người bộ pháp không ngừng, cấp tốc ra nhà tù đường hành lang. Vừa ra cửa, bên ngoài mặt trời tây thủy, mặt trời lặn giữ huy vẩy vào huyện nha đại viện. Trong nội viện, đứng đấy mấy cái bộ khoái. Bọn hắn không nhúc nhích, biểu lộ kinh hoàng, tất cả đều bị điểm trúng huyệt đạo. Thủy Tâm Diêu thấy mặt ngoài sắc trời vẫn sáng, có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Vân Ngạn. Ai nói ban ngày liền không thể mặc y phục dạ hành? Liễu Vân Ngạn cười tủm tỉm nói. Thủy Tâm Diêu lập tức không còn gì để nói. Theo ta đi. Liễu Vân Ngạn cười cười, cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, giữ chặt Thủy Tâm Diêu, thân thể nhảy bọn, nhảy ra huyện nha đầu tường, đi vào sau đường phố. Lúc này, thời gian mặt trời lặn, dân chúng trong thành đều trong nhà chuẩn bị cơm tối, trên đường người đi đường không nhiều. Liễu Vân Ngạn mang theo Thủy Tâm Diêu một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ chốc lát, liền dẫn nàng đi vào một chỗ không người chỗ. Đây là một đầu chật hẹp ngõ nhỏ, tiếng ngõ nhỏ, một cỗ khó ngửi mùi thối liền đập vào mặt, ngõ nhỏ trên mặt đất tán lạc các loại ô bế bẩn. Tại góc tường địa phương, đặt vào một bao quần áo. Liễu Vân Ngạn buông ra Thủy Tâm Diêu cánh tay, đi đến bao phục trước, xoay người một trận tìm kiếm. Không bao lâu, trong tay hắn nhiều một thân nữ tử xuyên màu lam nhạt quần áo chất liệu bóng loáng xinh đẹp, hiển nhiên là tơ lụa chế. Trên người ngươi mùi máu tươi quá nặng, thay y phục bên trên. Liễu Vân Ngạn tiện tay cầm quần áo ném cho Thủy Tâm Diêu. Thủy Tâm Diêu vô ý thức tiếp được, tò mò nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cùng Thực Ca là quan hệ như thế nào?" Nghe vậy, Liễu Vân Ngạn trên mặt mang theo khăn đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là nhíu mày, cười nói: "Quan hệ? Hắn là anh ta." Chương 121, 2. 2000 người. Chương 121, 2. 2000 người. "Ngươi, ca của ngươi?" Thủy Tâm Diêu ôm quần áo, thì thào nói nhỏ. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán đồng dạng. Hai người hơn phân nửa là huynh đệ. "Vậy ngươi cũng là Ngọc Diệp Đường thiếu chủ?" Thủy Tâm Diêu hỏi. Liễu Vân Ngạn lắc đầu, "Không phải, ta là Phiêu Hương Sơn trang thiếu trang chủ." "A." Trong mắt Thủy Tâm Diêu có chút mờ mịt. Việc này nói rất dài dòng, về sau có rảnh cùng ngươi nói tỉ mỉ. Liễu Vân Ngạn hướng phía trước đi đến, đưa lưng về phía Thủy Tâm Diêu xa, nghiêng thân thể, bên cạnh lườm nàng một chút nói ra, "Nhanh lên thay y phục bên trên, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì." "Nha." Thủy Tâm Diêu nhẹ gật đầu. Liễu Vân Ngạn quay lưng lại, đi đến cửa ngõ, xung làm cảnh giới. Thủy Tâm Diêu cởi mình nhuốm máu thô áo, nhìn một chút vào tay bóng loáng, mềm mại áo gấm. Trong mắt nàng hiện lên một tia không bỏ. Ý y phục này nhìn qua liền bất tiện nghi. Mình vết máu đầy người, ngược lại là trà đạp cái này tốt quần áo. Nàng thở dài, đổi lại cái này lam nhạt áo gấm. Sau đó không lâu, ta đổi xong. Thủy Tâm Diêu đi đến Liêu sau lưng Vân Ngạn, nói. Liêu Vân Ngạn xoay người, trên dưới đánh giá nàng một chút, nhẹ gật đầu, không tệ. Đổi một thân cách ăn mặc, xinh đẹp hơn. Thủy Tâm Diêu nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì. Liêu Vân Ngạn hướng trên đường cái đi đến, tiểu cô nương theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người tại bên đường tìm nhà quán rượu. Liêu Vân Ngạn mở một cái gian phòng, để tiểu nhị bên trên chút thức ăn cầm tay về sau, hắn ngồi trên ghế, hai con ngươi gấp chằm chằm Thủy Tâm Diêu, cười nói, anh ta hắn gần nhất thế nào? Thủy Tâm Diêu bị hắn chăm chú nhìn, có chút xấu hổ, mấp máy môi nói ra, rất tốt. Liêu Vân Ngạn nghe xong, trực tiếp cười, vậy khẳng định tốt, hắn bây giờ là thiên ma truyền nhân, chỉnh đốn ma đạo, là trên giang hồ hung danh hiển hách ma đạo lãnh tụ. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không biết nên nói thế nào. Nói đều để Liêu Vân Ngạn nói, nàng còn có thể nói cái gì? Được rồi, không nói những thứ này. Liêu Vân Ngạn đổi đề tài, hỏi, anh ta hắn hiện tại ở đâu? Trong thành, vẫn là trên đường. Thủy Tâm Diêu vừa muốn mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại đem miệng ngậm lên, nhìn về phía Liêu Vân Ngạn trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Chậc chậc, ta nhưng vừa cứu ngươi thoát ly nhà giam, ngươi cứ như vậy phòng bị ta, thật là khiến người ta thương tâm. Liêu Vân Ngạn thở dài, lắc đầu nói, như vậy đi, ta thuận miệng đoán xem, ngươi cũng không cần cho ta đáp lại, coi như ta nói một mình. Một thân màu đen y phục dạ hành Liễu Vân Ngạn cười nói, như thế nào? Thủy Tâm Diêu vẫn là không nói chuyện. Ta đoán, hắn hiện tại hẳn là ở ngoài thành, còn tại trên đường. Liễu Vân Ngạn nheo mắt lại, nói ra chính mình suy đoán. Thủy Tâm Diêu mặt không biểu tình, nhìn hắn một cái. Ta lại đoán, ngươi là hắn thám tử, sớm tới tìm hiểu tình huống, nhưng ngươi vo công thấp, hắn sợ ngươi xảy ra vấn đề, cho nên đặc địa đem biểu tượng Ngọc Diệp Đường thiếu chủ thân phận Ngọc Diệp cho ngươi. Chậc chậc, có thể để cho anh ta đem Ngọc Diệp Đường tín vật cho ngươi, ngươi tại cái kia một bên, khẳng định là tâm phúc. Ta đoán đúng hay không? Liêu Vân Ngạn nói ra chính mình suy đoán. Thủy Tâm Diêu nội tâm giật mình, nhìn về phía Liêu Vân Ngạn ánh mắt sinh ra biến hóa vi diệu. Thật là lợi hại, hắn vậy mà đoán được 7-8 phần. Lưu ý đến Thủy Tâm Diêu biểu lộ, Liêu Vân Ngạn mỉm cười, biết mình đoán đúng. Chuyện này cũng không khó đoán. Trần Thực Tâm nhãn tử rất nhiều, khẳng định sẽ phái người tới tìm hiểu tin tức. Về phần viên kia Bạch Ngọc Diệp Phiến thì càng tốt đoán. Đã như vậy, Liêu Vân Ngạn con mắt nhắm lại, nói ra, vậy ta có thể giúp các ngươi. Nói một chút đi, ngươi cũng có cái gì phát hiện? Hắn tựa hồ rất nhẹ nhàng, lưng ngưỡng một cái, dựa vào ghế trên lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thủy Tâm Diêu. Thủy Tâm Diêu ngẫm lại nghĩ, nói ra, thành nội chính đạo võ giả số lượng rất nhiều, nói ít cũng có hơn 100 người. Đông Sưởng, Lục Phiến Môn cũng an bài có nhân thủ. Còn có chính là, ta phát hiện trong thành có chút tiểu phiến không giống tiểu phiến, bọn hắn giống như là giả mạo. Thủy Tâm Diêu nhớ lại 3 ngày lúc mình trên đường nhìn thấy cảnh tượng, lông mày nhíu lại, có chút không hiểu. Nghe vậy, Liêu Vân Ngạn đôi mắt nhắm lại. Hắn là phú quý xuất thân, ngược lại là chưa hề chú ý tới phương diện này. Liên tưởng đến hôm qua Đoạn Bi Lâm một cái cửa người uống say, để lộ ra tin tức. Liêu Vân Ngạn đấy mắt hiện lên một tia giật mình, mở miệng nói, những người kia hơn phân nửa là Đông Sưởng chỉ huy sứ Quỳnh Ngạo Hải mang tới quân tốt. Bọn hắn giả tá bách tính thân phận, hoạt động tại trong thành, chuẩn bị mai phục ma đạo. Quân tốt. Thủy Tâm Diêu mở to hai mắt, đáy mắt mang theo kinh ngạc. Liêu Vân Ngạn nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc, hôm qua ta đến trấn Viễn Thành thời điểm, nghe Đoạn Bi Lâm môn nhân lộ ra, Quỳnh Ngạo Hải lần này mang theo 2000 người tới, thủ vệ trấn Viễn Thành. 2000 người. Thủy Tâm Diêu trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ. Liêu Vân Ngạn nhẹ gật đầu, chính đạo bên này tông sư cấp cao thủ chỉ có 3 cái. Đoạn Bi Lâm Lưu Hàn Giang, Vô Cấu Tự Phật Tử, cùng Kỳ Binh Tông tông chủ. Ma đạo bên này, Trần Thực, Nô Gia truyền nhân, Bái Nguyệt Thánh Nữ, đồng dạng là 3 cái. Quỳnh Ngạo Hải nếu là mang binh vây quét, đây chính là một chi quyết thắng kỳ binh. Ma đạo tất nhiên sẽ lâm vào tử cục. Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ tái đi, vậy làm sao bây giờ? Liêu Vân Ngạn lông mày dựng thẳng lên, suy tư một lát sau nói ra, biện pháp tốt nhất chính là để cho ta ca tránh nửa tháng, thậm chí 1 tháng lại đến. Kéo dài một chút Quỳnh Ngạo Hải cùng chính đạo. Mà lại, ta hoài nghi, Quỳnh Ngạo Hải khả năng không chỉ mang theo 2000 người, hắn thân là chỉ huy sứ, lớn nhất có thể thuyền chuyển binh mã nhân số là 1 vạn. Ma đạo họa loạn giang hồ, có thể để cho triều đình xuất thủ, đã nói lên triều đình coi trọng. Kia Quỳnh Ngạo Hải vì cái gì không mang theo 1 vạn người, mà chỉ đem 2000 người? Liêu Vân Ngạn hoài nghi kia Đoạn Bi Lâm môn nhân tại nhân số bên trên báo cáo láo, vì chính là có thể đánh ma đạo một trở tay không kịp. Thủy Tâm Diêu nghe xong Liêu Vân Ngạn biện pháp, lắc đầu, biện pháp này không được, thực cả hắn. Tiểu cô nương lời còn chưa dứt, Liêu Vân Ngạn nối liền nàng câu nói kế tiếp, hắn nhất định sẽ tới. Bạch Phượng môn chủ bị giam giữ tại huyện nha trong phòng giam, hậu thiên liền muốn hỏi trạm, lấy tráng chính đạo sĩ khí. Anh ta hắn cùng Bạch Phượng môn khẳng định có nguồn gốc, mặc dù trong đó tình huống cụ thể ta không biết được, nhưng bằng vào ta ca tính tình tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Liêu Vân Ngạn ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần chắc chắn. Thủy Tâm Diêu nghe Liêu Vân Ngạn suy luận, vô ý thức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chương 122, biện pháp duy nhất. Chương 122, biện pháp duy nhất. Cùng người thông minh nói chuyện, thường thường chỉ cần một động tác, thậm chí một ánh mắt, giữa lẫn nhau liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Cùng người bình thường nói chuyện, liền cần nói một nửa, giải thích một nửa, dạng này mới có thể để cho người nghe rõ, nghe thấu triệt. Mà cùng đồ đần nói chuyện, dưới tình huống bình thường, Liêu Vân Ngạn là không thích cùng đồ đần nói chuyện. Bởi vì cùng đồ đần nói chuyện, thường thường mang ý nghĩa, ngươi phải hao phí càng nhiều tinh lực, nhiều thời gian hơn, đi cho nàng từng chút giải thích. Nhưng, dù là coi như thế, nàng vẫn là sẽ không rõ. Liêu Vân Ngạn ngồi tại khách sạn trong phòng, đặt ở dưới bàn tay phải, nhẹ nhàng xoa động ngón trỏ cùng ngón cái. Hắn nhìn xem ngồi ở bàn đối diện, một mặt mờ mịt nhìn về phía mình Thủy Tâm Diêu, nội tâm thật sâu thở dài. Rất hiển nhiên, nàng không phải một người thông minh, bởi vì chính mình đã lãng phí rất nhiều nước miếng. Càng lộ vẻ nhưng, nàng không phải một người bình thường, nếu như là một người bình thường, nói đến hiện tại, hơn phân nửa đã hiểu chính mình ý tứ. Đã không phải người thông minh, cũng không phải người bình thường. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể là một cái đồ đần. Ai? Liêu Vân Ngạn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên đối với mình vị kia 6 năm chưa từng gặp mặt huynh trưởng, nhiều hơn mấy phần khâm phục. Chân thực là một người thông minh. Một người thông minh tại làm sự tình bên trên, nhất định sẽ cân nhắc rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều. Cho nên, hắn phái Thủy Tâm Diêu đến đây làm thám tử, nhất định có đạo lý của hắn. Chuẩn bị vây quét ma đạo chính đạo võ giả bên trong, không thiếu khuyết người thông minh. Người thông minh cùng người thông minh ở giữa đánh cờ, thường thường sẽ liên quan đến rất nhiều. Làm thám tử người bình thường đều rất cơ linh, mà người cơ linh bình thường đều sẽ không quá đần. Nhưng dạng này người, tại chính đạo trong mắt sẽ rất rõ ràng. Cho nên, Trần Thực phái một cái đồ đần tới. Đồ đần có thể làm thám tử sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Đần có chỗ xấu, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Tỷ như nói, chính đạo người thông minh nhất định nghĩ không ra, ma đạo lãnh tụ lại phái một cái đồ đần tới làm thám tử. Lại tỷ như, thường nói, người ngốc có ngốc phúc, đồ đần vận khí bình thường đều sẽ không quá kém. Ngươi cười cái gì? Ngồi ở bàn đối diện Thủy Tâm Diêu gặp Liễu Vân Ngạn không hiểu thấu cười, có chút tỉnh tỉnh mà hỏi. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy mình giống như bị cười nhạo. Liễu Vân Ngạn ngẩng đầu, mặt trắng như ngọc trên mặt mang thiếu dung. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến một kiện thật buồn cười, chơi rất vui sự tình. Nghe nói như thế, Thủy Tâm Diêu lông mày hơi nhíu, cái gì tốt cười sự tình? Hai người ngay tại thảo luận có quan hệ ma đạo sinh tử tồn vong sự tình, Liễu Vân Ngạn lại còn có thừa lực đi suy nghĩ khác. Liễu Vân Ngạn cười cười, nói ra, có câu nói rất có ý tứ, gọi là ngây ngốc cũng rất đáng yêu. Có ý tứ gì? Thủy Tâm Diêu không để ý tới giải câu nói này, không hiểu nhìn xem Liêu Vân Ngạn. Khu khu. Liêu Vân Ngạn ho nhẹ một tiếng, cười nói, không có việc gì, chúng ta nói tiếp biện pháp giải quyết đi. Lần nữa nhắc lên việc này. Thủy Tâm Diêu hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức nhẹ gật đầu, như là một cái trung thành giáo đồ nhìn qua Liêu Vân Ngạn. Mình không nói gì, Liêu Vân Ngạn lại có thể đoán ra nhiều như vậy, nói rõ hắn là một người thông minh. Người thông minh nghĩ ra biện pháp bình thường cũng sẽ không quá kém. Chỉ so với mình nghĩ tốt. Liêu Vân Ngạn cảm nhận được Thủy Tâm Diêu xem ra ánh mắt, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, biện pháp chỉ có một đầu. Biện pháp này là biện pháp tốt nhất, cũng là có thể nhất giải quyết việc này biện pháp. Bất quá, biện pháp này có nhất định phong hiểm. Liêu Vân Ngạn thần tình nghiêm túc mấy phần. Cái gì phong hiểm? Thủy Tâm Diêu nghe xong có phong hiểm, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tái đi. Liêu Vân Ngạn lắc đầu, phong hiểm là tiếp theo. Lớn hơn nữa phong hiểm cũng so chết tốt. Kia, đó là cái gì biện pháp? Thủy Tâm Diêu hỏi lần nữa. Liêu Vân Ngạn nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Thủy Tâm Diêu. Liêu Vân Ngạn khẽ thở dài, nói ra, rất đơn giản biện pháp, chỉ cần ngươi mang theo viên kia bạch ngọc diệp phiến đi tìm Ngọc Diệp Đường là được. Ngọc Diệp Đường đường khẩu trải rộng đại vũ, ngươi chỉ cần nói Ngọc Diệp Đường thiếu chủ sắp gặp nạn, để trung quanh đường khẩu tới trợ giúp, việc này nói không chừng còn có chuyển cơ. Mà lại, Quỳnh Ngạo Hải cùng Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận là huynh đệ kết nghĩa, năm đó cùng một chỗ ngồi xổm qua ám lao quá mệnh giao tình, hắn nếu là biết anh ta là Ngọc Diệp Đường thiếu chủ, nói không chừng sẽ bảo đảm một chút. Thủy Tâm Diêu thuận Liêu Vân Ngạn cho ra biện pháp một suy nghĩ tỉ mỉ, mày liêu nhíu lại, như vậy chẳng phải bại lộ Đường Kim Ma đạo lãnh tụ cùng Ngọc Diệp Đường quan hệ mật thiết sao? Làm như vậy không tốt lắm đâu. Nghe nói như thế, Liêu Vân Ngạn hổ khu chấn động, mắt lộ ra kinh hãi, ngươi vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, coi là đối phương là đang khen mình, nàng có chút ngượng ngùng nói ra, còn tốt. Liêu Vân Ngạn thấy đối phương không nghe ra mình trêu tức lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn lắc đầu thở dài nói ra, đây cũng là phong hiểm chỗ, nếu là dùng biện pháp này anh ta sau này trở về sợ là muốn bị cấm túc, bị đánh, mà Ngọc Diệp Đường sẽ bị thổi tới trên đầu sóng ngọn gió, đến lúc đó nói không chừng sẽ chọc cho giận người trong thiên hạ. Thủy Tâm Diêu cao mày lâm vào mê mang, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp khác, đây là biện pháp duy nhất. Liêu Vân Ngạn thản nhiên nói, ngươi biết một vài người có bao nhiêu sao? Đoàn đoàn bao vây, cho dù là tiên thiên cao thủ liền xem như giết tới kiệt lực cũng giết không hết. Kia, Thủy Tâm Diêu mang trên mặt mấy phần do dự. Liêu Vân Ngạn ngước mắt nhìn Thủy Tâm Diêu một chút, trầm giọng nói, hậu thiên Bạch Phượng môn môn chủ liền bị chém đầu, anh ta trễ nhất hậu thiên buổi sáng đến. Từ hiện tại đến hậu thiên buổi sáng, đây chính là chúng ta từ đó có thể thời gian bất tác. Thủy Tâm Diêu khẽ cắn môi, mày níu lại cùng một chỗ. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi cứu Bạch Phượng môn chủ như thế nào? Liêu Vân Ngạn lắc đầu, nếu như có thể cứu, ta vừa mới tại trong lao liền cứu được. Ngươi là Ngọc Diệp Đường thiếu chủ, ta là Ngọc Diệp Đường ảnh vệ, ta như cứu đi hắn, vẫn là biến tướng đem ma đạo cùng Ngọc Diệp Đường liên lụy lên. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, ta như cứu được hắn, thân phận của ta sẽ bại lộ. Chính đạo, Đông Sưởng, tăng thêm kia một vạn sĩ tốt, cùng một chỗ lục soát thành, chúng ta chạy không thoát. Nói đến đây, Liêu Vân Ngạn biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, lườm Thủy Tâm Diêu một chút, nói ra, ta có thể xem ở ca ca ta phân thượng cứu ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Liêu gia đứng ở nguy dưới tưởng. Chương 123, người thú vị chương 123, người thú vị gặp Liêu Vân Ngạn nói ra mấy câu nói như vậy. Thủy Tâm Diêu run lên một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Đối phương nói cũng đúng là lý. Vậy ta đi tìm Ngọc Diệp Đường. Thủy Tâm Diêu có chút do dự. Liêu Vân Ngạn nhìn về phía nàng, nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta dạy cho ngươi làm sao nói với bọn hắn. Ngươi liền nói Ngọc Diệp Đường thiếu chủ sắp gặp nạn, để bọn hắn phái ra cao thủ, ít nhất cũng phải nhị phẩm trở lên, để những người kia vào ngày mai ban đêm trước đó đi vào trấn biên thành. Tất cả mọi người che mặt, không được tiết lộ thân phận, phân ra một bộ phận người canh giữ ở cửa thành yếu đạo phụ cận, lại để cho một bộ phận người chuẩn bị kỹ càng dấu hỏa, trần thực nếu là cướp ngục, liền thừa cơ phóng hỏa, đại náo trấn biên thành. Cuối cùng còn lại một bộ phận người cùng trần thực tiếp ứng, nghe hắn mệnh lệnh. Kể từ đó, này cục liền có thể giải. Thủy Tâm Diêu nghe xong, nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ. Liêu Vân Ngạn nhìn nàng một cái, chân thành nói, nhớ kỹ, điểm trọng yếu nhất là nhớ kỹ nhắc nhở bọn hắn, không được tiết lộ thân phận. Nếu là tiết lộ thân phận, ma đạo lãnh tụ là Ngọc Diệp Đường thiếu chủ một chuyện truyền ra giang hồ, thiên hạ đều muốn bởi vì chuyện này rung chuyển. Thủy Tâm Diêu nhấp nhẹ bờ môi, dùng sức chút đầu, ừm. Sau đó, Liêu Vân Ngạn lại bàn giao một chút chi tiết, cáo chi Thủy Tâm Diêu. Nàng một chữ không kém nhớ kỹ về sau, bắt đầu lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng. Liêu Vân Ngạn trong lúc rảnh rỗi nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn hoa đường cái. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu xuống đại địa bên trên, đem mặt đất phản chiếu kim hoàng bên trong mang theo vài phần bỏ quýt. Bầu trời xanh thẳm cũng nổi lên một vòng để cho người ta mê say kim hồng sắc. Mấy đạo màu trắng nhạt khói bếp từ trong thành các hộ trong phòng bếp dâng lên, một loại nhân gian hương hỏa cảm giác đập vào mặt. Liêu Vân Ngạn đôi mắt nhắm lại, lặng lặng thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Hắn biết, mai kia về sau, liền không còn cách nào tại cái tuổi này, nơi này, vị trí này, nhìn cảnh sắc như vậy. Không bao lâu, phòng cửa phòng bị tiểu nhị gõ vang. Điếm tiểu nhị bưng tới mấy thứ chân điếm thức ăn, cung kính đặt lên bàn, để hai người nhấm nháp. Thủy Tâm Diêu mấy ngày nay đi đường cũng không chút nghỉ ngơi tốt. Giữa trưa bị bắt vào tù sau càng là giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn. Bây giờ người được thơm nước thức ăn, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản bị nàng sơ suất cảm giác đói bụng chợt dâng lên. Liêu Vân Ngạn thấy thế cười cười, ăn đi. Nói, hắn sợ tiểu cô nương không có ý tứ, cái thứ nhất cầm lấy bữa, ép lên thức ăn, đặt ở mình trong chén, nhâm nhi thưởng thức. Tạ ơn. Thủy Tâm Diêu nhỏ giọng nói một câu, cũng cầm lấy bữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hai người cứ như vậy bắt đầu ăn. Đại khái quá khứ hai khắc đồng hồ thời gian. Thủy Tâm Diêu nuốt xuống miệng bên trong thịt gà, nhịn không được đánh một cái nhỏ ở một cái. Trong ngay mắt, nàng đỏ lên khuôn mặt. Liêu Vân Ngạn không có chê cười nàng, mà là từ trong ngực lấy ra hai đầu khăn trắng, ném cho Thủy Tâm Diêu một đầu, còn lại đầu kia, hắn dùng để nhẹ nhàng lau miệng. Lau xong miệng về sau, hắn đem khăn trắng tiện tay bỏ trên bàn, đối tiểu cô nương nói ra, "Ăn xong sao?"
"Ừm."
Thủy Tâm Diêu xoa xoa tràn đầy một mép lém lỉnh rừng, nhẹ gật đầu. "Vậy thì đi thôi." Thời gian khẩn cấp, nhưng không chờ người. Liêu Vân Ngạn đẩy ra phòng cửa, đi ra ngoài. Thủy Tâm Diêu cùng sau lưng hắn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Liêu Vân Ngạn bóng lưng. Không hiểu, nàng cảm giác Liêu Vân Ngạn bóng lưng cùng Trần Thực bóng lưng rất không giống. Mặc dù hai người huynh đệ hình thể dáng người không kém nhiều, nhưng nàng cảm giác Liêu Vân Ngạn bóng lưng nhìn so Trần Thực muốn đơn bạc rất nhiều. Không giống Trần Thực như vậy thoải mái, tự nhiên. Thủy Tâm Diêu ngẫm lại lên vừa mới đang dùng cơm trước, Liêu Vân Ngạn nói câu nói kia, "Ta có thể xem ở ca ca ta phân thượng cứu ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Liêu gia đứng ở nguy dưới tường." Phiêu Hương Sơn Trang. Liêu gia. Trong lòng suy nghĩ, Thủy Tâm Diêu nhịn không được khẽ cười một tiếng. Đi ở phía trước Liêu Vân Ngạn bộ pháp trì trệ, quay đầu lại hỏi nói, "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy Liêu công tử cũng là một cái rất thú vị người."
Thủy Tâm Diêu nâng lên trắng non khuôn mặt nhỏ, rất là nói nghiêm túc. Liêu Vân Ngạn tiến lên bộ pháp dừng lại, sau đó hắn quay đầu, nói một câu, "Thần kinh." Thủy Tâm Diêu đi theo Liêu sau lưng Vân Ngạn, dường như nhớ tới cái gì, hỏi, "Ngươi có thể nói cho ta một chút, vì cái gì ngươi là Liêu gia thiếu chủ, mà thực ca là Ngọc Diệp Đường thiếu chủ sao?" Liêu Vân Ngạn đáp, "Việc này nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại nói cho ngươi." Thủy Tâm Diêu, "Ta cảm thấy hiện tại thời gian cũng thật dài, nếu không ngươi nói cho ta một chút." Liêu Vân Ngạn nói ra, "Ngươi biết nếu như một người không muốn nói một sự kiện, sẽ nói thế nào sao?"
Thủy Tâm Diêu, "Không biết."
Liêu Vân Ngạn bộ pháp dừng lại, xoay người, mang trên mặt như nhẹ nhàng quân tử phong thái mỉm cười, nói khẽ, "Việc này nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại nói cho ngươi." Nói xong, Liêu Vân Ngạn xoay người, tự mình đi ở phía trước. Thủy Tâm Diêu ngẩn ngơ, sau đó đôi mắt hơi gấp, nở nụ cười. Quả nhiên, Liêu công tử là người thú vị. Hai người rời đi quán rượu, dạo bước trên đường. Liêu Vân Ngạn ánh mắt tại hai bên đường phố cửa hàng trên biển hiệu đã qua, tìm kiếm kia ngầm khắc lá cây đường vân. Thủy Tâm Diêu theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Hai người xuyên qua ba đầu sau phố, đột nhiên nhìn thấy phía trước hội tụ rất nhiều người, giống như xảy ra chuyện gì. Liêu Vân Ngạn lỗ tai khẽ nhúc nhích, đại khái nghe được thứ gì. Hắn nói nhỏ một tiếng nói, "Đi, đi qua nhìn một chút." Nói xong, mặc một bộ màu đen y phục dạ hành, trên mặt được khăn đen, Liêu Vân Ngạn liền hướng nhiều người địa phương đi đến, đi xem náo nhiệt. Thủy Tâm Diêu theo ở phía sau, phí hết phen công phu, đẩy ra trước đám người liền. Nàng mới từ trong đám người thò đầu ra, liền thấy để nàng vô cùng giật mình một màn. Chỉ thấy mọi người vây quanh mà thành vòng tròn bên trong. Một người mặc màu trắng cẩm y liễu, và áo có thêu đám mây đường bần trung nhân nhân, sắc mặt băng lãnh, tay phải cầm kiếm, đứng tại chính giữa. Trước mặt hắn là một cái quần áo lộng lẫy, dung mạo mỹ mạo phụ nhân. Phụ nhân ngã trên mặt đất, khóe miệng treo máu, trong tay là rơi xuống trên mặt đất thất tinh bảo kiếm. Mà sau lưng phụ nhân là một thân vải thô áo gai Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trong mắt mang theo trước khi chết phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn tâm khẩu trúng một kiếm, máu tươi thấm ra, rót thành một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ quần áo, nhuộm đỏ mặt đất. Tên là Tình Nhi mỹ mạo phụ nhân sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Nàng đem Lý Thanh Sơn bảo hộ ở sau lưng, cúi thấp đầu, trầm mặc không nói. Mà tại trước người nàng, cái kia người mặc cẩm y trung niên nam nhân, nhìn xem một màn này, đầu tiên là sắc mặt tái xanh, sau đó hốc mắt đỏ lên, cắn răng một cái, vậy mà trước mặt mọi người rơi lệ. Hai hàng bao hàng thống khổ nước mắt thuận khỏe mắt của hắn chảy xuống, trong mắt của hắn đã bi thương vừa thống khổ. Trung niên nam nhân cắn răng, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi, ngươi nhưng có gì lời nói?" Tên là Tình Nhi mỹ mạo phụ nhân cúi thấp đầu, không có nhìn trung niên nam nhân. Sắc mặt nàng tái nhợt, bạch tới cực điểm, phản phất toàn thân trên dưới máu đều đã theo Lý Thanh Sơn tim bên trong chảy xuống máu chảy lấy hết. "Không nói nữa nói, ngươi động thủ đi." Tình Nhi nhắm mắt lại, vươn cổ chịu chết. Trung niên nam nhân nghe nói như thế, thân thể khẽ run, nhắm mắt. Hắn hít sâu một hơi, mở mắt về sau, không do dự nữa. Sáng tỏ kiếm quang hiện lên. Hắn một kiếm xẹt qua nàng tuyết trắng cái cổ. Chương 124, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 124, nhiệm vụ hoàn thành. Máu cao cao giơ lên, sau đó cao cao rơi xuống. Chói mắt tinh hồng bên trong mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh cùng dị sắc vị. Xuy, lưỡi kiếm sắc bén vạch phá cái cổ trắng ngần, máu tươi ở tại trên mặt đất, ở tại kia áo trắng trung niên nam nhân trên quần áo, ở tại chung quanh người đứng xem dưới chân. Một kiếm giết chết Tình Nhi. Vân Kiếm Sơn Trang trang chủ biểu lộ thống khổ, hai mắt nhắm lại. Loảng xoảng, kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng va đập. Tình Nhi thi thể trợn tròn mắt, đáy mắt mang theo vài phần giải thoát. Nàng thân thể ngửa ra sau, ngã xuống Lý Thanh Sơn trên thi thể. Cái này một đôi số khổ uyên ương, như vậy hồn về Tây Thiên, mệnh tang hoàn toàn. Vân Kiếm Sơn Trang trang chủ đứng tại hai cỗ trước thi thể, thật lâu không lên tiếng. Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt cùng thống khổ. Nhìn thấy hắn lộ ra bộ này thân sắc, chung quanh những bọn người đứng xem nhau nhau mắt lộ ra đồng tình, phản phất cảm nhận được trước mặt người trung niên này trong lòng nam nhân đau khổ. Hô. Vân Kiếm Sơn Trang trang chủ hút nhẹ một hơi, bình phục tâm tình. Trên mặt hắn treo nước mắt, hốc mắt đỏ lên, thấy mọi người tại nhìn chăm chú hắn, hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tiếng nói khàn giọng nói, "Để chư vị chê cười. Người này là ta ái thê." Nàng bên cạnh nam nhân là trên giang hồ sú danh chiêu lấy hái hoa tặc tận dụng mọi thứ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không biết dùng cái gì thủ đoạn, mê loạn tâm trí của nàng. Nàng vừa mới vậy mà xâm nhập huyện nha đại lao, giết chết lục phiến môn bộ khoái, ngục tốt, cứu được Lý Thanh Sơn ra ngoài. Phạm phải lớn như thế sai, theo đại vũ luật, cần giết người thì đền mạng. Vạn Mô đành phải quân pháp bất bị thân. Vân Kiếm Sơn trang trang chủ, Vạn Vân Tùng trong mắt bao hàm nước mắt, thanh âm khàn giọng nói. Nghe được lời nói này, trung quanh võ giả nhao nhao nổi lòng tôn kính. Quân pháp bất bị thân. Bốn chữ này, nói dễ, làm khó. Vạn trang chủ không cần thương tâm, nàng như là đã bị Lý Thanh Sơn mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn, chỉ có quân pháp bất bị thân mới là chính độ. Không tệ, Vạn trang chủ vì hộ ta chính đạo, có thể làm được một bước này, có thể xưng được là anh hùng. Trung quanh chính đạo võ giả mở miệng an ủi, nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng. Trong đám người, Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ hơi trắng, nhìn xem ngã trên mặt đất, hóa thành băng lãnh thi thể Lý Thanh Sơn cùng Tình Nhi. Nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi một lát không thấy, gặp nhau lần nữa, hai người liền đã chết rồi. Vạn Vân Tùng Đường Hoàng dứt lời nhập Thủy Tâm Diêu trong thai, trong lúc nhất thời để nàng trong lòng lật lên một trận buồn nôn. Loại này buồn nôn cảm giác, suýt nữa để nàng đem ban đêm nếm qua thức ăn phun ra. Người không sao chứ? Liêu Vân Ngạn đứng tại Thủy Tâm Diêu bên cạnh, đưa tay phóng tới trên vai của nàng, vượt qua một đạo phát ra ấm áp chân khí. Thủy Tâm Diêu sắc mặt tái nhợt, nàng lắc đầu, không nhìn nữa náo nhiệt, quay người xuyên qua đám người, rời xa đám người sau. Đi theo nàng bên cạnh Liêu Vân Ngạn nhàn nhạt mở miệng nói, thế nào, có phải hay không rất để cho người ta buồn nôn? Thủy Tâm Diêu nghe nói như thế, ghé mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi cũng có loại cảm giác này? Có. Liêu Vân Ngạn chăm chú nhẹ gật đầu, vừa mới, ta ban đêm ăn cơm kém chút phun ra, đều cổ họng, bị ta ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Thủy Tâm Diêu bước chân dừng lại, có chút ngốc manh quay đầu nhìn xem Liễu Vân Ngạn. Ngươi? Nàng lông mày có chút kích động, sắc mặt hơi tốt một điểm, nói ra, ta cho là ngươi sẽ không nói trò cười. Liễu Vân Ngạn nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói ra, tại trong lòng ngươi, ta là một cái rất nghiêm túc người. Ừm. Thủy Tâm Diêu nhẹ gật đầu. Liễu Vân Ngạn nhìn về phía trên đường, nói ra, con người của ta sẽ không giảng trò cười. Nghe vậy, Thủy Tâm Diêu thần sắc ngẩn ngơ, vậy ngươi? Liễu Vân Ngạn chăm chú nhẹ gật đầu, ta vừa mới thật nuốt trở về. Lần này, Thủy Tâm Diêu cũng chịu không nổi nữa. Nàng che miệng lại, vội vàng phóng tới góc đường, đối tượng một trận nôn mửa. Nôn đến mấy lần, Thủy Tâm Diêu mới chậm tới. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa đợi nàng Liêu Vân Ngạn, sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Lúc này, Liêu Vân Ngạn cười nói, vừa mới ta nói giỡn mà thôi. Thủy Tâm Diêu, ngươi, tốt, đừng nói nhiều như vậy, phía trước nhà kia son phấn bột nước chảy, chính là Ngọc Diệp Đường phân đường. Liêu Vân Ngạn hướng nàng vây vây tay, sau đó trực tiếp hướng Ngọc Diệp Đường phân đường đi đến. Thủy Tâm Diêu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Liêu Vân Ngạn đã đi xa, hiển nhiên không nghĩ đợi nàng ý tứ. Thủy Tâm Diêu đành phải bước nhanh đuổi theo, bước vào son phấn cửa hàng. Tại trong tiệm bận rộn hỏa kế vội vàng đón, hắn cười tủm tỉm nói với Liêu Vân Ngạn, vị khách quan kia, tiệm chúng ta có mới bên trên bích ảnh đỏ cô độ thành cái này hai khoản mới nhất son phấn, ngài muốn loại kia? Liêu Vân Ngạn liếc qua quầy hàng, cười nói, các ngươi trưởng quy đâu? Ta muốn mua một nhóm bạch ngọc diệp son phấn, không biết có hay không hàng. Bạch ngọc diệp. Hỏa kế nghe xong lời này, nhìn về phía Liêu Vân Ngạn ánh mắt bên trong nhiều một vòng thâm ý, hắn cười nói, có, khách quan ngài mời vào trong. Nói, hỏa kế đưa tay, ra hiệu Liêu Vân Ngạn tiến hậu viện. Lúc này, Thủy Tâm Diêu cũng đi đến. Liêu Vân Ngạn cho nàng một ánh mắt, đi theo hỏa kế hướng về sau đi đến. Thủy Tâm Diêu vội vàng bước nhanh đuổi theo. Không bao lâu, hai người cùng nhau đi ra son phấn trải. Rũ xuống chân trời màu quýt trời chiều cũng nên đón thời khắc cuối cùng. Màu tím nhạt bầu trời thay ánh nắng chiều đỏ vị trí. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Tiếp xuống, ngươi ngay tại trong thành an tâm chờ lấy là được. Chờ bọn họ chạy tới, ngươi lại cùng hắn tụ hợp. Liêu Vân Ngạn đứng tại bên đường, nhìn qua từ bên trong mang lam bầu trời đêm, trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời, lóe lên rất là đẹp mắt. Không được, Thủy Tâm Diêu lắc đầu, ta phải ra khỏi thành, đem trong thành tin tức báo cho thực ca. Chính đạo võ giả về số lượng trăm người, hai cái tông sư dẫn đội, còn có Quỳnh Ngạo Hải mang theo đông sưởng, mai phục 2000 binh mã. Loại thực lực này, quá kinh khủng. Không có cái nào tiên tiên cảnh có thể tại loại này thế công sống sót. Cửa thành một quan, chạy đều chạy không ra được. Liêu Vân Ngạn lườm nàng một chút, nói ra, không cần, ngươi chỉ cho ta một thứ đại khái phương hướng, ta đi báo tin là được. Tiếp xuống một ngày, ngươi hảo hảo ở tại khách sạn đợi, có bạch ngọc diệp phiến bản thân, những người khác hơn phân nửa không dám chọc ngươi. Ngươi? Thủy Tâm Diêu nhìn nhiều Liêu Vân Ngạn một chút, đáy mắt hiện lên một chút do dự. Ngươi bây giờ còn phòng bị ta, sợ ta gây bất lợi cho chân thực. Liêu Vân Ngạn nhíu mày. Ừm. Thủy Tâm Diêu nhẹ gật đầu. Thấy thế, Liêu Vân Ngạn không khỏi cười, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Không tin thì không tin đi, ta tự có biện pháp tìm tới hắn. Được rồi, sự tình xong xuôi, hẹn gặp lại đi. Liêu Vân Ngạn xoay người, đưa lưng về phía Thủy Tâm Diêu, tùy ý phất phất tay. Không đợi Thủy Tâm Diêu nói cái gì, dưới chân hắn một điểm, thân thể bật lên, chui lên bên đường phòng trạch nóc nhà. Thời gian trong nháy mắt, liền không có Liêu Vân Ngạn thân ảnh. Thủy Tâm Diêu nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thực ca huynh đệ, ngược lại là cũng có chút ý tứ. Một ngày ngắn ngủi, nàng kinh lịch rất nhiều sự tình. Trần Thực bàn giao cho nàng nhiệm vụ, coi xong thành a. Chương 125, hồ nháo chương 125, hồ nháo tảng sáng trước sau. Bầu trời là màu xám, tầng mây cũng là màu xám. Rời xa thành trấn trong rừng, vang lên một trận nhỏ vụn tiếng vang. Yên tĩnh, không người trong rừng, có một đạo hắc ảnh, thân hình mau lẹ ở trong rừng phi nước lại. Đối phương thân thủ mạnh mẽ, cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, đều để lộ ra bất phàm khinh công tạo nghệ, bước chân một chuyển, nhẹ nhõm liền vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách, thân pháp tuấn tú tới cực điểm. Người trên không trung như là một con phiêu động không rơi xuống đất lá cây. Bóng đen ở trong rừng đi nhanh, thỉnh thoảng dừng bước lại phân biệt phương hướng. Tại đại khái qua nửa chén trà nhỏ thời gian sau, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong rừng, có sáng tắt có thể thấy được hỏa tinh. Bóng đen trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tìm được. Ngay tại hắn kinh hỉ sau khi, đột nhiên, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bóng đen toàn thân lông tơ đứng đấy, sợ mất mật, nội tâm sinh ra sợ hãi. Loại cảm giác này, thật giống như hắn bị cái gì đáng sợ hồng hoang manh thú để mắt tới. Sàn sạt, gió thổi qua rừng cây, gợi lên không còn mấy mai lá cây nhánh cây. Bóng đen không còn dám động, nhấc lên 12 phần tinh thần hoàn chú ý bốn phía, cảnh giác tới cực điểm. Lộc cộc, hắn nuốt ngụm nước bọt, nội tâm lâm vào khẩn trương. Ngay tại nước bọt bị hắn vừa nuốt xuống huyết hầu sát na. Hô, một đạo tiếng gió mãnh liệt từ bên cạnh truyền đến. Bóng đen vội vàng quay đầu, nhấc lên trong đan điền toàn bộ nội lực, bắp chân kéo căng, cái eo phát lực, tay phải thành quyền đánh ra. Không chờ một quyền này của hắn đánh trúng. Hô, một con rộng lớn, thô ráp đại thủ hướng mặt của hắn đập đi qua. Bành, một tiếng, bóng đen bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào trên cây, thân cây run rẩy kịch liệt, chấn động rất xuống trên nhánh cây số lượng không nhiều lá cây. Két, theo một đạo để cho người ta ghê răng thanh âm, thân cây từ đó bẻ gãy, chậm rãi ngã xuống. Mà đạo hắc ảnh kia cũng rơi vào dưới cây, thử sinh không biết. Mờ tối trong rừng, vang lên một đạo giọng nghi ngờ. Yếu như vậy, ta còn không có đập tới đâu. Sáng sớm, hô, Đại Minh thay xong quần áo, đi ra giản dị doanh trướng, đứng tại trong rừng cây rậm rạp, khép mắt, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Mặt trời treo ở chân trời, quang tới ánh nắng, bị nhánh cây ngăn cách thành từng khối nhỏ vụn còn sáng, rơi trên mặt đất. Lúc này chính vào mùa thu, qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ bắt đầu mùa đông. Không giống với mùa hạ, ngày mùa thu sáng sớm đã có chút rét lạnh. Đại Minh đi ra doanh trướng, bên ngoài chờ đợi hầu cận đội vàng đi tới. Vương gia, ngài vừa mới bắt lấy người kia, chúng ta đã thẩm ra. Đại Minh một bên hướng trong doanh địa đi đến, một bên trầm giọng hỏi, hắn bàn giao sao? Hầu cận nhẹ gật đầu, hắn đều bàn giao, hắn nói mình là Ngọc Diệp đường người, tới đưa tin. Lời này vừa nói ra, Đại Minh bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc. Ngọc Diệp đường người? Ngọc Diệp đường tại sao muốn phái người tới cho mình đưa tin? Chẳng lẽ là cha bên kia đã xảy ra biến cố gì? Thầm nghĩ đến xấu nhất khả năng, Đại Minh thân thể một kéo căng, lông mày đứng đấy, vo thành một nắm. Hắn không có nhiều lời, mà là bước nhanh hướng phụ trách thẩm vấn doanh trưởng đi đến. Mới vừa đi tới doanh trưởng trước, xoạt, một tiếng, doanh trưởng rèm bị người từ trong xốc lên. Trần Vũ trong tay cầm một phong mật tín, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ từ đó đi ra. Đại Minh nhìn thấy Trần Vũ, vội vàng hỏi nói, hắn tặng cái gì tin? Ai tin tức? Trần Vũ tiện tay đem mật tín đưa tới, có chút bất đắc dĩ nói, là Tiểu Thập. Tiểu Thập? Đại Minh liền giật mình, sau đó nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra. Hắn tiếp nhận mật tín, đọc bắt đầu. Đợi xem xong thư bên trên nội dung, Đại Minh sắc mặt trầm xuống, quắc khẽ, hồ nháo. Nội dung trong thư, đầu tiên là điểm ra Trần Thực thân phận, cùng hắn hiện tại chuyện cần làm, tại cuối cùng thì cho thấy cần viện trợ. Đại Minh đem mật tín còn cho Trần Vũ, sắc mặt giận dữ. Hắn rời đi biên cảnh thời điểm, Điền Đồ chuyên môn cho hắn điều 1000 binh mã, để hắn dẫn người đi ngựa đạp giang hồ, trấn nhiếp giang hồ. Cứ như vậy, cũng có thể để triều đình bên kia an tâm, không đến mức nghĩ quá nhiều. Dù sao khác họ Vương vô cớ rời đi biên cương, không cho triều đình báo cáo chuẩn bị, nếu không có tốt một chút lý do, sợ rằng sẽ bị những cái kia triều đình thanh lưu điên cuồng mệt tội. Tuy nói Đại Minh đối với mấy cái này không chút nào để ý, nhưng nếu là ảnh hưởng đến biên cảnh quân sĩ hương lương, vật tư, sự tình thì khó rồi. Kết quả ngược lại tốt. Nguyên lai gần nhất trên giang hồ huyên náo xôn xao ma hoạn, là đệ đệ mình làm ra. Thật sự là hồ nháo. Đại Minh lông mày đầu tiên là giãn ra, sau đó lại nhíu lại, hắn nhìn về phía Trần Vũ, hỏi, cha xảy ra chuyện, Tiểu Thập có biết hay không? Hắn vì cái gì không quay về? Còn ở bên ngoài hồ nháo. Nghe nói như thế, Trần Vũ ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, nói ra, chẳng lẽ nói, Tiểu Thập không biết? Đại Minh nhìn xem Trần Vũ, Trần Vũ cũng nhìn xem Đại Minh. Huynh đệ hai người cùng nhìn nhau. Trần Vũ nhịn không được cười khổ một cái. Tiểu Thập bên kia là tình huống như thế nào, tại sao không ai thông chí hắn? Được rồi. Đại Minh nhíu mày triển khai, nói ra, đã để chúng ta quá khứ, vậy chúng ta liền đi qua một chuyến. Trần Vũ hỏi, muốn giúp hắn? Đại Minh xoay người, hừ lạnh một tiếng, ta là Đại Vũ Trung Võ Vương, lần này là đi ngựa đạp giang hồ. Nghe nói như thế, Trần Vũ khỏe miệng hơi rút, dưới đáy lòng đồng tình lên Trần Thực. Người nào đó hơn phân nửa là muốn bị đánh. Trần Vũ cũng khẽ thở dài, tuổi còn nhỏ, không làm điểm chính sự, cả ngày làm loạn. Nói xong, hắn lắc đầu, đi giúp lấy thu dọn đồ đạc. Nơi đây khoảng cách trấn Viễn Thành còn có một ngày lộ trình. 1000 kỵ, quần áo nhẹ xuất động, nếu là nhanh, ngày mai buổi sáng trước đó liền có thể đến. Cùng một thời gian, trấn Viễn Thành, cửa thành đông. Một nhóm người mặc xanh biết quần áo người trẻ tuổi từ cửa thành bên trong đi ra. Vân Ngạn ca, chúng ta không tham dự đổ ma đại hội sao? Tiêu diệt ma đạo, đây chính là thành danh cơ hội tốt ta. Đúng vậy à, Vân Ngạn ca, chúng ta ra một chuyến, lại trở về, người khác sẽ coi là chúng ta là e sợ chiến đâu. Một đám liều già tử đệ đi theo liếu sau lưng Vân Ngạn. Trên mặt bọn họ mang theo nồng đậm không hiểu. Không biết vì cái gì, Liêu Vân Ngạn tối hôm qua sau khi trở về, liền để đám người thu dọn đồ đạc, nói là sáng ngày thứ hai muốn đi. Đối với thiếu trang chủ mệnh lệnh, đám người ban đêm không nói gì, nhưng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Bây giờ bọn hắn vừa đi ra khỏi cửa thành, triệt để nhịn không nổi, liên tục đặt câu hỏi. Nghe nói như thế, đi ở trước nhất Liêu Vân Ngạn dừng bước lại, quay đầu lại, biểu lộ bình tĩnh nhìn bọn hắn. Liêu Vân Ngạn cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn. Chậm rãi, đám người ngậm miệng lại, không nói thêm lời. Liêu Vân Ngạn lúc này mới mở miệng nói, ta để các ngươi trở về là vì các ngươi tốt. Thực lực các ngươi thấp, tối cao bất quá nhị phẩm. Đối trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lời này vừa nói ra, có Liêu gia tử đệ nhỏ giọng nói, nhị phẩm cũng coi như cao thủ, ma đạo bên kia cũng không có mấy cái nhất phẩm. Chương 126, lựa chọn. Chương 126, lựa chọn. Mây đỉnh ca nói rất đúng, chúng ta mặc dù chỉ có tam phẩm trên dưới thực lực, nhưng chính ma tranh chấp, chúng ta nên nhân không cho. Một cái tuổi trẻ Liêu gia tử đệ hét lên. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Liêu Vân Ngạn, trong mắt mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Liêu Vân Ngạn bình tĩnh nhìn bọn hắn, nhìn một lát, đột nhiên mở miệng nói, trước khi ra cửa, gia chủ phân phó, ta làm lĩnh đội, ta nói cái gì, các ngươi liền nghe cái gì. Ta hiện tại để các ngươi về Liêu gia, rời xa nơi đây, các ngươi có dị nghị, ta hiểu. Các ngươi đã sợ ta Liêu gia trên lưng nhát gan e sợ chiến danh đầu, vậy ta cho các ngươi cơ hội. Nghĩ diệt trừ ma đạo, tham dự đồ ma đại hội người tiến về phía trước một bước, ra khỏi hàng. Liêu Vân Ngạn thanh âm to, trung khí mười phần. Hắn nhíu mày, một cỗ mơ hồ uy nghiêm cảm giác từ trên người hắn tản ra. Bộ phận Liêu gia tử đệ tâm thần chấn động, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng còn có một bộ phận xưa nay không quen nhìn Liêu gia đại phòng, không quen nhìn Liêu Vân Ngạn người liếc mắt nhìn nhau, cất bước ra khỏi hàng. Mấy người này bên trong, thực lực cao nhất trừ nhị phẩm, chính là chi thứ thiên tài, còn sót lại mấy cái phần lớn ở vào tam phẩm trung kỳ tả hữu. Vân Ngạn, chính đạo đồ ma đại hội, thế nhưng là bây giờ trên giang hồ thứ nhất đại sự. Chúng ta nếu là lui đi, còn thế nào đem Liêu gia Phiêu Hương Sơn trang uy danh lan truyền ra ngoài? Cái kia nhị phẩm thực lực, tên là Liêu Vân Đỉnh Liêu gia bằng chi, hai tay ôm ngực, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, hỏi ngược lại. Người này dựa theo bối phận, xem như Liêu Vân Ngạn đường ca. Liêu Vân Ngạn thản nhiên nhìn hắn một chút, sau đó ánh mắt đảo qua cái khác mấy cái lấy Liêu Vân Đỉnh cầm đầu Liêu gia tử đệ. Các ngươi muốn tham gia việc này, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Các ngươi cùng tiến lên, 30 chiêu bên trong, nếu có thể thắng ta, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta mặc kệ các ngươi. Liêu Vân Ngạn chân phải mở lập, nhìn về phía bọn này, Liêu gia ngu xuẩn trong ánh mắt nhiều một vòng khinh thị cùng khinh thường. Bọn này muốn chết ngu xuẩn. Phát giác được Liêu Vân Ngạn trong mắt kia xóa khinh thường, Liêu Vân Đỉnh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Phách lối cái gì? Ngươi cũng liền đầu cái tốt hay, là đại phòng người. Không phải, cái này Phiêu Hương Sơn trang thiếu chủ vị trí, không tới phiên ngươi đến ngồi. Liêu Vân Đỉnh đáy mắt hiện lên hận đời lửa giận. Tốt. Hắn hét lớn một tiếng, nói ra, Vân Ngạn, ngươi đã như vậy khinh thường, kia đường ca cũng không khách khí với ngươi. Thoại âm rơi xuống, Liêu Vân Đỉnh thân hình khẽ động, như một con liệp ưng nhào về phía Liêu Vân Ngạn. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều cứng cáp hữu lực, trên thân khí thế mười phần. Lấy Liêu Vân Đỉnh cầm đầu Liêu gia tử đệ thấy thế, nhao nhao mở miệng lớn tiếng khen hay nói, tốt tuấn thương ứng bác không. Mây đỉnh ca khinh công phương diện sợ là sắp có nhất phẩm tiêu chuẩn đi. Liêu Vân Đỉnh nghe những người khác âm thanh ủng hộ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, môn này thương ứng bác không là giang hồ chính tông tứ phẩm võ học, có thể luyện đến nhất phẩm chân khí cảnh chân công. Ngưng thân pháp, trảo công, nội công tâm pháp làm một thể. Liêu Vân Đỉnh năm tuổi lên liền tu tập này công, đông luyện 39, hạ luyện tam phục, trải qua không biết nhiều ít nóng lạnh. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Lúc này mới tại hơn 20 tuổi đột phá tới nhị phẩm cảnh giới. Lấy tư chất của hắn, 40 tuổi trước đó nhập nhất phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể dẫn đầu bảng chi tại chủ gia bên kia chiếm cứ một phòng chi vị. Liêu Vân Đỉnh dồn khí lan điền, hai tay thành những trảo hình, chân khí thuận kinh mạch bơi vào hai tay. Xuy, một tiếng, hắn hướng phía Liêu Vân Ngạn một trảo chụp tới, trảo phong gào thét, ẩn ẩn có diều hâu hót vang thanh âm. Liêu Vân Ngạn, một trảo này, 20 năm công phu ngươi chống đỡ được sao? Liêu Vân Đỉnh hai con ngươi nội trừng, sát khí nghiêm nghị. Ngay tại hắn một trảo này sắp rơi xuống lúc, Liêu Vân Ngạn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại Liêu Vân Đỉnh trong tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Vân Đỉnh cảm giác cổ họng mình trố mắt lạnh, thân thể lập tức cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, Liêu Vân Ngạn xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, trong tay hắn nắm đuốt một cái quạt xếp, đè vào hắn nhất hầu chỗ. Một chiêu chế phục Liêu Vân Đỉnh. Liêu Vân Ngạn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía cái khác ra khỏi hàng Liêu gia tử đệ, thu hồi cây quạt, thản nhiên nói, vị kế tiếp. Hắn hoàn toàn không để mắt đến bị mình một chiêu đánh bại Liêu Vân Đỉnh. Liêu Vân Đỉnh thân thể cứng đờ, một đôi mắt trừng đến như chuông đồng lớn như vậy. Khó có thể tin, mình vậy mà một chiêu liền bại. Nếu như là liều mạng tranh đấu, mình bây giờ đã chết. Cái này, lộc cộc. Liêu Vân Đỉnh chậm rãi thu thế, mang trên mặt thật sâu mê mang cùng không hiểu. Vì cái gì? Thật chẳng lẽ như trong tộc truyền ngôn như vậy, thư giám quyết là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh nhất phẩm chân công? Ghê tởm. Liêu Vân Đỉnh nắm chặt song quyền, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Nếu như hắn cũng có thể được hư giám quyết võ công nhất định sẽ cao hơn Liêu Vân Ngạn. Hắn hiện tại trong lòng nhiều một cố hận ý, vì cái gì Liêu gia đại phòng không thả ra hư giám quyết để tất cả tộc nhân cùng nhau tu luyện? Nếu như người người đều có nhất phẩm chân công luyện, chẳng lẽ còn sợ Liêu gia trên giang hồ thanh danh không đủ vang dội sao? Cái khác Liêu gia tử đệ gặp Liêu Vân Ngạn một chiêu liền chế phục Liêu Vân Đỉnh, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Làm sao? Các ngươi không dám lên sao? Cùng lên đi. Liêu Vân Ngạn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám người này. Những này chỉ có tam phẩm thực lực Liêu gia tử đệ lập tức cảm giác tê cả da đầu, trong lòng nhiều một tia sợ hãi. Thật mạnh. Gặp đám người này không có một cái nào dám ra chiêu. Liêu Vân Ngạn đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn thu hồi quạt xếp, nói ra, đã các ngươi không dám lên, vậy coi như các ngươi thua. Đều theo ta về Liêu gia. Nói xong, Liêu Vân Ngạn không còn lưu lại, đi đến trước đám người, chuẩn bị mang đám người trở về. Đúng lúc này, chấm đã, một đạo hét to âm thanh truyền ra. Đám người quay đầu, nhìn về phía thanh âm nguyên chỗ. Chỉ gặp Lạc Bại Liễu Vân đỉnh cắn răng, nhanh chân đi đến Liễu Vân Ngạn trước mặt, nói ra, chưa chiến trước e sợ. Nếu như chúng ta thật đi, Liễu gia trên giang hồ thanh danh nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngươi đây là tại bại Liễu gia. Liễu Vân đỉnh lời còn chưa dứt, Liễu Vân Ngạn đưa tay ngừng lại hắn, thản nhiên nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi vẫn là muốn mang người đi tham dự đổ ma đại hội. Nếu như ngươi còn muốn, vậy liền đi thôi. Chân giải tại chính các ngươi trên thân. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói xong, Liễu Vân Ngạn cũng không nhiều lời, quay đầu thuận quan đạo rời đi. Như thế một làm, ngược lại để Liễu Vân đỉnh ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một chút lấy Liễu Vân Ngạn cầm đầu Liễu thị tử đệ không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo. Còn lại mấy cái, lấy Liễu Vân đỉnh cầm đầu đệ tử trong tộc, thì là mặt lộ vẻ chần chờ. Mây đỉnh ca, hắn đi. Một cái Liễu gia tử đệ nhìn xem rời đi Liễu Vân Ngạn nói, ta biết, ta mọc ra mắt. Liễu Vân đỉnh cắn răng nói, trong giọng nói mang theo vài phần nổi nóng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những người khác có chút không biết làm sao mà hỏi. Liễu Vân đỉnh biểu lộ trở nên âm tình bất định. Hắn suy nghĩ một hồi, cười lạnh nói, trở về, tiếp tục tham gia đổ ma đại hội. Đây chính là dương danh cơ hội tốt. Không vì chính chúng ta suy nghĩ, cũng phải vì Liễu gia suy nghĩ. Chúng ta nếu là đều lui, Liễu gia muốn bị người giang hồ cười đến rụng răng. Đều theo ta đi. Liễu Vân đỉnh quay người, hướng Trấn Viễn Thành đi đến. Có hắn vừa mới lời nói này tại, dù là Liễu Vân Ngạn trở về cáo trạng, tộc lao nhóm cũng sẽ bảo đảm hắn một chút. Hắn Liễu Vân đỉnh vì thế nhưng là Liễu gia thanh danh. Đằng sau mấy cái Liễu gia tử đệ mặt lộ vẻ do dự. Một cái là Liễu Vân Ngạn, một cái là Liễu Vân đỉnh, một cái tương lai Liễu thị gia chủ, một cái tương lai trong tộc trưởng lão. Cái này thật đúng là không tốt lựa chọn. Các ngươi nhìn Liễu Vân Ngạn dáng vẻ đó, chưa chiến trước e sợ, sợ muốn chết. Loại người này dù là theo hắn, về sau cũng không có chỗ tốt. Chúng ta vẫn là nghe Mây đỉnh ca, thành danh phải thừa dịp sớm. Các ngươi nhưng không có làm gia chủ cha, chúng ta không liệu, về sau làm sao bây giờ? Mấy cái Liễu gia tử đệ thì thào nói nhỏ. Cuối cùng, bọn hắn kiên định lựa chọn đi theo Liễu Vân đỉnh, trở về Trấn Viễn Thành. Chương 127, huynh đệ tương kiến. Chương 127, huynh đệ tương kiến. Liễu Vân Ngạn thuận quan đạo, tiến lên hơn 10 dặm về sau, mang theo đám người dừng lại nghỉ ngơi. Hắn nhìn thoáng qua nhân số, phát hiện Liễu Vân đỉnh mấy người không tại trong đội ngũ. Quả nhiên, trên đời này ngu xuẩn không ít. Ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi, còn muốn tham gia đổ ma đại hội. Hắn cũng không nghĩ một chút, vì cái gì mình muốn rời khỏi Trấn Viễn Thành. Liễu Vân Ngạn lắc đầu, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Muốn chết người, vậy liền để hắn đi tìm chết đi. Liễu Vân Ngạn không nghĩ nhiều nữa, mà là cùng mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ tả hữu. Liễu Vân Ngạn gọi tới cùng mình quan hệ không tệ Liễu Vân Bưu. Vân Ngạn ca, ngài tìm ta. Liễu Vân Bưu là một cá thể hình rộng lớn, thân thể dày đặc thanh niên, mặc trên người màu xanh áo gấm, cho người ta một loại thành thật cảm giác. Trên mặt hắn mang theo thuần phát cười, nhìn về phía Liễu Vân Ngạn ánh mắt bên trong mang theo vài phần cung kính. Năm đó, từ khi Liễu Vân Bưu cùng mình huynh đệ hai người cùng nhau tại Từ Đường vùng qua nước tiểu về sau, hắn cùng mình quan hệ so với cái khác tử đệ phải thân cận rất nhiều. Bây giờ cũng coi là mình có thể tin cậy tâm phúc. Vân Bưu nói rất nhiều lần không muốn gọi ta ca, ta ở trong tộc đối phận so ngươi nhỏ, bị tộc lao nhóm nghe được, bọn hắn lại phải phê bình ta. Liễu Vân Ngạn vừa cười vừa nói. Liễu Vân Bưu nghe vậy nhẹ gật đầu, vò đầu nói, ta về sau tại tộc lao nhóm trước mặt hâu ngài Vân Ngạn, ở bên ngoài vẫn là hâu ngài Vân Ngạn ca, hai ta các luận các đích. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Vân Ngạn cười cười, trong mắt mang theo vài phần hài lòng. Vân Bưu, ngươi trước mang theo đệ tử trong tộc về Liễu gia, ta có chút sự tình muốn đi làm, chờ ta xong xuôi lại đuổi theo các ngươi. Liễu Vân Ngạn không có nhiều lời khác, nói thẳng ra mục đích của mình. Đi. Liễu Vân Bưu dùng sức nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Hắn hỏi, vậy ngài hiện tại liền đi? Đúng. Liễu Vân Ngạn ngước mắt nhìn về phía tây nam phương hướng, trong đầu hiện ra một bộ Trấn Viễn Thành xung quanh địa đồ. Từ phương hướng đến xem, đi bên này là dễ dàng nhất đụng phải bọn hắn. Tốt, ta đi cùng bọn hắn nói một tiếng. Liễu Vân Bưu hướng Liễu gia cái khác tử đệ đi đến. Liễu Vân Ngạn không có dừng lại, dưới chân cất bước, thi triển thân pháp. Trong chốc lát, một bước phóng ra, hắn liền vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Mấy cái lấp lóe về sau, trên quan đạo không có thân ảnh của hắn. Vào lúc giữa trưa, mặt trời treo cao lên đỉnh đầu. Thời gian mùa thu, cho dù là giữa trưa, mặt trời chiếu vào trên thân người, cũng không thấy đến nóng bức. Ngược lại cảm thấy có mấy phần ấm áp. Thông hướng Trấn Viễn Thành trên quan đạo, một đội người không nhanh không chậm đi tới. Trần Thực mặc trên người từ bóng loáng tơ lụa chế thành áo đen, góc áo biên giới lấy dây đỏ phát họa, tại trên quan đạo nhanh chân mà đi, tự có mấy phần đặc biệt khí chất. Mai Tiểu Linh cùng Nô Tố Tố cùng sau lưng hắn, dẫn đầu chúng ma đạo võ giả, hướng phía Trấn Viễn Thành xuất phát. Đi ra một khoảng cách về sau, mọi người đi tới một chỗ rừng cây bên cạnh. Trần Thực phất tay, ra hiệu đám người dừng lại nghỉ ngơi. Ma đạo đám võ giả đều tự tìm phiến mát mẹ nghỉ ngơi. Mọi người ở đây nghỉ ngơi lúc, rộng lớn không người trên quan đạo, đột nhiên thêm ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, một bước nâng lên, một bước rơi xuống, tùy tiện liền vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Nhưng luận khinh công tới nói, đã có nhất phẩm tiêu chuẩn. Giáo chủ, ngài nhìn bên kia có người, tựa như là xông chúng ta tới. Hà An Thần chú ý tới trên quan đạo dị trạng, mở miệng nói ra. Trần Thực trong tay cầm từ Mạnh Tiểu Linh chỗ đoạt tới túi nước, một bên uống một bên nheo mắt lại. Nô Tố Tố ngồi tại Trần Thực bên cạnh, liếc qua người kia nói ra, kẻ đến không thiện. Ta đi cùng hắn chiếu cố. Trần Thực hít mắt, lặng lặng dò xét cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh, không nói gì. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đối phương quần áo, hình dạng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Hà An Thần đống nhiên giật mình, đáy mắt lộ ra kinh sợ. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn về phía người kia. T. Hà An Thần hít sâu một hơi. Không sai được. Đối phương tướng mạo cùng Trần Thực đơn giản không có kém bao nhiêu a. Ngay tại Hà An Thần kinh hô sau khi, Trần Thực nhận ra Liễu Vân Ngạn, hắn tiện tay đem túi nước ném còn cho Mạnh Tiểu Linh, đứng người lên, thân hình khẽ động, đứng dậy cất bước. Hắn một bước rơi xuống, thân hình vượt qua ra hơn 20 trượng khoảng cách. Khoảng cách giữa hai người không ngừng giảm bớt. Ma đạo đám võ giả cũng chú ý tới một màn này, từng cái giơ lên cổ, xa xa nhìn quanh. Một số người móc ra binh khí, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trần Thực ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền chạy đã đi tiếp viện. Rất nhanh, tại mọi người trong ánh mắt, Trần Thực cùng trên quan đạo người kia gặp nhau. Két. Một tiếng vang nhỏ. Trần Thực chân mang giày vải, đạp vỡ một viên đất khô khối. Hắn hít mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng tại phía trước một trượng chỗ đứng vững Liêu Vân Ngạn. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Trần Thực thản nhiên nói. Liêu Vân Ngạn hai tay chắp sau lưng, nghe vậy mỉm cười, nơi này cũng không phải nguyên nên tới địa phương. Trần Thực hơi nhíu mày, ta nếu không phải muốn tới đâu? Liêu Vân Ngạn nói ra, chân sinh trưởng ở trên đùi của ngươi, ngươi tự nhiên có thể tới. Bất quá, nếu có người bắt lấy ngươi chân, để ngươi không thể động đậy. Đừng nói đi, e là cho dù là trở về, cũng đều khó khăn. Trần Thực thản nhiên nói, nếu có người bắt lấy chân của ta, kiếm của ta sẽ ra vỏ. Liêu Vân Ngạn cười, ngươi có thể chặt đứt một đôi tay, kia 10 đôi tay, 100 tay, thậm chí ngàn hai tay, bắt lại ngươi chân, bắt lại ngươi huy kiếm tay, bắt lại ngươi kiếm. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Trần Thực đôi mắt nhắm lại, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt Liêu Vân Ngạn, 10 đôi tay, 100 tay, cho dù là ngàn hai tay, ta đều có thể tùy tiện đem bọn hắn chặt đứt. Liêu Vân Ngạn nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, vậy nếu như là một vạn hai tay đâu? Câu nói này rơi vào Trần Thực trong tai, như là hạ xuống một đạo kinh lôi. Hắn chau mày, nhìn về phía Liêu Vân Ngạn ánh mắt nhiều phân trần không rõ, không nói rõ ý vị. Trần Thực hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói, cho dù là một vạn hai tay, ta cũng không đi không được. Chương 128, giao thủ. Chương 128, giao thủ. Liêu Vân Ngạn hơi nhíu mày, hỏi, không đi không được? Trần Thực gật đầu, không đi không được. Liêu Vân Ngạn hỏi lần nữa, vì cái gì? Trần Thực đáp, vì bằng hữu. Liêu Vân Ngạn sắc mặt trầm xuống, vì bằng hữu, dù là bỏ qua tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Trần Thực gật đầu, không tệ. Liêu Vân Ngạn hỏi lại, ngươi quan hệ với hắn rất tốt, tình như thủ túc. Trần Thực lắc đầu, bèo nước gặp nhau, ý hợp tâm đầu. Liêu Vân Ngạn thở dài, chỉ là như thế, liền đáng giá ngươi đánh cược tính mệnh. Trần Thực gật đầu, như thế liền đủ. Nhìn chăm chú lên Trần Thực cặp kia kiên nghị, chăm chú, nghiêm túc hai con ngươi, Liêu Vân Ngạn đấy lòng sinh ra một tia bội phục. Một người thông minh, tuyệt đối sẽ không vì một cái bèo nước gặp nhau, ý hợp tâm đầu người đánh cược tính mệnh. Trần Thực thông minh sao? Hắn tự nhiên là một người thông minh. 6 năm trước, Liêu Vân Ngạn liền biết, hắn là một cái thông minh tới cực điểm người. Nhưng hắn không nghĩ tới, một người thông minh cũng sẽ phạm hồ đồ. Chẳng lẽ nói đây cũng là nghĩa? Nghĩ tới đây, Liêu Vân Ngạn tựa hồ rất có cảm xúc nói ra, ngươi đi lầm đường. Trần Thực nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra, trên đời có rất nhiều con đường, có chút đường không nhất định thích hợp ta. Liêu Vân Ngạn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thực. Nếu như con đường này thật thích hợp Trần Thực, 6 năm trước, hắn liền sẽ không rời đi Liêu gia. Ở trong mắt chính mình, Trần Thực là đi lầm đường. Nhưng theo Trần Thực, hắn đi rất chính xác. Nhan Luân tiểu tử, ngươi tới làm cái gì? Trần Thực đánh gãy Liêu Vân Ngạn. Liêu Vân Ngạn mỉm cười, trên mặt tươi cười như một xuân phong, ca ca, ngươi tâm tình không tốt. Trần Thực trầm giọng nói, nếu có người ở trên thân thể ngươi, dùng chút dơ bẩn thủ đoạn, tâm tình của ngươi cũng sẽ không tốt. 2 ngày trước, chính đạo trắng trợn tuyên dương, bắt lấy mấy cái ma đạo võ giả, nói muốn tại đồ ma đại hội lúc, chém xuống bọn hắn thủ cấp, chấn nhiếp ma đạo. Chính đạo còn 10 phần chi kỷ liệt có tiếng lớn, truyền toàn bộ giang hồ xôn xao, thật giống như sợ người nào đó không nhìn thấy đồng dạng. Khi nhìn đến trên danh sách có Bạch Phượng môn cửa 4 chữ lúc, Trần Thực thân thể run lên, tức giận lên đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính đạo thế mà lại làm ra loại này bị ổi thủ đoạn. Hiển nhiên là lúc trước hắn thống nhất 36 ma môn thời điểm, lộ ra sơ hở. Mấy ngày nay, Trần Thực một mực để ép nội tâm lửa giận. Bạch Phượng môn một mạch đã đoạn tuyệt, Bạch gia thế hệ đơn truyền hương hỏa cũng đoạn mất. Hắn đem Bạch Phượng môn một mạch trục xuất ma đạo, chính là vì để Bạch cha an hưởng tuổi già. Không nghĩ tới, chính đạo bắt lấy cái này sơ hở, vậy mà đến uy hiếp hắn. Chính đạo trắng trợn tuyên dương tin tức này, rõ ràng là gậy ông đập lưng ông. Hết lần này tới lần khác, Trần Thực còn nhất định sẽ đi. Bạch Đao từng bái hắn vì khôi thủ, theo hắn làm việc. Bạch cha xảy ra chuyện, Trần Thực nhất định sẽ quản. Liêu Vân Ngạn biết được Trần Thực không vui nguyên nhân. Hắn không hề nói gì, mà là đổi một đề tài, nói ra, vị tiểu cô nương kia tra ra một số việc. Ta tới, cho ngươi thông báo một tiếng. Liêu Vân Ngạn biểu lộ hơi tức nói, trấn Viễn Thành bên trong, có trên 100 danh chính đạo cao thủ, Quỳnh Ngạo Hải xuất lĩnh đông sưởng, trấn giữ từng cái cửa thành yếu đạo, thành nội chí ít mai phục 1 vạn tinh binh. Ngươi nếu là chủ động đi vào, chỉ sợ lại khó đào thoát. Trên 100 danh chính đạo cao thủ, 1 vạn binh mã. Trần Thực lâm vào trầm mặc. Hắn tu có Thiên Ma kiếm pháp hư giám quyết đoạn thời gian trước vừa mới đột phá, hữu chuyển huyết tâm quyết lại luyện đến tầng cảnh giới thứ 8, lại có ma kiếm nơi tay. Trần Thực có lòng tin, mình một người có thể ngăn cản mấy ngàn người. Nhưng Mạnh Tiểu Linh, Ngô Tố Tố, Hà An tại hai huynh đệ, còn có cái khác ma đạo võ giả, là không thể nào ngăn cản nhiều người như vậy. Nhân số, có đôi khi cũng là có thể đè chết cao thủ. Kiến nhiều cắn chết voi, chính là cái đạo lý này. Trần Thực nhẹ hít một hơi, ánh mắt trở nên có mấy phần thâm thúy, không hơn bạn người mà thôi. Thiên Ma kiếm pháp không cần tiêu hao chân khí, chỉ cần khí lực không kiệt, liền có thể một mực sử dụng. Hư Giám Quyết chân khí tốc độ khôi phục có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh, chân khí sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt, có thể không ngừng cung cấp khí lực. Cựu truyền huyết tâm quyết sở trường nhục thân, thân thể thụ thương thoáng qua tức càng. Nhiếp thần thuật có thể khống chế địch nhân, quấy nhiều đối phương. Cái này bốn môn công pháp tập trung vào một thân. Trần Thực cảm giác cho dù là một bạn người, mình cũng có thể đụng tới đụng một cái. Ca ca, ngươi như thế có tự tin? Liêu Vân Ngạn không khỏi nhìn nhiều Trần Thực một chút, cười nói, không bằng ta thử một chút ngươi. Nghe nói như thế, hai ngày đều không có cười qua Trần Thực, đống nhiên cười. Được a. Trần Thực nheo mắt lại, cười nhìn Liêu Vân Ngạn. Huynh đệ hai người ánh mắt đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vành. Liêu Vân Ngạn thân hình đột nhiên xuất hiện tại Trần Thực bên cạnh thân, đưa tay chính là một quyền, dùng chiêu thức chính là Liêu gia luyện võ tràng, giáo tập quyền pháp cơ bản. Trần Thực khỏe môi nết lên cười nhạt, trong đan điền hư giám quyết vận chuyển, cũng tương tự lấy quyền pháp cơ bản đối địch. Bành bành bành. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc liền qua hơn 10 chiêu. Khoảng cách quan đạo bên ngoài, xa vài chục trượng trong rừng. Ma đạo đám võ giả gặp Trần Thực cùng đối phương nói mấy câu, liền giao thủ với nhau. Từng cái tất cả đều đứng người lên, ngẩng đầu nhìn quanh. Nô Tô Tô cùng Mạnh Tiểu Linh càng là cất bước hướng Trần Thực bên kia lao đi. Hiển nhiên, các nàng là dự định quần đầu, cùng tiến lên. Bành bành. Lang lệ, mau lẹ quyền phong gào ghét. Nặng nghề bên trong mang theo vài phần linh xảo trưởng ảnh lật qua lật lại. Trần Thực cùng Liễu Vân Ngạn tại thời gian mấy hơi, liền giao thủ hơn 10 chiêu, phong thanh bay phất phới, trên quan đạo bụi đất tung bay. Hai người động tác nhanh chóng, đem Liễu gia hư giám quyết thôi động đến cực hạn. Bọn hắn giao thủ, để cho người ta hoa mắt, căn bản nhìn không rõ ràng. Mạnh Tiểu Linh, Nô Tố Tố đổi tới một bên. Các nàng gặp Liễu Vân Ngạn vậy mà có thể cùng Trần Thực đánh đến lực lượng ngang nhau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Đồng dạng, ngay tại giao thủ hai người cũng là càng đánh càng kinh hãi. Trần Thực toàn lực xuất thủ, không có nửa điểm lưu tình, vậy mà chỉ chiếm trên một điểm gió, không cách nào làm được toàn diện áp chế. Phải biết, đoạn thời gian trước, Trần Thực mới vừa ở hư giám quyết bên trên có đột phá. Chân khí đã cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, đến một loại hóa cảnh. Mà chiêu thức của hắn tại hư giám chân khí thôi động dưới, đã có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, nhanh đến mức cực hạn. Bất luận cái gì chiêu thức rơi vào tay hắn, đều như là đỉnh tiêm võ học. Thật ứng với câu nói kia thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Dù là tại loại này điều kiện tiên quyết, Trần Thực vẫn như cũ chỉ có thể chiếm theo 6-7 thành thượng phong, không cách nào đánh tan Liêu Vân Ngạn. Liêu Vân Ngạn cũng đồng dạng kinh hãi. Một năm trước, mình liền đem hư giám quyết luyện tới hóa cảnh, đồng dạng đạt tới chân khí sinh sôi không ngừng cảnh giới. Hắn trầm ổn địa thấp, vững chắc một năm sau, lúc này mới đi vào giang hồ, chuẩn bị vì Liêu gia đánh chút uy danh. Liêu Vân Ngạn coi là Trần Thực tại không cần thiên ma kiếm pháp cùng nhiếp thần thuật điều kiện tiên quyết, cùng mình hẳn là sẽ có rất lớn chênh lệch. Không nghĩ tới, hắn lại bị Trần Thực đè lên đánh. Huynh đệ hai người tại riêng phần mình trong lúc khiếp sợ, chậm rãi thu tay lại. Hai người đều thối lui một bước, trên nét mặt đều mang mấy phần ngưng trọng. "Ca ca, ngươi hư giám quyết cũng đến hóa cảnh." Liêu Vân Ngạn nhíu mày, rất là kinh ngạc nói. Trần Thực nhìn xem Liêu Vân Ngạn, sắc mặt của quái, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử ngươi vụng trộm luyện ta dạy cho ngươi chân ý đúng không?" Chương 129, đổ ước chương 129, đổ ước nghe Trần Thực nói như vậy. Liêu Vân Ngạn mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra, "Ca ca, ngươi không cần loạn giảng ha. Ta luyện chính là gia gia truyền cho ta chân ý, không có luyện ngươi nói với ta." Trần Thực nhíu mày, hồ nghi nói, "Thật, ta cùng ngươi giảng, nhị gia gia truyền ta bộ này chân ý có vấn đề, luyện ra được hư giám quyết là ma công. Ngươi đừng đi vào ma đạo." Liêu Vân Ngạn nghe ra Trần Thực trong lời nói ân cần, hắn cười cười, nói ra, "Không tin ta nói với ngươi một lần." Lấy tâm làm gương, lập trong lòng quy củ. Khắc thủ bản tâm, thiên hạ chi đạo dương trong lòng, tung hành tứ hải bát hoang, không nhận ngoại vật chế ước. Trần Thực nghe xong, so sánh mình từ Liễu Lập Kỷ trong miệng biết được chân ý, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Câu nói này, cùng mình học lấy tâm làm gương, thủ trong lòng quy củ, không nhận ngoại vật chế ước, là vì hài lòng ý khác nhau ở chỗ nào? Chính là đổi một điểm trình tự. "Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không?" Liêu Vân Ngạn tựa hồ nhìn ra Trần Thực ý nghĩ, vui tươi hớn hở nói, "Ca ca, ta chân ý vận dụng, cùng ngươi cũng không đồng dạng. Ta lấy tứ thư ngũ kinh, thánh nhân điển tịch, đạo tạng kinh quyển làm cơ sở, chúc trong lòng đại đạo, lấy những này vì quy củ, tuân quy củ làm việc, nội tâm thông suốt, tu hành hư giám quyết tiến triển cực nhanh. Cùng ngươi hài lòng ý cũng không đồng dạng." Trần Thực nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt lập tức đen. Hắn nghe rõ Liêu Vân Ngạn ý tứ, cả hai khác nhau chính là một cái không che giấu làm kỹ nữ, một cái treo biển hành nghề phường làm kỹ nữ. Hắn hài lòng ý là truy cầu hài lòng ý, điểm xuất phát là nội tâm các loại ý nghĩ dù vọng, mà Liêu Vân Ngạn liền có thể cho mình rêu ra một câu thánh nhân nói. Hắn Liêu Vân Ngạn làm sự tình là có căn cứ, không phải xuất từ mình tư dụng, đây là thánh nhân đã từng nói lời nói, tại cảnh tượng như thế này dưới hẳn là làm như vậy. "Tốt tốt tốt, nguyên lai công phu này còn có thể hiểu như vậy." Trần Thực sắc mặt đen nhánh, đột nhiên cảm giác được có chút đau răng. Lấy Liêu Vân Ngạn ý nghĩ, cái này hư giám quyết căn bản cũng không phải là ma công a, đây là tiệc tiễn biệt thánh nhân nói chính đạo thần công. Trần Thực tương đương im lặng. Liêu Vân Ngạn gặp huynh trưởng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười. Cùng Trần Thực hàn huyên xong, hắn nhìn về phía chạy đến trợ giúp Mạnh Tiểu Linh cùng Nô Tố Tố. Liêu Vân Ngạn nhìn thấy hai vị này khí chất, dáng người không giống nhau, nhưng tương tự mỹ mạo nữ tử, vội vàng hành lễ hô, "Vân Ngạn gặp qua hai vị đầu đầu." Lời này vừa nói ra, Mạnh Tiểu Linh sắc mặt đỏ lên, trong lòng đối Liêu Vân Ngạn hảo cảm tăng nhiều. Nàng cười nói, ngươi là đệ đệ chính thực. Giải thật sự là tuấn tú lịch sự a. Nô Tố Tố thì vội vàng giải thích, ta không phải. Mà Trần Thực cũng cùng một thời gian nói ra, nàng không phải. Hai người thanh âm tốc độ, mở miệng thời cơ hoàn toàn trùng hợp. Nói xong câu đó, Trần Thực cùng Nô Tố Tố liếc nhau, hai người biểu lộ đều có chút cổ quái. Liêu Vân Ngạn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cười nói, ta hiểu được. Không, ngươi không rõ, nàng thật không phải. Không, ngươi không rõ, ta thật không phải. Trần Thực cùng Nô Tố Tố lần nữa chăm miệng một lời. Lần này, hai người nói xong, triệt để rơi vào trầm mặc. Một bên Mạnh Tiểu Linh tức giận đến hơi cắn răng ngà, ánh mắt đầy sát khí đảo qua Trần Thực cùng Nô Tố Tố. Có ý tứ gì? Làm ta không tồn tại sao? Liêu Vân Ngạn nhẹ gật đầu, đối Trần Thực có chút nhíu mày, một bộ ta minh bạch, ta đều hiểu, huynh trưởng không cần nhiều lời ý tứ. Trần Thực lần này cũng không còn giải thích. Tốt ta, kỳ thật hắn đối với mình tốt huynh đệ vẫn có chút ý nghĩ. Hắc hắc. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp, có gì không thể? Trần Thực ho nhẹ một tiếng, nói ra, lần này đa tạ ngươi qua đây báo tin. Tiểu Diêu không có sao chứ? Liêu Vân Ngạn cười nói, có Ngọc Diệp Đường Bạch Ngọc Diệp Bài, tự nhiên là vô sự. Trần Thực nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Thủy Tâm Diêu vừa luyện võ công không bao lâu, giang hồ lịch duyệt cũng không đủ, để nàng làm thám tử vẫn còn có chút khó khăn. Tốt, ca ca, tin tức ta đã đưa đến, liền không ở thêm. Liêu Vân Ngạn mỉm cười, chắp tay ôm quyền, ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ, mang theo một tia minh đệ hòa thuận hưu ái chi tình. Lần này Trấn Viễn Thành chuyến đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Trần Thực thần sắc thư giãn, đồng dạng ôm quyền cười nói, trở về thay ta cùng mẫu thân hữu thanh tốt. Nhất định. Liêu Vân Ngạn thả tay xuống, đứng thẳng người lên, trên thân mang theo vài phần người đọc sách nhỏ sinh khí chất. Truyền lại xong tin tức, hắn không còn lưu thêm, quay người cất bước, phồng lên chân khí, một bước rơi xuống, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Trần Thực đưa mắt nhìn Liễu Vân Ngạn rời đi, đôi mắt nhắm lại. Ghê gớm, chính mình cái này đệ đệ, tại võ học một đạo cũng coi như đi ra mình đặc biệt con đường. Rõ ràng Liễu Vân Ngạn tại võ học bên trên tư chất so với mình còn muốn yếu hơn một bậc. Tại hư giám quyết tiến tới bước, lại so với mình nhanh hơn một bước. Hai người lúc giao thủ, Trần Thực có thể rõ ràng cảm giác được, Liêu Vân Ngạn chân khí vận hành so với mình muốn hơi mượn mà mấy phần. Trần Thực hít sâu một hơi, nhìn về phía Trấn Viễn Thành phương hướng, đáy mắt toát ra một vòng nghiêm túc. Một vạn binh mã, loại này nhân số, loạn đao loạn kiếm đều có thể chém chết không ít ma đạo võ giả. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Trở về đi. Trần Thực đối Mạnh Tiểu Linh cùng Nô Tố Tố nói. Thử. Mạnh Tiểu Linh không để ý đến Trần Thực, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, thử lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Nàng trở lại liền đi, một bộ tức giận dáng vẻ. Nô Tố Tố bên kia cũng là trầm mặc không nói, không có trả lời chắc chắn, mở rộng bước chân, hướng trong rừng đi đến. Gặp hai người đều không để ý chính mình, Trần Thực đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khóc không ra nước mắt. Rừng Tây Hạ, chúng ma đạo đám võ giả say sưa ngon lành nhìn xem. Có người nhỏ giọng nói, giáo chủ không biết nói cái gì, một chút đắc tội hai cái nha. Hắc hắc, Mạnh Thánh Nữ bên này cùng giáo chủ có hôn ước, lại là tiểu nữ nhi tính tình, dỗ dành liền tốt. Ngược lại là Ngô truyền nhân bên kia, liền không dễ làm đi. Giáo chủ muốn giải quyết Ngô truyền nhân, đến phế khổ công. Chúng ma đạo võ giả tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, khe khẽ bàn luận. Có người bỗng nhiên nói ra, mở bàn, ta áp giáo chủ có thể làm được Ngô truyền nhân. Thôi đi, áp cái này có ý gì? Muốn áp liền áp giáo chủ trong vòng mấy tháng có thể làm được Ngô truyền nhân. Ai? Có đạo lý, liền áp cái này. Một bên Hà An tại nghe được chúng ma đạo võ giả vậy mà tự mình bắt đầu phiên giao dịch, nhướng mày. Hắn đứng người lên, hướng phía bên kia đi đến. Ma đạo võ giả gặp Hà An tại hướng bọn hắn đi tới, từng cái trong mắt mang theo vài phần bất an, mất hứng, đội vàng ngậm miệng. Hà An tại nhị phẩm thực lực, lại là giáo chủ tâm phúc, địa vị ở xa bọn hắn phía trên. Ca. Hà An thần gặp Hà An tại đi qua, tưởng rằng muốn quát lớn bọn hắn, vội vàng nhỏ giọng hô. Chỉ gặp Hà An tại đi đến ma đạo võ giả bên trong, ho nhẹ một tiếng nói ra, ta áp 20 lượng, cực giáo chủ trong vòng nửa năm có thể làm được. Vừa mới nói xong, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liếc nhau, cười ha hả. Chương 130, các ngươi nói, người này ta có nên hay không cứu? Chương 130, các ngươi nói, người này ta có nên hay không cứu? Một vạn người. Một vạn người có bao nhiêu? Trần Thực chưa từng thấy tận mắt. Hắn chỉ nghe Trần Cựu Ca nói qua, Dư Hàng huyện có 5 vạn người. 5 vạn người tạo dựng ra thành thị, liền đã tương đương phồn hoa. Một vạn. 5 vạn 1 phần 5. Nhiều người như vậy nếu như cùng nhau động thủ, hẳn là cũng có thể tạo ra 1 phần 5 cái Dư Hàng A. 1 phần 5 tòa thành thị, kia xác thực khó lường. Trong lòng suy nghĩ, Trần Thực đấy mắt hiện lên một vòng tâm thúy. Rộng lớn, không người trên con đạo. Hắn đi tại Mạnh Tiểu Linh cùng sau lưng Ngô Tố Tố, trở lại ngoài bìa rừng. Chúng ma đạo võ giả tụ tại dưới bóng cây, vui cười liên tục, trên mặt mỗi người đều mang tiêu dung. Gặp Trần Thực trở về, Hà An Thần đứng dậy bước nhanh hướng Trần Thực đi đến. Giáo chủ, vừa mới người kia là của ngài huynh đệ sao? Hà An Thần trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Trần Thực nhẹ gật đầu, là đệ đệ ta. Hà An Thần nghe vậy mỉm cười, su định nói, ngài huynh đệ võ công cũng không yếu à, có thể cùng ngài đánh cho có đến có về. Trần Thực nhẹ hít một hơi, nói ra, hắn võ đạo thiên phú cũng không yếu. Được rồi, ngươi đi gọi bọn họ tới tập hợp, ta cùng bọn hắn nói một số chuyện. Hà An Thần gật đầu, đã đoán được hẳn là Liễu Vân Ngạn mang đến một chút tin tức, cùng chính đạo có quan hệ. Hắn quay người hướng những người khác đi đến, hầu người tập hợp. Không đến mấy hơi thời gian, chúng ma đạo võ giả hội tụ đến Trần Thực trước mặt, từng cái đứng vững, biểu lộ hơi túc, nhưng bọn hắn đáy mắt lại đều mang theo ý cười. Không ít người áp bạc, liền nhìn Trần Thực lúc nào có thể làm được Ngô Tố Tố. giáo chủ, người đều đủ. Hà An Thần, Hà An tại hai huynh đệ đứng tại đội ngũ trước, đối Trần Thực nói một chút nói. Trần Thực nhẹ gật đầu, ngước mắt ánh mắt đảo qua chúng ma đạo võ giả. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, biểu lộ nghiêm túc. Thấy đám người cũng là trong lòng siết chặt, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp Trần Thực chậm rãi mở miệng nói, vừa mới, huynh đệ của ta đến cho ta báo tin. Bây giờ Trấn Viễn Thành bên trong đã hội tụ trên 100 danh chính đạo cao thủ. Vừa mới nói xong, ma đạo đám võ giả đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Nhiều ít, mới chỉ là hơn 100 người. Bọn hắn mặc dù chỉ có mấy chục, nhưng ma đạo thủ đoạn quỷ dị, thường thường có thể lấy một được nhiều. Thật đánh nhau, cũng không sợ bọn hắn. Mặt khác, có Trần Thực làm lãnh tụ, đầy đủ đem chính đạo giết đến đánh tơi bời. Ngay tại ma đạo đám võ giả nghĩ như vậy thời điểm, Trần Thực lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người toàn bộ lâm vào trầm mặc. Ngoại trừ cái này hơn 100 tên chính đạo cao thủ, Đông Sưởng chỉ huy sứ Quỳnh Ngạo Hải còn xuất lĩnh 1 vạn binh mã, lặng chờ tại trấn Viễn Thành. 1 vạn binh mã. Bốn chữ này như là cựu thiên phích lịch, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám người đỉnh đầu, chấn động đến bọn hắn tê cả da đầu. 1 vạn người, vây quét hơn 10 người. Số người này, dù là ma đạo võ giả võ công cao cường hơn nữa, tại nhân số dòng lũ dưới, cũng sẽ hóa thành yếu đất cánh khô, xông lên liền đoạn. Ngươi có thể bảo vệ tốt một cây đao, thậm chí bảo vệ tốt 5 thanh đao, vậy ngươi có thể bảo vệ tốt 20 thanh đao sao? Ma đạo đám võ giả tất cả đều ngây dại, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt cùng mê hoặc. Hà An Thần cũng đổ hít sâu một hơi, run giọng nói, giáo chủ, cái này, tin tức này có thể tin được không? 1 vạn người, cái này cũng, hắn nói chuyện đều không lưu loát. Phải biết, năm đó Vô Tâm giáo bị chính đạo đại phái liên thủ tiêu trừ thời điểm, triều đình cũng không có xuất động nhiều người như vậy a, lần này làm sao triều đình trực tiếp hạ trả rồi? 1 vạn binh mã đánh tới, này làm sao cản? Nghe được tin tức này, mọi người không khỏi biến sắc. Trần Thực trầm giọng nói, tin tức đáng tin. Trấn Viễn Thành bên trong, nguy cơ từ phía, cho nên lần hành động này, các ngươi liền không cần tham dự. Mạnh Tiểu Linh, Trần Thực đông nhiên hô. Còn tại Phụng Thịu, Mạnh Tiểu Linh phản ứng một chút, lúc này mới không tình nguyện ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thực, biết môi đỏ, nói ra, đến ngay đây. Ngươi đem bọn hắn an trí ở chỗ này, không cần cùng ta mạo hiểm, hết thể chờ ta trở về. Rõ. Mạnh Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Nàng biết Trần Thực mặc dù một thân ma công, giết lên người đến, ngay cả con mắt đều nháy. Nhưng hắn đối đãi người một nhà, vẫn rất tốt. 1 vạn binh mã, nhiều người như vậy, không cần thiết để ma đạo đám võ giả đi theo mạo hiểm. Nghe được Trần Thực nói như vậy, những cái kia ma đạo võ giả từng cái sắc mặt biến hóa, đồng loạt nhìn về phía Trần Thực, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc cũng không hiểu. Theo ma đạo tắc phong làm việc, chuyện này Trần Thực lẽ ra không nên nói cho bọn hắn, trực tiếp mang theo bọn hắn giết vào trong thành, lấy bọn hắn làm yểm hộ, mồi nhử, hoàn thành Trần Thực mục đích về sau, lại để cho bọn hắn đoạn hậu, có thể giết ra ngoài giết ra ngoài, giết không đi ra chết ở trong thành. Đây mới là bọn hắn đi theo ma đạo lãnh tụ số mệnh cuối cùng. Trần Thực vậy mà để bọn hắn ở chỗ này chờ hắn, cái này, trong lúc nhất thời, ma đạo đám võ giả đấy mắt mê mang tản ra, ngược lại hiện ra một loại thần thái khác thường. Trong đám người, có người bỗng nhiên mở miệng hỏi, giáo chủ, ngài nhất định phải đi Trấn Viễn Thành sao? Câu nói này, tựa hồ hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đã biết Trấn Viễn Thành bên trong mai phục 1 vạn binh mã, vì sao còn muốn mạo hiểm? Loại tình huống này, lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là tránh né mũi nhọn. Trần Thực ngẩng đầu nhìn một chút nói chuyện người võ giả kia, hắn có chút ấn tượng, đối phương tựa như là đỏ cái cọc cửa cuối cùng nhất đại truyền nhân, một thân khổ luyện công phu không tệ, vận chuyển chân khí có thể khiêng nhị phẩm võ giả lưỡi đao. Bên trong có một cái, ta nhất định phải cứu người. Trần Thực hồi đáp, đang nói ra câu nói này về sau, tất cả ma đạo võ giả đều biết nói tới ai. Bạch Phượng môn chủ. Lại có người nói ra, giáo chủ, nếu không quên đi thôi. Ta nghe nói ngài cùng Bạch Phượng môn chủ cũng không có gì quá sâu giao tình, không cần thiết vì thế dựng vào tính mạng của mình. Một cái chỉ có 10 mấy tuổi người trẻ tuổi thận trọng nói, trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Trần Thực cũng nhận ra hắn, người trẻ tuổi này là thải hoa môn truyền nhân, nhưng đối mặt nữ tính vẫn luôn rất thẹn thùng, luyện công mấy năm, vẫn là đồng thân, võ nghệ thường thường. Đám người cũng nhao nhao khuyên nói ra, giáo chủ, quên đi thôi. Chúng ta vẫn là tránh né mũi nhọn, mới quyết định đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ma đạo đám võ giả hoặc thực tình, hoặc theo đại lưu quên lơn. Liền ngay cả Mạnh Tiểu Linh cũng không đành lòng Trần Thực mạo hiểm, mở miệng nói ra, trình. Giáo chủ, nếu không quên đi thôi. Ngài cùng Bạch Phượng môn chủ giao tình cũng không sâu, cần gì chứ? Nghe đám người thuyết phục, Trần Thực nhẹ hít một hơi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, ánh mắt cũng không băng lãnh, cũng không lăng lệ, nhưng trong tầm mắt chỗ, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Chỉ gặp hắn tiếng nói hơi có vẻ khàn giọng nói, ta cùng Bạch Phượng môn chủ có lẽ không có gì giao tình, nhưng hắn nhi tử, Bạch Đao, Bạch Phượng môn thế hệ đơn truyền dòng độc đinh, tại ta sơ nhập giang hồ lúc, bái ta làm chủ, muốn cùng ta làm ra một phen sự nghiệp. Đáng tiếc trên đường, hắn bị một nữ nhân làm hại, Bạch gia chặt đứt lương hỏa. Sau khi hắn chết, Bạch Phượng môn chủ tâm xám ý lạnh, nói không muốn lại liên lụy chuyện trong trốn giang hồ. Trần Thực ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Ta đem Bạch Phượng môn chủ xuất ma đạo 36 cửa, bây giờ lại chuyện như vậy liên lụy Bạch Phượng môn chủ bị bắt, ngày mai họ trảm. Ta cùng Bạch Đao giao tình sát thực không sâu. Bất quá, hắn trước kia gọi ta một tiếng chủ thượng. Các ngươi nói, người này ta có nên hay không cứu? Chương 131, vào thành. Chương 131, vào thành. Các ngươi nói, người này ta có nên hay không cứu? Trần Thực trung khí 10 phần thanh âm rơi vào trong thai mọi người, quanh quẩn tại trong rừng cây, chấn động đến la cây rì rào rung động. Đám người nghe được lời nói này, từng cái biểu lộ không đồng nhất. Có mắt người ngọn nguồn mang theo chấn kinh, có mắt người ngọn nguồn mang theo niềm ai, còn có mắt người ngọn nguồn mang theo tôn sùng. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều biến thành một vòng phức tạp. Không có người không thích dạng này lãnh tụ. Bởi vì hôm nay bị bắt lại có thể là Bạch Phượng môn chủ, ngày mai bị bắt lại khả năng chính là bọn hắn. Nếu như bị bắt là bọn hắn, Trần Thực có thể hay không cứu? Không ai có thể chuẩn xác mà nói, Trần Thực sẽ đến cứu bọn hắn. Nhưng đã có người cấp ra một cái có thể tham khảo đáp án. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn lặng lặng nhìn trước mặt cái này mười mấy tuổi thiếu niên. Ở đây trước kia, có lẽ những người này chưa hề đều không có đối với hắn tâm phục qua, chỉ là bị ép khuất phục tại vũ lực. Nhưng từ giờ trở đi, bọn này ma đạo võ giả dưới đáy lòng đối với hắn nhiều vẻ khâm phục. Một bạn người đợi ở trong thành, vẫn như cũ dám đi cứu người. Bực này khí phách, bực này làm việc, đủ để cho người tin phục. Trần Thực nói một chút xong lời nói này, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo vài phần sắc ý, ngước mắt nhìn về phía Trấn Viễn thành phương hướng, đôi mắt nhắm lại. Gió thổi qua, trên người hắn tương hồng bên cạnh màu đen cẩm y bay phất phới, một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn lan tràn mà ra, khí chất khiếp người. Chính đạo làm việc quá mức cấm hiểm, để Trần Thực lòng tham không thuận. Hắn muốn giết người. Cùng lúc đó, khoảng cách Trấn Viễn thành có 150 dặm phía bắc trên con đạo. Suy, theo một tiếng quát nhẹ, Đại Minh nắm chắc dây cương, đem ngựa dừng lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thoáng qua sắp treo tại thiên không chính giữa mặt trời, đối bên cạnh Trần Vũ, Điền Mánh nói ra, hạ trại nghỉ ngơi. Qua buổi trưa lại đi. Khoảng cách Trấn Viễn thành còn có khoảng 150 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, không cần lại trắng đêm đi gấp, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bình thường tiến lên, lại có không đến một ngày thời gian, liền có thể đến Trấn Viễn thành. Trần Thực cùng Điền Mánh quay đầu ngựa lại, đối sau lưng đi theo chúng sĩ quan ra lệnh. Rất nhanh, nay 1000 kỵ binh bắt đầu hạ trại chỉnh đốn, không có người tùy ý nói chuyện, quân kỷ nghiêm minh. Thời gian như là cao minh đao khách đao trong tay, một đao rơi xuống, chỉ gặp đao quang, không thấy đao ảnh. Hôm sau, sáng sớm, Trấn Viễn thành bên ngoài, trời u ám, ngày xưa thời gian này, ánh nắng hẳn là vượt qua bầu trời, xuyên qua tầng mây, rơi trên mặt đất, đem người đi đường con mắt sáng rõ nhau lại. Nhưng hôm nay, trên bầu trời tầng mây chồng chất dày đặc, che phủ lên ánh nắng. Lúc sáng sớm mặt trời không đủ để xuyên thấu như thế nặng nề tầng mây, chỉ có thể không công mà lui, chậm đợi thời cơ. Đồng dạng, khoảng cách Trấn Viễn thành dưới tường thành, mặc một bộ màu đen cẩm y liễu, góc áo lấy biển đỏ bao khỏa Trần Thực, đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Trên mặt hắn trải qua bôi lên, bị mạnh tiểu linh dịch dung thành một trương tuổi trẻ, lăng lệ, phong mang tất lộ mặt. Chuyến này, Trần Thực không có mang ma kiếm, mà là tùy ý tìm một cây đao, đeo tại bên hông. Đao, hắc vỏ đỏ tuyệt đao. Người, lăng lệ tuổi trẻ người. Cho dù ai nhìn thấy Trần Thực, lần đầu tiên nhìn lại, nhất định sẽ nội tâm vi kinh, cho ra kết luận, đây là một cái đao khách. Một cái tuổi trẻ mà võ công không tệ đao khách. Thế nhân đều biết, tân nhiệm ma đạo giáo chủ chỉ dùng kiếm. Cho nên, Trần Thực dịch dung thành đao khách, cho dù ai cũng sẽ không liên tưởng đến ma đạo giáo chủ. Tại Trần Thực bên cạnh, đứng đấy đồng dạng người mặc màu đen cẩm y liễu, góc áo viền đỏ như máu Ngô Tố Tố. Lúc đầu Trần Thực là không muốn để cho Ngô Tố Tố cũng lội cái này bị vũng nước đục. Một vài người, dù là cựu chuyển huyết tâm quyết mạnh hơn, cũng có hạn mức cao nhất, không có khả năng chân chính làm được bất tử bất diệt. Nhưng Ngô Tố Tố nói nếu như tình huống không đúng, nàng quay đầu liền chạy, sẽ không bồi Trần Thực tự chiến. Có nàng từ bên cạnh hiệp trợ, cũng có thể giúp Trần Thực kiềm chế một số người. Trần Thực nghĩ sâu tính kỹ về sau, đồng ý đề nghị này. Hai người trải qua cải trang cách ăn mặc, xuất hiện tại Trấn Viễn thành màu xám trắng dưới tường thành. Ngô Tố Tố đôi mắt hơi liếc, lưu ý cửa thành bên kia, không ngừng tiến vào người đi đường, cùng canh giữ ở cửa thành kiểm tra đông sưởng võ giả. Làm sao bây giờ? Ngô Tố Tố mở miệng hỏi. Nhìn lâu như vậy, nàng cũng coi như thấy rõ. Muốn vào thành, nếu như là võ giả, nhất định phải thân thế trong sạch, có cái khác đại phái làm chứng, trải qua đăng ký về sau mới cho phép vào thành. Nếu như thân thế không rõ, không người có thể đến làm chứng, liền muốn uống xong đông sưởng nghiên chế nhuyễn cân tán một bát xuống dưới, trong mấy ngày đều không thể vận dụng nội lực, chân khí. Cho dù là người bình thường, chỉ cần khí chất bên trên đặc thù một điểm, tại lão nhân, nữ nhân, tiểu hài cái này một hàng, cũng muốn uống một bát nhuyễn cân tán. Trần Thực cùng nàng muốn vào thành, không dễ dàng như vậy. Mà lại, Ngô Tố Tố phát hiện, hai người tại dưới tường thành chờ đợi đã lâu, đã hấp dẫn đến đông sưởng võ giả chú ý bọn hắn thỉnh thoảng, vô tình hay cố ý liếc nhìn bọn hắn, đáy mắt mang theo tia cảnh giác. Ở cửa thành bên ngoài bồi hồi, rơi vào đông sưởng võ giả trong mắt, đã cho Trần Thực cùng Ngô Tố Tố đánh lên khả nghi tiêu ký. Trần Thực nhìn thoáng qua bốn phía, thanh âm khàn giọng có nghe, như là một khối sắt tại ma sát, đi thôi, vào thành. Người có biện pháp? Ngô Tố Tố hỏi. Trần Thực nhẹ gật đầu, ừm. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, nhanh chân hướng chỗ cửa thành đi đến. Thủ vệ đông sưởng võ giả, lục phiến môn võ giả chú ý tới một màn này, lập tức ngầm sách chân khí, nội lực, cẩn thận phòng bị. Trần Thực cùng Ngô Tố Tố đi tại đám người trong đội ngũ, xếp hàng vào thành. Rất nhanh, đến bọn hắn lúc, phụ trách kiểm tra cửa thành đông sưởng tiểu đầu mục chủ động tiến lên. Hắn là một cái tóc mai điểm bạc trung niên nam nhân, dáng người gầy gò, song trưởng khớp xương thô to, mu bàn tay mạch máu rõ ràng dữ tợn, một chút liền có thể nhìn ra, trên tay công phu rất cao, là chảo công người trong nghề. Nam nhân tiến lên, lượng Trần Thực cùng Ngô Tố Tố một chút, nói ra, môn phái nào? Có hay không đến đây tiếp ứng làm chứng thế lực? Trần Thực nghe vậy, nhàn nhạt lườm trung niên nam nhân một chút, sau đó nói ra, chó ngoan không cản đường. Thần sát hắn băng lãnh, khỏe miệng hơi câu, biểu lộ dữ tợn bên trong mang theo vài phần cuồng ngạo. Ngươi! Trung niên nam nhân lập tức giận dữ. Hắn mặc dù là đông sưởng tiểu đầu mục, nhưng cái này một thân thực sự võ công, chứng nhị phẩm cảnh giới. Nếu là tại 6 năm trước, đặt ở trên giang hồ, ai nhìn thấy không xưng một tiếng tiền bối. Bây giờ, cái này mao đầu tiểu tử, cũng dám chửi mình là chó. Trung niên nam nhân sầm mặt lại, vừa muốn cho Trần Thực một bài học. Chỉ nghe Trần Thực chậm ung dung, không nhanh không chậm cười lạnh nói, lão tử là nhanh nam môn, năm đó ngươi tại sư phụ ta trên tay bại qua, ngươi không biết ta, dù sao cũng nên nhớ kỹ chúng ta mạch này quần áo. Thế nào, hiện tại cố ý cản chúng ta, không muốn để cho chúng ta đi vào. Lời này vừa nói ra, trung niên nam nhân thân thể cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lui lại một bước, sắc mặt âm trầm như mực, phản phất bị chọc giận. Chương 132, giết sạch những thứ này chính đạo võ giả. Chương 132, giết sạch những thứ này chính đạo võ giả. Lớn mật. Phụ trách cửa này lục phiến môn bộ khoái vội vàng tiến lên, tay đè yêu đao, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Trần Thực, trong miệng quát chói tai. Trần Thực không chút nào hư, một ánh mắt về trường quá khứ, ánh mắt so bộ khoái càng hung hiểm hơn. Soạn. Lục phiến môn trong tay bộ khoái phát đao có chút ra khỏi vỏ, rét lạnh lưỡi đao phản xạ ra một đạo hàn mang, sát khí lạnh lẽo hướng Trần Thực bao phủ. Ngay tại lục phiến môn bộ khoái chuẩn bị động thủ thời điểm, Đông Sưởng tiểu đầu mục đưa tay ngăn lại hắn, sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói ra, thả bọn họ đi vào. Nghe nói như thế, bộ khoái sững sờ, bờ môi khẽ nhếch muốn nói gì. Đông Sưởng trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Trần Thực, ánh mắt tức giận mang theo vài phần băng lãnh, hiện tại trong thành rất nguy hiểm, có ma đạo võ giả trà trộn trong đó. Các ngươi đi vào về sau cẩn thận một chút, đừng để người đoạn mất khoái đao môn truyền thừa. Trần Thực hừ lạnh một tiếng, cái này không nhọc ngươi cái này bại tướng dưới tay phí tâm, quản tốt chính ngươi đi. Đừng bị xung kích cửa thành ma đạo võ giả làm thịt. Nói xong, Trần Thực nhanh chân đi vào cửa thành. Nô Tố Tố theo sát phía sau, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc. Trần Thực là thế nào làm được? Khoái đao môn, trên giang hồ có môn phái này? Nô Tố Tố trong lòng hiện ra hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Trung niên nhân ánh mắt băng lãnh nhìn Trần Thực hai người tiến vào trong thành, sắc mặt âm trầm như mực, thấy người chung quanh cũng không dám nói cái gì, sợ chọc giận đối phương. Đông Sưởng hiện tại thế nhưng là triều đình bên người hồng nhân hiệu suất làm việc cái gì mạnh hơn lục phiến môn nhiều. Lục phiến môn nhìn thấy người của Đông Sưởng, đều muốn tự động thấp hơn ba phần. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết vừa mới hai người trẻ tuổi kia cùng trung niên nhân này có thủ. Lục phiến môn bộ khoái đem phát đao theo về bảo đao, ỷ vào mình cùng trung niên nhân quan hệ không tệ, mở miệng hỏi, "Trương ca, ngươi cùng hai người trẻ tuổi kia sư môn có thủ?" Trung niên nhân lườm bộ khoái một chút, sắc mặt khó coi ừ một tiếng. Thấy thế, bộ khoái cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục thu xếp những người khác, xếp hàng vào thành. Trần Thực cùng Nô Tố Tố thành công lẫn vào trấn biên thành. Hai người đi tại trên đường cái rộng rãi, Nô Tố Tố điều động đan điền chân khí, dùng truyền âm nhập mật, hỏi thăm Trần Thực, "Ngươi làm như thế nào?" Hắn cùng ngươi biết. Trần Thực ghé mắt nhìn Nô Tố Tố một chút, đồng dạng dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn đáp, là nhiếp thần thuật. Nhiếp thần thuật? Nô Tố Tố mặt lộ vẻ kinh hãi, không phải nói trọng gia nhiếp thần thuật sẽ không trụ sở có nhìn thấy ánh mắt ngươi người sao? Ngươi là thế nào chỉ không một cái? Đối với vấn đề này, Trần Thực chỉ là cười cười, không có trả lời. Việc này liên quan đến trọng gia nhiếp thần thuật bí mật lớn nhất, môn công phu này, không cần đối mặt, cũng có thể thi triển, cho dù là một câu, một động tác, một lần đụng vào, đều có thể không ở người khác. Ai nói nhất định phải đối mặt mới có thể sử dụng nhiếp thần thuật? Bí mật này, Trần Thực không có ý định nói cho Nô Tố Tố. Gặp Trần Thực không nói, Nô Tố Tố suy đoán, hẳn là Trần Thực tại nhiếp thần thuật bên trên tu hành rất cao, cho nên có thể đủ làm được. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Thực nhìn quanh phố dài, nói ra, đi tìm Bạch Phượng môn chủ. Hai người dạo bước tại đầu đường, tìm người nghe ngóng huyện nha vị trí. Không chờ bọn họ đi đến huyện nha, liền nghe chung quanh võ giả nói, bị giam giữ tại trong phòng giam ma đạo võ giả đều bị áp giải đến trong thành hành hình đài. Ở nơi đó, chính đạo võ giả đem dùng ma đạo yêu nhân máu, đến tế tự chết đi anh hào nhóm. Đại lượng chính đạo võ giả nghe được việc này, đều đã tiến về hành hình đài, tham gia trận này trước khi chiến đấu nghi thức. Trong thành, Trần Thực thì thào nói nhỏ, cho mày. Hiển nhiên, đây là chính đạo bảy cả bấy. Đem hành hình đài thiết lập tại trong thành, lại hấp dẫn đại lượng chính đạo võ giả tiến đến, bên ngoài khẳng định cũng đã bị binh sĩ vây quanh. Trần Thực nếu là quá khứ, chính là tự chui đầu vào lưới. Nô Tố Tố cũng ý thức được điểm ấy, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thực, trong mắt mang theo hỏi thăm. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính nàng có biện pháp. Nô Tố Tố gật đầu, cũng không nhiều hỏi, đối Trần Thực mười phần tín nhiệm. Hai người theo dòng người, hướng trong thành đi đến. Bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, tầng mây dày đặc, làm cho lòng người ngọn nguồn không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác áp bách. Trần Thực ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mơ hồ có thể nhìn thấy tầng mây phía sau kim sắc hình tròn mặt trời. Hắn nhẹ hít một hơi, khép hờ hai mắt, dẫn động tử phủ bên trong linh khí. Linh khí y theo nhiếp thần thuật lộ tuyến phi tốc vận chuyển. Trần Thực tăng tốc bước chân, ánh mắt khóa chặt trên đường những cái kia hướng hành hình lên trên bục đi chính đạo võ giả. Mới qua, nhường một chút. Hắn thỉnh thoảng dùng bả vai đụng người, trong miệng thấp giọng hô. Tất cả bị Trần Thực đụng vào, nghe được Trần Thực lời nói người đều là thân thể cứng đờ, sau đó khẽ ngẩng đầu, đáy mắt thêm ra một vòng ngốc trệ. Dọc theo phố dài, một đường đi qua. Đợi Trần Thực đi đến góc đường, phía sau hắn đã thêm ra 10 cái thần sắc hơi có vẻ khô khan chính đạo võ giả. Bên cạnh Ngô Tố Tố trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, nội tâm kinh tới cực điểm. Nàng đoán được dự định Trần Thực, hắn muốn lập lại chiêu cũ, khống chế những này chính đạo võ giả xung kích hành hình đài. Trần Thực một bên hướng trong thành đi đến, một bên không ngừng sử dụng nhiếp thần thuật. Xuyên qua mấy con phố về sau, bị hắn khống chế nhân số đã cao tới mấy chục. Khụ khụ. Đồng thời, Trần Thực sắc mặt trắng bệnh, ho khan lên tiếng. "Ngươi không sao chứ?" Ngô Tố Tố vội vàng đỡ lấy hắn, ân cần hỏi han. Trần Thực lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có việc gì, chính là tử phủ linh khí tiêu hao quá nhiều. Cùng nhau đi tới, hắn bên trong tử phủ góp nhặt đặc thù linh khí đã tiêu hao hầu như không còn. Trần Thực hiện tại mỗi một bước rơi xuống, đều có một loại đầu muốn nứt mở cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển nhiếp thần thuật. Cùng một thời gian, khống chế nhiều người như vậy, liền xem như Trọng Cửu Nguyên tới, chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Nhưng Trần Thực lại làm được. Rất nhanh, Trần Thực cùng Ngô Tố Tố đến điểm cuối, trấn viện thành trung tâm, thông hướng bốn phương tám hướng thập tự nhai miệng, chẳng biết lúc nào xây dựng một chỗ mới tinh hành hình đài. Bây giờ phía trên quỷ 10 cái ma đạo võ giả, bọn hắn người mặc áo trắng, tóc hai bù xù, mang theo chân quổng tay tay xích chân. Hành hình trung quanh đài đã hội tụ đại lượng chính đạo võ giả. Lần này chính đạo đồ ma hành động lãnh tụ, ngồi tại hành hình sau đài mặt khắc hoa gỗ tử đàn trên đế. Đoạn Bi Lâm Lưu Hàn Giang, Vô Cấu Tự Phật Tử, Kỳ Minh Cửa Môn Chủ, cùng ảnh các truyền nhân. Trong bốn người, ba vị tiên thiên tông sư, cùng một vị thủ đoạn quỷ dị, thực lực sánh vai tiên thiên nhất phẩm cao thủ. Lại thêm đại vũ các nơi chạy tới chính đạo cao thủ. Trên thực lực có thể nói là vô cùng hùng hậu. Những người này, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, bắt lấy thời cơ thỏa đáng, nói không chừng đều có thể thay đổi triều đại. Chính đạo các lãnh tụ ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trên đế, thần tình nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua dưới trận. Trần Thực cùng Ngô Tố Tố hòa với đám người, đi đến hành hình dưới đài phương đội ngũ bên trong. Hô. Trần Thực thở nhẹ một tiếng, chịu đựng đau đầu, cho tất cả bị nhiếp thần thuật khống ở chính đạo võ giả ra lệnh, giết sạch những này chính đạo võ giả. Chương 133, là nhiếp thần thuật. Hắn tới. Chương 133, là nhiếp thần thuật. Hắn tới. Hô hô. Trầm thấp gió thổi qua trấn viễn thành phố lớn ngõ nhỏ. Bầu trời mông mông bụi bụi, tầng mây nặng nề, trời cùng đất khoảng cách rút ngắn, đặt ở trong lòng người, để cho người ta có chút không thở nổi. Phần phật. Gió lay động Lưu Hàn Giang mặc trên người áo trắng, tay áo bay tán loạn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn hít mắt, lăng lệ như ưng ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm lấy ma đạo võ giả tung tích. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Hàn Giang đã có nắm chắc tất thắng. Hành hình dưới đài chỉ có hơn trăm danh chính đạo vũ người, nhưng bốn phía đã mai phục 2 vạn tinh binh. Trong thành quan to hiền quý, thân hào nông thôn địa chủ tại hôm qua cũng bị từng bước mang rời khỏi trấn viễn thành, chỉ còn lại một chút ở tại thành sừng, rất không có khả năng bị liên lụy bách tính nghèo khổ. Chỉ cần Trình Thực dám đến, nhất định chết không có chỗ chôn. Lưu Hàn Giang khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Trên mặt hắn cười lạnh còn chưa biến mất, chỉ nghe giết mấy tiếng gầm thét truyền đến. Hành hình dưới đài, mười mấy tên võ giả đột nhiên rút ra binh khí của mình, hướng hai bên võ giả vung đi. Trong chốc lát, đội vàng không kịp chuẩn bị, không ít người bị chặt chẽ bước vàng, tiếng kêu rên liên hồi, máu me đầm địa. Trên mặt đất cũng nhiều ra rất nhiều chân cụt tay đứt. A, Trương Lao Tứ, ngươi điên rồi sao? Xuất sinh, ta là cha ngươi a, ngươi dám chặt Lao Tử ngươi? Tiểu Thúy, ngươi làm cái gì vậy? Là Lao Công ngươi phát hiện chuyện của hai ta sao? Chúng chính đạo võ giả trong nháy mắt loạn thành một bầy, đội vàng ngăn cản. Bị Trần Thực khống ở người, trầm mặc không nói, biểu lộ dữ tợn, không ngừng nhấc lên chân khí, vung vẩy binh khí, chặn nện đồng bạn. Không đến thời gian ba cái hô hấp, trên trăm tên võ giả người bị thương, nồng đậm mùi máu tanh bị gió thổi qua, phiêu tán từ xa, nghe nóng để cho người ta buồn nôn, sinh lòng sợ hãi. Hành hình trên đài Lưu Hàn Giang thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt đứng lên, chợt quát lên, là nhiếp thần thuật. Hắn đến rồi. Tất cả mọi người, đề phòng. Còn lại ba cái ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế chính đạo lãnh tụ, nhao nhao đứng lên, đôi mắt sắc bén như ưng đảo mắt dưới trận, ánh mắt lửa nóng tìm kiếm Trần Thực tung tích. A, ngươi dám giết lão bà của ta, ta chém chết ngươi. Mọi người không cần loạn, đây là trọng gia nhiếp thần thuật. Hành hình dưới đài đã loạn cả một đoàn. Dù là có mấy cái tỉnh táo võ giả, cũng vô pháp ngăn cản trận này nội chiến. Bị Trần Thực khống ở người, gặp người liền chặt. Ngươi không phản kích, liền muốn thụ thương. Ngươi như phản kích, đả thương đối phương thân bằng hảo hữu tự nhiên muốn tìm ngươi tính sổ sách. Trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng hỗn loạn. Nào đến đằng sau, ai cũng không biết, ban sơ điên mất những người kia đều là ai. Tất cả mọi người lâm vào một loại bị ép tự vệ trạng thái. Lưu Hàn Giang nhìn xem phía dưới loạn thành một bầy trang diện, lông mày đứng đấy. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chỉ nghe soạn. Một tiếng. Lưu Hàn Giang bảo kiếm trong tay bá ra khỏi vỏ, sáng loáng hàn mang chiếu vào trên thân người, da thịt phát lạnh. Hắn hai chân một điểm, cả người nhảy đến Bạch Phượng môn chủ thân trước, trường kiếm trong tay nằm ngang ở Bạch Phượng môn chủ trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, "Trình Thực, ta biết ngươi đã đến. Ngươi như lại không hiện thân, ta liền giết hắn." Lưu Hàn Giang vừa dứt lời, chỉ gặp hành hình dưới đài, có một đạo dáng người khôi ngô thân ảnh nhảy tới, thẳng đến Lưu Hàn Giang. Lưu Hàn Giang đôi mắt nhíu lại, không chút do dự, một kiếm chém ra. Xuy. Một tiếng. Cái kia đạo thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt bị một phân thành hai, hóa thành thi thể, nóng hổi máu tươi hắt vấy, nhuộm đỏ hành hình đài. Dưới đài, có người kêu sợ hãi phẫn nộ nói, "Lưu Hàn Giang, ngươi dám giết chúng ta người đệ tử?" Nghe vậy, Lưu Hàn Giang nhướng mày, liếc qua bị mình một kiếm chém thành hai khúc thi thể, nói thầm một tiếng cũng tốt. Hắn coi là vừa mới người kia là Trình Thực, bởi vậy trực tiếp một kiếm chém ra. Lưu Hàn Giang không để ý đến phía dưới phẫn nộ võ giả, mà là đối còn lại ba người nói ra, "Chư vị, trấn giữ bốn phía, cẩn thận Trình Thực đánh lén." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp hành hình dưới đài đột nhiên vượt lên đến mười mấy người, đồng loạt hướng phía Bạch Phượng môn chủ đánh tới. Còn lại ba người nhíu chặt mày lên. Trong bọn họ không có Trình Thực, không muốn ngộ thương vô tội. Lưu Hàn Giang vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vô Cấu Tự Phật Tử bọn người kịp phản ứng, nhao nhao hướng những người này huyệt đạo điểm tới. Chỉ cần điểm trụ những người này, liền không sợ bọn họ thụ nhiếp thần thuật ảnh hưởng, nhiễu loạn kế hoạch. Ảnh các truyền nhân trắng non nhẹ tay nhấc, vừa muốn điểm trụ xông lên đài một người mặc màu đen cẩm y liễu, thần sắc ngốc trệ bên trong mang theo vài phần lăng lệ tuổi trẻ đạo khách. Chỉ thấy đối phương dưới chân đột nhiên gia tốc, vòng qua nàng, thẳng đến Bạch Phượng môn chủ. Không được, là Trinh Thực. Ảnh các truyền nhân kinh hô một tiếng. Huyết Y thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, hai tay vừa nhấc, cốc cốc cốc, mấy đạo ô quang bắn ra, thẳng đến Trần Thực quanh thân yếu hại. Ảnh các là cổ võ truyền thừa đã lâu bên trong một chi, am hiểu nhất ám sát, ám khí chi thuật. Tổ tiên từng đi ra ám sát thiên nhân cảnh cao thủ kỳ tài, có vượt cấp giết người bản lĩnh. Trần Thực ghé mắt liếc qua những ám khí kia, thân hình thoát một cái. Đinh đinh đinh. Những ám khí kia liền xuyên qua Trần Thực thân thể, bắn vào mặt đất, phát ra giòn vang. Ừm. Ảnh các truyền nhân thấy thế, lấy làm kinh hãi. Nàng biết, Trần Thực vừa mới tốc độ nhanh đến cực điểm, cho nên mới sẽ sinh ra mình ám khí xuyên qua qua thân thể cảnh tượng. Ngắn ngủi như thế một hơi thời gian, Trần Thực đã đắc thủ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Bạch Phượng môn chủ cổ áo, hai chân hăng hái phát lực. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, hét lớn lên tiếng, "Trình Thực, ngươi chạy không thoát." Đoạn Bi Lâm Lưu Hàn Giang xuất thủ trước, một điểm hàn mang hiện lên, thấu xương kiếm phong kề sát ra thịt mà tới. Kiếm trong tay của hắn nhanh đến cực điểm, hiển thị rõ chính đạo đại tông nội tình. Vô Cấu tự Phật tử thủ cầm tiền trượng, khuôn mặt trang nghiêm, đầu trượng vung lên, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, ầm vang đệ xuống, một kích này thế tất yếu đạp nát Trần Thực đầu. Kỳ binh cửa môn chủ khẽ quát một tiếng, từ sau trên lưng lấy ra hai thành kỷ môn binh khí, một thanh một tiết roi, một thanh phán quan bút. Hắn khẽ quát một tiếng, tả hữu khai cung, hướng Trần Thực mặt, trên thân yếu hại công tới. Những người này đều là cao thủ, cơ hội trong phút chốc xuất thủ, căn bản không cho người phản ứng. Thời suy tư nhiều một hơi, liền sẽ trúng chiêu bỏ mình. Trần Thực hai chân phát lực, làm ra một cái muốn bọt lên động tác giả, âm thầm vận chuyển cửu chuyển huyết tâm quyết tâm pháp, hai tay lập tức buộc phát ra thiên quân thần lực, đem Bạch Phượng môn chủ hướng nơi xa ném ra ngoài. Bên kia, Nô Tố Tố nhảy lên một cái, hai chân dẫm tại đại loạn chính đạo võ giả trên đầu, chủ động tiếp đi. Lần này, mọi người mới nhìn ra Trần Thực bản tính, lấy tự thân làm mồi nhử, cứu ra Bạch Phượng môn chủ, để đồng bạn mang rời đi, lại mình đoạn hậu. Chính đạo các lãnh tụ đầu tiên là có chút bội phục, sau đó lại cảm thấy Trần Thực quá xem thường người. Ba cái tiên thiên cảnh, một cái đặc thù truyền thừa đỉnh tiêm nhất phẩm, bốn người hợp lực, hắn lại còn dám lấy thân làm mồi, thật sự là quá mức cuồng vọng. Trình Thực nhận lấy cái chết. Lưu Hàn Giang quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đâm về Trần Thực cổ họng. Chương 134, thần binh bại hoại. Chương 134, thần binh bại hoại. Đoạn Bi Lâm, truyền thừa gần ngàn năm cổ võ truyền thừa, từng là cổ võ chính đạo khôi thủ một trong. Nghe đồn khai phái tổ sư chính là nho sinh xuất thân, tại lần thứ 6 thi rất về sau, trong lòng ngốc tuyệt, sinh ra muốn phí hoại bản thân mình ý nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị phí hoại bản thân mình vào đêm đó, trong lúc vô tình đi ngang qua một mảnh rừng địa, sinh lòng hiếu kỳ, quan sát bi văn lúc, bị trong địa văn tự sở kinh. Trên tấm địa chỗ khắc chi chữ, bút họa vật mẹo, phì đầu nhỏ đuôi, cực kỳ khó coi. Hắn cảm thấy người này viết có nhục thư pháp hai chữ, liền rút ra thiếp thân trường kiếm, giận mà chém địa, phát tiết trong lòng cơn giận dồn nén. Ai có thể nghĩ, một kiếm rơi xuống, bia đá lại ứng thanh mà đứt. Nho sinh trong khoảnh khắc hiểu ra, đến minh kiếm đạo chân lý. Một đêm về sau, hắn chém hết bia đá, luyện được một thân đặc biệt kiếm ý, sau đó 20 năm, nho sinh bại tận giang hồ các đại danh tốc, đánh xuống một cái Đoạn Bi Lâm danh hảo. Đỉnh phong thời kỳ, Đoạn Bi Lâm khai phái tổ sư, từng đăng lâm tiên nhân cảnh, khoảng cách lục địa thần tiên, chỉ có cách xa một bước. Đằng sau, không biết cái gì nguyên do, khai phái tổ sư ngay tiếp theo có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh đến tiếp sau kiếm phổ cùng nhau mất tích, chỉ để lại nửa bộ có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh kiếm phổ. Đằng sau người thừa kế, không người lại có như tổ sư ngộ tính, dù là sáng tạo có mấy chiêu, cũng vô pháp dán vào tổ sư tâm cảnh, sử dụng ra, uy lực không tăng, phản thêm sơ hở. Bấp bênh mấy trăm năm, cái này nửa bộ kiếm phổ, truyền mấy trăm năm. Đoạn Bi Lâm hậu nhân cũng luyện mấy trăm năm. Bây giờ, cái này nửa bộ kiếm phổ truyền đến trong tay Lưu Hàn Giang, bên trong chiêu thức tăng tăng giảm giảm, cùng mấy trăm năm trước có phải hay không nhất trí, đã không được biết. Nhưng Lưu Hàn Giang biết, mạnh không phải kiếm phổ, mà là mình 3 tuổi luyện kiếm, trải qua vô số nóng lạnh, cùng kiếm cùng ăn, cùng kiếm cùng ngủ, tâm vô bảng vụ chuyên chú luyện kiếm hơn 20 năm ma luyện ra một trái tim. Sau trận chiến này, đồ diệt ma đạo, hắn chắc chắn danh dương giang hồ, một phương diện đúc lại Đoạn Bi Lâm chính đạo khôi thủ bình quang, một phương diện khác, tâm hắn có cảm giác của mình kiếm đạo sắp đột phá. Thầm nghĩ, Lưu Hàn Giang nhìn về phía Trần Thực, ánh mắt trở nên lửa nóng. Hắn một tiếng rít, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Trình Thực, nhận lấy cái chết. Có thể lấy bình thường chi thân chặt đứt cứng rắn bia đá kiếm pháp, vốn là tượng trưng cho một loại cực hạn. Đây là giận bất công, phẫn mà bất bình giận kiếm. Kiếm quang, kiếm phong, hàn mang, kiếm rít, bốn người hợp nhất, kiếm rơi, máu ra. Trần Thực ngực màu đen cẩm y bị mũi kiếm chém qua, nóng hổi máu tươi tràn ra, rơi vào vây công hắn bốn người trên thân, rơi vào hành hình đài trên ván gỗ. Nhìn thấy cái này màn, nhảy vọt đến không trung, một tay tiếp được Bạch Phượng môn chủ Nô Tố Tố biến sắc, vô ý thức hô, "Trần Thực!" Thanh âm rơi xuống. Hành hình trung quanh đài lâm vào hỗn loạn, chém giết chính đạo võ giả đồng loạt nhìn về phía trên đài. Trong mắt bọn họ lóe ra khẩn trương, thấp họng, tâm tình kích động. Một kiếm này, là chính đạo đối ma đạo chính thức triển khai phản kích. Lưu Hàn Giang một kiếm chém xuống, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Hắn một kiếm này, là chạy Trần Thực cổ họng đi, nhưng Trần Thực phản ứng cực nhanh, trong lúc đội vã đem thân hình hướng một bên Na Di Ba Tấc, tránh khỏi cái này tất sát một kiếm. Lưu Hàn Giang cũng là cao thủ trong cao thủ, hắn chưa đem kiếm chiêu làm lão, theo Trần Thực thân hình biến hóa mà biến hóa, lùi lại mà cầu việc khắc chém về phía Trần Thực lồng ngực. Trần Thực bị bốn người vây công, xê dịch không gian không đủ, ngạnh sinh sinh chịu một kiếm này. Một kiếm bạc công. Ba người khác chiêu thức cũng theo đó mà tới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, kiếm của ngươi không có lực a. Thanh âm rơi xuống, Vô Cấu Tự Phật Tử, Kỳ Binh Cửa Môn Chủ, Ảnh Các Truyền Nhân đều là sinh lòng cảnh giác, lông tơ đứng đấy. Trong mắt bọn họ dần dần hiện ra một đạo trượng dài, rộng ba thước to lớn đen nhanh kiếm khí. Ông, kiếm khí vù vù, lôi cuốn lấy sát khí lạnh lẽo. Không tốt, mau lui lại. Kỳ Binh Môn Chủ lớn tiếng kinh hô. Một kiếm này khoảng cách quá gần, Trần Thực là cố ý lấy thương đổi thương, chịu Lưu Hàn Giang một kiếm này, trở tay chém ra kiếm khí, muốn lừa giết bọn hắn. Đám người bị dọa đến vãi cả linh hồn. Thiên Ma kiếm pháp chỗ kinh khủng, bọn hắn sớm có nghe thấy. Đây chính là có thể phá vỡ trừ thần binh bên ngoài, thế gian vạn vật đáng sợ kiếm khí. Vô Cấu Tự Phật Tử thủ bên trong đập ra vòng vàng thiền trượng bị kiếm khí xé qua, trong nháy mắt liền đứt thành hai đoạn. Cái này màn dọa đến hắn toàn thân lông tơ nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kỳ Binh Môn Chủ trong tay một tiết roi, phán quan bút càng là đồng loạt đoạn hạ. Một thân huyết y Ảnh Các thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nghịch sách chân khí, vận dụng Ảnh Các chạy trốn bí thuật, thân thể đột nhiên mất đi trọng lượng, hướng lên lướt tới, tránh thoát một kiếm này. Ngay tại Vô Cấu Tự Phật Tử, Kỳ Binh Môn Chủ muốn bị Trần Thực một kiếm chém giết lúc, đang một tiếng vang lớn, Lưu Hàn Giang bảo kiếm trong tay giương lên, chủ động vọt tới Thiên Ma kiếm khí. Quanh người hắn đoạn bi lâm kiếm khí phát ra, một loại liệt hỏa tức giận thiêu đốt, để cho người ta ẩn ẩn có thể nghe được một cô đốt cháy khét vị. AT. Lưu Hàn Giang thân thể lui lại ba bước, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này. Hắn biểu lộ dữ tợn, cắn chặt hàm răng, nói ra, ngươi một kiếm này cũng không có gì đặc biệt. Nói ra câu nói này, Vô Cấu Tự Phật Tử, Kỳ Binh Môn Chủ lấy lại tinh thần, lui đến sau lưng Lưu Hàn Giang. Hai người đáy mắt đều mang sống sót sau hai nạn may mắn cùng hoảng sợ. Vừa đối mặt, bọn hắn kém chút liền chết. Một bộ huyết y Ảnh Các Truyền Nhân thân thể trôi nổi, theo gió mà động, rơi vào Lưu Hàn Giang bên cạnh. Nàng dài nhỏ đôi mắt nhíu lại, lườm Lưu Hàn Giang bảo kiếm trong tay một chút, kinh ngạc nói, thần binh bại hoại. Đoạn Bi Lâm còn có loại bảo vật này. Thần binh bại hoại, bốn chữ vừa ra. Vô Cấu Tự Phật Tử, Kỳ Binh Môn Chủ tất cả đều căng tới ánh mắt, thần sắc khác nhau. Tên như ý nghĩa. Thần binh bại hoại, là chỉ những tài liệu kia quá quan, trải qua rèn đúc về sau, lại không có thể sinh ra linh binh khí. Lưu Hàn Giang bảo kiếm trong tay mặc dù không giống có linh thần binh như vậy, có thể tự chủ ngăn địch, nhưng cứng rắn trình độ sắc bén, không thể so với có linh thần binh chênh lệch. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể ngăn ở Trần Thực chém ra Thiên Ma kiếm khí. Lưu Hàn Giang không để ý đến Ảnh Các Truyền Nhân nói lời, mà là nhìn về phía Trần Thực, đáy mắt mang theo nồng đậm sát ý tốt một cái Thiên Ma truyền nhân Trình Thực. Trần Thực sắc mặt trắng nhợt, chỗ ngực không ngừng tuôn ra máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Hàn Giang bảo kiếm trong tay, đồng dạng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới mình cố ý thụ thương, sáng tạo ra cơ hội, chưa thể thu hoạch kỳ công. Thần binh bại hoại. Chính đạo còn có loại này át chủ bài. Trần Thực nhẹ hít một hơi, tay trái ở trước ngực liền chút mấy cái, ngừng lại máu tươi, đồng thời khống chế cựu chuyển huyết tâm quyết vận chuyển, chỉ làm cho ngực trên thân kiếm huyết đục khép lại, ra không khép lại. Kể từ đó, tại Lưu Hàn Giang bọn người trong mắt, Trần Thực chính là ngực tụ kiếm, bị thương không nhẹ, chỉ có thể điểm huyệt cầm máu. Trên thực tế, Trần Thực không có việc gì, cố ý bày ra địch lấy yếu. Trần Thực mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe a, một tiếng hét thảm từ hắn hậu phương truyền đến. Trần Thực trong lòng giật mình, nghe ra kia là Ngô Tố Tố thanh âm. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, trong mấy mắt, cách đó không xa một màn rơi trong mắt hắn. Nô Tố Tố giết ra chính đạo võ giả vào đây, thân hình rơi vào dân trạch nóc phòng. Nàng tay phải tiếp được Bạch Phượng môn tay phải bên trong chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh đoạn kiếm, đâm vào trái tim của nàng. Chương 135, huyết tâm giải thể đại pháp. Chương 135, huyết tâm giải thể đại pháp. Cánh tay trẻ con dài ngắn kiếm đâm nhập Nô Tố Tố trái tim, thấu thể mà ra, sắc bén trên mũi kiếm mang theo một vòng vết máu. Người mặc áo tù Bạch Phượng môn chủ đột nhiên thân hình linh động, dưới chân thi triển thân pháp, lùi lại mấy bước. Đợi thân hình đứng vững về sau, Bạch Phượng môn chủ trong miệng truyền ra một đạo hít sâu âm thanh. Hô. Đạo này tiếng hít thở rơi vào đám người bên hai, vô cùng rõ ràng. Tại mọi người kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ bên trong. Theo tiếng hít thở, Nô Tố Tố tim tuôn ra đại lượng màu đỏ tươi huyết vụ, trôi hướng Bạch Phượng môn chủ. Nhìn thấy cái này màn, đám người giật nảy cả mình. Ma đạo hạt ra, thực kinh. Là Hạ Oanh. Đáng chết, nàng lúc nào đổi Bạch Phượng môn chủ. Chúng chính đạo võ giả 10 phần chấn kinh sau khi, còn mang theo vài phần mừng thầm. Nô gia truyền nhân bị Hạng gia truyền nhân trọng thương, đoạn kiếm xuyên qua trái tim, hiển nhiên không sống nổi. Kể từ đó, cực lớn cắt giảm ma đạo thực lực. Về phần Hạng Oanh, hai vạn người vây công, cũng đi không nổi. Chính đạo đám võ giả nội tâm chấn động, sĩ khí phóng đại. Trần Thực nhìn thấy kia màu đỏ tươi huyết vụ, muốn rách cả mí mắt, nhận ra Hạng Oanh thân phận. Hắn giận dữ, trường đao trong tay vung lên, một đạo thiên ma kiếm khí chém ra, ngăn cản bốn vị chính đạo lãnh tụ. Trần Thực toàn lực vận chuyển hư giáng quyết tâm pháp, thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Hạng Oanh bên cạnh. Chết. Trần Thực toàn thân tràn ngập sát ý, trường đao trong tay, lấy đao thay mặt kiếm, chém về phía Hạng Oanh đầu lâu. Ngay tại một đao kia sắp rơi xuống lúc, Hạng Oanh thân hình lùi lại, trong tay áo trượt xuống ra một thanh mới đoạn kiếm, lưỡi kiếm hiện lam, đón lấy Trần Thực lưỡi đao. Chỉ nghe đang một tiếng, Trần Thực trường đao trong tay trong nháy mắt bẻ gãy. Hạng Oanh một kích thành công, cấp tốc lùi lại. Nàng vừa mới một kiếm điểm vào trường đao chỗ bạc được, Trần Thực đao trong tay chỉ là tinh thiết đúc thành, kém xa thanh đoạn kiếm này. Lưu Hàn Giang mấy người cũng kịp phản ứng, gầm thét lên tiếng, không muốn để cho hắn chạy thoát. Bốn người phóng tới Trần Thực, muốn ngăn cản. Trần Thực hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn một đao chạm lui Hàn Oanh, lách mình đi vào bên người Ngô Tố Tố. Ngô Tố Tố trái tim bị đoạn kiếm xuyên qua, chuôi kiếm này lưỡi đao hiện làm đoạn kiếm thấu thể mà ra. Ngươi thế nào? Trần Thực Thần sắc giữ tợn bên trong mang theo vài phần kinh hoàng. Hắn cũng luyện cửu chuyển huyết tâm quyết biết được môn công phu này diệu dụng, nhưng cũng biết này công không đủ. Trái tim bị xỏ xuyên, đây là đủ để chí mạng thương thế. Lấy Ngô Tố Tố 7 tầng cửu chuyển huyết tâm quyết tu vi, căn bản là không có cách chữa trị trái tim thương thế. Cho dù là Trần Thực cũng vô pháp làm được. Ngay tại Trần Thực lo lắng lúc, đã thấy Ngô Tố Tố đông nhiên ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc, đáy mắt mang theo một tia lửa giận cùng sát ý, nàng nhìn thẳng Hạng Oanh. Hạng Oanh đứng ở cách đó không xa, tay phải mang theo kiếm gãy, thần sắc băng lãnh, đồng dạng đang nhìn nàng. Lần trước các ngươi chiếm ta ma kiếm, ta nhìn các ngươi thật giống như rất thích kiếm dáng vẻ. Lần này miễn phí đưa các ngươi một thành, các ngươi còn thích? Hạng Oanh người mặc áo tủ, cười lạnh nói. Tóc nàng rối tung, dung mạo, thân hình cùng Bạch Phượng môn chủ giống nhau như lúc, dịch dung mười phần giống nhau. Nghe được lời nói này, Trần Thực đáy mắt sát ý càng phát ra hừng hực. Dù là Hạng Oanh cùng Cựu Ca có quan hệ, hắn cũng muốn giết nàng. Ta trước mang ngươi rời đi. Trần Thực cắn răng đối bên cạnh Ngô Tố Tố nói. Nếu như không phải là vì hỗ trợ, Ngô Tố Tố tuyệt đối sẽ không thụ này trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại Trần Thực chuẩn bị xuất thủ nâng Ngô Tố Tố thời điểm, nàng lại đưa tay ngăn lại Trần Thực động tác. Trần Thực nghi hoặc không hiểu lúc, Ngô Tố Tố từ trong ngực móc ra một thanh đoàn đao, vỏ đao đen nhánh, mặt ngoài có giống như rắn tinh mịn lần tiến, vào tay bóng loáng lạnh bớt. Ngươi đi ứng phó bọn hắn. Nàng, giao cho ta. Ngô Tố Tố tiếng nói khàn giọng, sắc mặt trắng bệch, máu tươi thuận tim chảy xuống. Nàng rút ra đoàn đao, thân đao phản xạ ra một đạo hàn quang, tất cả bị hàn quang thoáng qua người, thân thể trở nên lạnh lẽo, lông tơ đứng đấy. Trần Thực còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Lưu Hàn Giang đám người đã giết tới. Hắn đành phải trở tay vung ra Thiên Ma kiếm khí, dùng để ngăn cản. Nhưng không có binh khí, Trần Thực tiện tay điểm ra kiếm khí quá mức nhỏ yếu, Lưu Hàn Giang bọn người có thể tùy tiện ngăn cản. Nô Tố Tố tay phải nắm chặt đoàn đao, hai mắt gấp chằm chằm Hạng Oanh, đáy mắt mang theo nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ. Không cần phải lo lắng ta, ta cũng là bốn họ truyền nhân. Nô Tố Tố chém đinh chặt sắt nói ra một câu nói như vậy. Nàng lúc đầu tính tình rất bình thản, cực ít cùng nhân sinh khí. Nhưng bây giờ, Hạng Oanh sở tố sở vi, triệt để chọc giận nàng. Đối diện Hạng Oanh gặp Nô Tố Tố rút ra đoàn đao, sắc mặt đại biến, cả kinh nói, nô gia lệnh tiếp nhận, không phải 6 năm trước tất là sao? Làm sao ở trên thân thể ngươi? Nói ra câu nói này về sau, Hạng Oanh không chút do dự, quay đầu liền chạy. Dù là Trần Thực, nhìn thấy cái này màn, cũng ở một giây lát. Ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm lúc, Nô Tố Tố đột nhiên nâng đao, đem lệnh tiếp nhận đâm vào thân thể của mình. Phốc phốc, phốc phốc. Một đao rơi xuống, ngay sau đó nhanh chóng rút ra. Trong chớp mắt, nàng ngay cả đâm mình 36 đao. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ là, trên thân mặc dù có vết đao, lại không máu tươi chảy ra. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, cuối cùng một đao, Nô Tố Tố rút ra cắm ở tim đoàn kiếm, trở tay đem lệnh thiết nhận thuận vết thương cắm vào trái tim. 36 đao rơi xuống. Nô Tố Tố sắc mặt từ trắng bệnh biến thành hồng nhuận, khuôn mặt từng đỏ, lộ ra khí huyết mười phần. Nàng nhẹ nhàng hấp khí, sau đó một bước rơi xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại 29 trượng bên ngoài, hướng Hạng Oanh đuổi theo. Nô Tố Tố dẫm qua địa phương, lưu lại một cái bị vỡ nát cái hố. Đủ thấy lực lượng chi lớn. Nhìn thấy cái này màn, Trần Thực có chút mắt trợn tròn. Nô gia trấn tộc chi bảo lệnh thiết nhận, là dùng đến đâm mình. Đuổi tới kỳ binh môn chủ, vô ý thức sợ hai thằng nói, huyết tâm giải thể đại pháp. Hắn nhìn xem Nô Tố Tố đi xa thân ảnh, đáy mắt mang theo một vòng nồng đậm kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ. Vô Cấu Tự Phật tử cũng là nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Vô Cấu Tự truyền thừa cũng có chút xa xưa, trong môn điển tịch từng ghi chép ma đạo Ngô gia một ít sự tích. Trong đó chấn động nhất lòng người chính là Ngô gia huyết tâm giải thể đại pháp. Huyết tâm giải thể đại pháp hiệu quả chỉ có một cái, thương thế càng nặng, đối tự thân khí huyết, lực lượng tăng lên hiệu quả càng lớn. Mà người nhà họ Ngô trong tay lệnh tiếp nhận, có thể ngưng chậm huyết dịch chảy xuôi kỳ hiệu, có thể phong bế một thân huyết dịch, làm huyết dịch không tiết ra ngoài, cực lớn trình độ kích phát thực lực. Phối hợp cựu truyền huyết tâm quyết càng có hiệu quả. Cựu truyền huyết tâm quyết thương thế càng nặng, năng lực khôi phục càng mạnh. Huyết tâm giải thể đại pháp thương thế càng nặng, thực lực tăng lên càng lớn. Lệnh tiếp nhận phong bế một thân huyết dịch, làm thân thể một mực ở vào giả sắp chết trạng thái. Ba hợp nhất, uy lực chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Trong lúc nhất thời, bốn vị chính đạo lãnh tụ nhìn qua Ngô Tố Tố đi xa thân ảnh, trên mặt viết đầy kiêng kỵ cùng thận trọng. Bọn hắn đối Trần Thực cũng không từng biểu lộ qua như thế coi trọng thần sắc. Phản phất trong mắt bọn hắn, Nô Tố Tố mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều Trần Thực. Chương 136, Hảo Tiễn. Chương 136, Hảo Tiễn. Huyết tâm giải thể đại pháp. Trần Thực nhìn qua Nô Tố Tố đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm mặc. Xem ra, nàng là thật bị chọc giận. Trần Thực gặp Nô Tố Tố không có trở ngại, còn có dư lực truy sát Hạng Oanh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn lại bốn vị chính đạo lãnh tụ gặp Nô Tố Tố rời đi, cũng tương tự thở dài một hơi. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều mang một tia nhẹ nhõm, bầu không khí đột nhiên có chút cổ quái. Tiếng kiếm reo vang lên. Lưu Hàn Giang dẫn đầu kịp phản ứng, rất kiếm liền bên trên, Trình Thực nhận lấy cái chết. Trong miệng hắn quát chói tai, trong nháy mắt đâm ra thất kiếm, dùng chính là đoạn bi kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu đoạn tuyệt thất tinh. Còn lại ba người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, hướng Trần Thực xuất thủ. Trần Thực trong lòng run lên. Trong tay hắn trường đao bị Hạng Oanh dùng đoạn kiếm cắt đứt, không cách nào lại chém ra trượng dài thiên ma kiếm khí. Suy tư liên tục, Trần Thực quay đầu liền chạy. Bạch Phượng môn chủ bị Hạng Oanh thay thế, cuộc cứu viện này hành động xem như tuyên cáo thất bại. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm ra Bạch Phượng môn chủ tung tích, không khác người si nói mộng. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Không tốt, hắn muốn chạy, nhanh ngăn lại hắn. Lưu Hàn Giang khẽ quát một tiếng, trên tay kiếm chiêu vừa thu lại, thi triển thân pháp, hướng Trần Thực đuổi theo. Ba người khác cũng theo sát phía sau, ảnh các truyền nhân càng là không ngừng đánh ra ám khí, định hướng Trần Thực yếu hại. Ngay tại Trần Thực một bên dùng đao gãy ngăn cản ám khí, một bên nhảy ra chính đạo võ giả vòng đây. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, siêu, ba, một đạo hào tiễn lên không, lên đỉnh đầu nổ tung, thanh âm thanh thúy. Trần Thực vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tối tăm mở mịt không trung lóe lên một cái trường đao màu xanh lam đồ án. Đồ án rõ ràng, trên không trung sau khi nổ tung thật lâu không tiêu tan. Cơ hồ tại hào tiễn nổ vang trong nháy mắt. Lốt buốt, hào hào. Đường đi bốn phía dân trạch, cửa hàng bên trong giống như thủy triều tuôn ra hàng trăm hàng ngàn người. Những người này mặc khác nhau, từ quầy hàng dưới, nước bẩn thùng, vải vóc bên trong rút ra từng trôi lưỡi dao, top 5 top 3, kết thành quân trận, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Thực. Theo một đạo giết, mệnh lệnh được đưa ra. Cách ăn mặc thành bình dân mách tính, người buôn bán nhỏ binh sĩ từng cái thấy chết không sờn phóng tới Trần Thực. Trong chốc lát, mấy chục thanh mang theo cô động sát khí trường đao, hướng Trần Thực đón đầu chém tới. Là Đông Sưởng mang tới một vạn sĩ tốt. Trần Thực trong lòng cảm giác nặng nề, ngước mắt nhìn về phía trước, trên đường phố đứng đầy người, đều cầm trong tay lưỡi dao, đứng thành trận thế, xem xét liền biết là kinh nghiệm xa trường tinh binh. Trường đao tới người, không dung suy nghĩ nhiều, hắn lấy tay bên trong một nửa tàn đao làm binh khí, vung đao tật chạm, dù mặc dù là tàn đao, sử xuất lại là thiên ma kiếm pháp. Phốc phốc phốc. Mấy thước dài đen nhánh kiếm khí chém ra, rơi vào trung quanh sĩ tốt trên thân, tại chỗ liền đem người chém thành hai đoạn. Nồng đậm máu tươi hỗn hợp có nóng hổi tạp khí, rơi đầy đất. Trong khoảnh khắc, trên đường tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chân cụt tay đứt tàn mát. Một đao kia xuống dưới, trong nháy mắt giết chết 5-6 người, đem đám người phá vỡ một lỗ hổng. Nhưng không đợi Trần Thực thở dốc, binh lính phía sau lần nữa công bên trên. Đồng thời, hậu phương Lưu Hàn Giang mấy người cũng sử xuất tàn nhẫn chiêu thức, thẳng đến Trần Thực mệnh môn. Thế công liên tục không ngừng, đủ để cho Trần Thực mệnh mỏi ứng phó, cuối cùng kiệt lực mà chết. Nếu là bình thường tiên thiên tông sư, nhất định sẽ bị loại này thế công đè chết. Trần Thực nội tâm trầm xuống, một đao đẩy ra Lưu Hàn Giang đâm tới kiếm, răng rắc. Một tiếng vang dọn, trong tay tàn đao cũng đoạn mất. Lưu Hàn Giang thần binh bại hoại sắc bén 10 phần, xa không phải bình thường binh khí có thể ngăn cản. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thực hai chân một điểm, hướng đường phố cái khác dần chạch đỉnh mẹ tới. Nhưng mà, hắn thân ở giữa không trung thời khắc, ảnh các truyền nhân nắm lấy cơ hội, trong tay ám khí như là như mưa to nện xuống. Trần Thực đội vàng thay đổi thân thể, né qua chỗ yếu hại, nhưng vẫn có đại bộ phận ám khí đập trúng thân hình của hắn. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng truyền đến, trên người hắn lập tức thêm ra mấy cái lỗ máu, ám khí xâm nhập huyết đục hai thốn, thẳng thương kinh mạch. Máu tươi cốt cốt chảy xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo đen. Cựu truyền huyết tâm quyết phi tốc vận chuyển, khôi phục thương thế. Trần Thực nhịn đau đau nhức, không chút do dự nghỉ, cắn răng rơi vào trên nóc nhà, hướng cửa thành bỏ chạy. Nhưng hắn vừa nhảy phòng trên lương, để đáy lòng của hắn phát lạnh một màn liền hiện ra trước mắt. Chỉ gặp trừ Trần Thực chỗ con đường này bên ngoài, cái khác đường đi mỗi cái trên nóc nhà đều đứng đấy mấy cái cầm trong tay nỏ máy lao luyện cung thủ. Ba ba bá. Trần Thực chân trước vừa dứt tại nóc phòng, bốn phương tám hướng liền phóng tới vô số tên nỏ, những này tên nỏ đầu nhọn xanh lét, rõ ràng bôi có kịch độc. Mũ nội nó. Trần Thực thầm mắng một tiếng, tay không tấc sắt, bị ép vào tuyệt cảnh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thân hình trầm xuống, thư giám quyết tâm pháp vận chuyển, thể nội kinh mạch chân khí khuấy động trào lên, mau lẹ như điện. Trần Thực thân pháp khẽ động, lại từ nóc phòng rơi xuống. Cái này lúc lên lúc xuống, tốc độ nhanh chóng, để trên đường phố binh lính không kịp phản ứng. Trần Thực trở tay từ một cái sĩ tốt trong tay, đoạt lấy trường đao, ngay sau đó chính là vụ vụ hai đao, đem binh lính trùng quanh bổ ngược lại. Trung quanh đường đi trên nóc nhà đã che kín cung thủ, tên nỏ mang độc, chỉ cần lao tới một điểm một bên, liền sẽ ảnh hưởng tự thân trạng thái. Trần Thực mặc dù thân có tầng thứ 8 cựu chuyển huyết tâm quyết nhưng tự thân cũng không kháng độc năng lực. Nếu là bị bắn trúng, liền thật xong đời. Suy tư liên tục, Trần Thực cắn răng, toàn lực hướng một cái phương hướng phá vây mà đi. Hắn tiện tay mấy đao chém liền lật mấy người, thân pháp nhẹ nhàng, không cùng các binh sĩ chính diện làm quá nhiều dây dưa. Hậu phương Lưu Hàn Giang bốn người theo đuổi không bỏ. Kỳ binh môn chủ gặp Trần Thực chúng ảnh các truyền nhân ám khí, vẫn nhảy nhót tương mừng, nhịn không được nói ra, ngươi ám khí kia bên trên làm sao không đi động? Hắn chúng nhiều như vậy nhớ, còn có thể chạy có thể nhảy. Nghe nói như thế, huyết y thiếu nữ cũng không nông chiều lão môn chủ, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta ảnh các giết người, rằng cứu là đường đường chính chính, khi nào dùng qua huy độc loại này kỹ hay? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đường môn loại này hạ lưu hay sao? Lời này vừa nói ra, nghẹn đến lão môn chủ sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vô ý thức đem ảnh các trở thành đường môn một loại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ảnh các trước kia có thể tung hoành giang hồ mấy trăm năm, dựa vào là quá cứng ám khí cùng ám sát bản lĩnh, mà không phải một chút hạ lưu thủ đoạn. Không phải, ảnh các cũng sẽ không tới tham dự chính đạo đồ ma loại đại sự này. Bớt nói nhiều lời, có cái gì ám khí, tiếp tục xuất ra. Lưu Hàn Giang thả người bật lên, hai chân đạp nhẹ sĩ tốt đầu vai, truy tại sau lưng Trần Thực. Đoạn Bi Lâm lấy kiếm pháp nghe tiếng, không lấy khinh công tăng trưởng. Trần Thực toàn lực vận chuyển hư giám quyết dù là sẽ không cao minh khinh công, toàn bằng chân khí chi lợi, cũng đủ để hất ra Lưu Hàn Giang bọn người một trượng khoảng cách. Hắn không am hiểu khinh công, lâu hao tổn phía dưới, chân khí không còn, chắc chắn là bại, trừ bị theo sát. Vô Cấu Tự Phật Tử khẽ quát một tiếng, bộ pháp trầm ổn, khinh công vững chắc hữu lực, thân hình lại bước đi như bay, cùng Trần Thực ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nói, hô, một tiếng, nặng nề âm thanh xé gió truyền đến. Hắn truy đến sau lưng Trần Thực, vung mạnh trong tay cắt thành một nửa thiền trượng, lấy bản côn chi pháp đánh tới hướng Trần Thực sau lưng. Chương 137, tiếp kiếm. Chương 137, tiếp kiếm. Tại phía trước trốn bán sống bán chết Trần Thực phía sau mắt lạnh, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Vô cấu tự Phật tử cái này một cái côn kích, nếu là đập trúng, nói ít cũng là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Trần Thực hít sâu một hơi, đầu tiên là một đao hướng về phía trước chém ra. Đen nhánh thiên ma kiếm khí thuận vết đao gào thét mà ra. Hắn hoàn toàn lý giải thiên ma kiếm ý về sau, vô luận là đao, vẫn là kiếm, đều có thể chém ra thiên ma kiếm khí không nhận binh khí trói buộc. Kiếm khí chém ra, rơi vào vây công binh sĩ trên thân, như là như chém dưa thái rau, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể tách rời, bốn phía vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Giải quyết hết địch nhân phía trước, Trần Thực lúc này mới cấp tốc hướng bên cạnh thấp người lăn lộn, đồng thời trở lại chém ngược. Chỉ nghe đang một tiếng vang lớn, tia lửa tung tóe, giang giác. Trần Thực trong tay chế thức trường đao cùng không một hạt bụi Phật tử thủ bên trong một nửa thiền trượng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn, đứt thành hai đoạn. Sắc bén một nửa lưới dao thoát ra, bắn về phía nhắm ngay thời cơ quăng tới ám khí ảnh các truyền nhân. Huyết y thiếu nữ vừa đánh ra thổi phồng đen nhánh lông châu trầm, đao kia phiến liền hướng phía mặt của nàng phong tới, nếu không phải nàng trốn tránh kịp thời, trên mặt nhất định mặt mày hốc hác. Nàng lập tức giận dữ, con lựa chọn, ánh mắt ngươi mù sao? Không một hạt bụi Phật tử không có trả lời, mà là biểu lộ nghiêm túc, lần nữa nâng côn, đánh tới hướng Trần Thực đầu lâu. Trần Thực trong lòng âm thầm tiêu khổ. Ám khí, đoạn côn đồng loạt chào hỏi tới. Trong tay hắn không có tiện tay binh khí, án binh khí bên trên thua thiệt. Ma kiếm ngoại hình quá mức đặc thù, một chút liền có thể bị người nhận ra. Vừa mới nếu là mang theo ma kiếm vào thành, Trần Thực chỉ sợ không đi đến trong thành, liền bị phát hiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Thực thầm than một tiếng, mười phần chật vật trên mặt đất lộn một vòng, tránh khỏi không một hạt bụi Phật tử thiền trượng. Ma ảnh các truyền nhân phóng tới thổi phồng lông châu châm thì có gần một nửa đánh vào Trần Thực vai trái. Đầu vai đầu tiên là một trận nhói nhói, sau đó lông châu châm bị nóng của mình, quấy huyết đục, đau đớn một hồi truyền đến. Đầu vai ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay trái cũng bắt đầu run lên. Trần Thực sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc từ dưới đất lăn lộn đứng dậy, trong tay một nửa đao gậy như bắn ra ám khí ném về phía không một hạt bụi Phật tử. Gặp đao gậy hướng mình bay tới, không một hạt bụi Phật tử trong lòng run lên, vội vàng vung mạnh thiền trượng, đánh tới hướng đao gậy. Đang, một tiếng, đao gậy bị hắn một côn rơi đập trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng va chạm vang. Gặp đao gậy bị hắn dễ dàng như thế rơi đập, không một hạt bụi Phật tử sức sở, có chút không có kịp phản ứng. Ảnh các truyền nhân ở bên mắng, con lựa chọn, hắn không hiểu ám khí, còn không mau truy. Thoại âm rơi xuống, huyết y thiếu nữ chủ động hướng Trần Thực đuổi theo, thỉnh thoảng chờ đúng thời cơ đánh ra ám khí. Ảnh các ám khí thủ pháp cùng nay võ đường môn khác biệt, không lấy lượng thủ thắng, mỗi lần xuất thủ đều cực kỳ nắm thời cơ, nhu cầu tinh chuẩn chí mạng. Trần Thực miễn cưỡng tránh thoát không một hạt bụi Phật tử công kích, không đợi hắn buông lòng một hơi, một đạo sáng tỏ kiếm quang hiện lên, Lưu Hàn Giang kiếm đã đến, mang chặt đứt vạn vật chi thế, hướng Trần Thực đánh rớt. Trần Thực hai con ngươi lóe lên, bên trong tử phủ khôi phục một điểm linh khí tiêu hao. Nhất thần thuật, Lưu Hàn Giang đông cảm giác đầu não một trận phát chìm, trong tay chém xuống kiếm càng là có chút dừng lại. Như thế dừng lại công phu, cho Trần Thực cung cấp một tia thở dốc thời cơ. Hắn thân như thỏ chạy, thả người bật lên, dẫm lên sĩ tốt đầu, chớp mắt liền lướt đi mấy trượng khoảng cách. Binh lính phía sau thấy thế, tất cả đều nâng lên đao binh, hướng lên trên phương chém tới. Trần Thực chỉ có thể lại rơi xuống, tiện tay đoạt lấy một thanh chế thức trường đao. Đinh đinh đang đang. Hắn lấy đao thay mặt kiếm, sử dụng kiếm pháp, trong nháy mắt liền ngăn trở những binh lính khác bổ tới đao. Ngăn lại một vòng công kích, Trần Thực lần nữa hướng ra phía ngoài chạy trốn. Lưu Hàn Giang bọn người chậm một nhịp, chỉ có thể lần nữa truy đuổi. Huyết y thiếu nữ trưởng kỳ binh môn chủ một chút, quát lớn, ngươi vừa mới đang làm gì? Xem vì sao? Câu nói này nói tương đương không khách khí, trực tiếp đem vị này tại trên võ lâm đức cao vọng trọng lao tiền bối tức giận đến hai mắt ngất đi. Lao môn chủ tức giận đến sợi râu đều đang run rẩy, cả giận nói, lão phu một tiết roi cùng phán quan bút đều bị hắn đoạt mất, lão phu có thể có biện pháp nào? Ngươi nửa ngày chỉ dùng ám khí, vì sao không cần ảnh các thuật giết người? Lao môn chủ mười phần bị khuất, hắn am hiểu nhất sử dụng một tiết roi cùng phán quan bút, có binh khí nơi tay mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng vừa vặn Trần Thực một phát thiên ma kiếm khí chặt đi xuống, trực tiếp đem vũ khí làm gãy. Lưu Hàn Giang cao mày, hòa giải nói ra, không được cầm ý. Huyết y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục theo sau đuôi Trần Thực. Bốn người trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đều có lưu thủ, chưa hết toàn lực. Vây công cùng tự tay chém xuống Trần Thực đầu lâu, cái này công tích cũng không đồng dạng. Trong tay Trần Thực mang theo giành được trường đao, một đường giết ra khỏi chúng đây. Hắn cũng cảm giác bén nhạy đến kia bốn cái chính đạo lãnh tụ, lẫn nhau có điều giấu giếm. Trần Thực đấy lòng âm thầm cười lạnh. Dù sao với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Rất nhanh, Trần Thực giơ tay chém xuống, một người một đao, ngạnh sinh sinh giết ra hàng trăm hàng ngàn người làm thành trận thế. Nhưng lại tại hắn xông ra con đường này, chuẩn bị thay đổi phương hướng, bay thẳng cửa thành thời điểm. Siêu siêu siêu. Một trận dày đặc như mưa âm thanh xé gió lên. Trần Thực vô ý thức ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp đường đi chung quanh trên nóc nhà đứng đầy cung thủ. Bọn này cung thủ gặp hắn giết ra đường phố, nhao nhao bóp thủ nỏ có súng. Lập tức, đầu mũi tên hiện ra lục quang tên nỏ bắn về phía Trần Thực quanh thân. Trong lúc nhất thời, tên nỏ như mưa to rơi xuống. Trần Thực đơn bạc thân thể tại trận này mưa to hạ lộ ra 10 phần yếu kém. Tại vừa mới Trần Thực phá vòng vây quá trình bên trong, canh giữ ở trên xà nhà cung thủ nhóm cũng không có nhàn rỗi, ngắt ở Trần Thực ra đường phải qua trên đường. Đúng. Đối mặt phảng phất mưa rào xối xả tên nỏ, Trần Thực hét lớn một tiếng. Hắn đem trong đan điển hư giám quyết chân khí thôi động đến cực hạn, trường đao trong tay vung chạm, múa, đem tự thân bảo vệ kín không kẽ hở. Đinh đinh đang đang, mũi tên rơi xuống, cùng trường đao va chạm, phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Lưu Hàn Giang bọn người chạy đến đầu đường, nhìn thấy cái này màn, cũng không khỏi dừng bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất nhanh, hai hơi thời gian thoáng qua liền mất. Ha, ha. Trần Thực sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở dốc. Trong tay hắn chế thức trường đao lần nữa vỡ vụn, biến thành mảnh vụn đầy đất. Mà quanh người hắn, cũng bao phủ một mạng lớn đứt gãy tên nỏ. Những này tên nỏ toàn bộ rơi vào Trần Thực quanh thân hai thước chỗ. Trần Thực tại mũi tên đột phá hộ thể cương khí trước đó, liền đem những này tiện chém xuống tới. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lưu Hàn Giang bọn người càng là sắc mặt đại biến. Nếu như đổi lại bọn họ, nhất định làm không được Trần Thực loại trình độ này, sẽ bị xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ. Trần Thực ngăn lại một vòng tên nỏ, đội vàng thừa cơ thở dốc, đồng thời bước chân khẽ động, về phía tây phương chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên nóc nhà lại truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm, lại phóng. Thanh âm rơi xuống. Ào ào. Là đều nhịp nỏ máy lên dây cung âm thanh. Vô số cung thủ lần nữa lên dây cung. Nghe được thanh âm này, Trần Thực sắc mặt trắng nhợt, cắn răng thầm mắng. Bây giờ trong tay hắn không có binh khí, nên như thế nào ngăn cản những này mũi tên? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này hay sao? Trần Thực chau mày, tim đập loạn. Ngay tại nguy cấp này thời điểm, đột nhiên một đạo hét to vang lên. Giáo chủ, tiết kiếm. Chương 138, có thể ngăn được ta, các ngươi là cái này chương 138, có thể ngăn được ta, các ngươi là cái này giáo chủ. Tiết kiếm. Một đạo khàn cả giọng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trần Thực vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cuối con đường, Hà An Thần một bộ cùng khổ bách tính trang phục, hai tay vung cánh tay lên một cái, một thanh to lớn một nửa lưỡi rộng ma kiếm gào thét lên, xoay tròn lấy, mang theo mãnh liệt phong thanh hướng Trần Thực bay tới. Cái này ra sức ném đi, Hà An Thần có thể nói là đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Ông ngong, ma kiếm xoay tròn lấy bay về phía Trần Thực. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là đồng thời, nóc phòng cung thủ nhóm đồng loạt bóp cơ quan. Ba ba ba. Mưa to tầm tã mang độc tên nọ bắn về phía Trần Thực. Trần Thực cắn răng một cái, bắp chân bỗng nhiên nắm chặt, hai chân bên trong bộ phát ra một cỗ cự lực, trong đan điền hư giám chân tức điên cuồng vận chuyển. Tốc độ của hắn trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn. Một hơi sau, ông, một tiếng kiếm khí vụ vụ đông nhiên vang lên. Vô số đạo đen nhánh thiên ma kiếm khí bạo phát. Ba ba ba. Như là mưa rào tầm tã tên nọ toàn bộ bị chém đứt. Còn sót lại kiếm khí rơi vào phòng trạch, vách tường, cung thủ trên thân. Trong lúc nhất thời, vách tường sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Phốc hành phốc hành. Không ngừng có thi thể từ nóc phòng rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cuồng phong thổi qua. Đường đi chính giữa. Trần Thực đứng thẳng người lên, một bộ màu đen cẩm y bay phất phới, góc áo huyết hồng câu một bên, trên thân mang theo mấy vết thương, máu me đồng địa, choáng mở tại trên áo. Tay phải hắn nắm chặt một nửa ma kiếm, có chút nghe răng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Quanh thân rơi lả tả trên đất tên nỏ, trên thân khí thế tự phát, một cỗ sát khí hỗn hợp có sát khí, xông lên trời không. Đứng tại đầu phố Lưu Hàn Giang bọn người nhìn thấy cái này màn, trong lòng chợt lạnh. Bọn hắn một đường truy đuổi, đem Trần Thực đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, dựa vào chính là trong tay hắn không có lợi khí. Hiện tại ma kiếm nơi tay, cho dù là Lưu Hàn Giang thần binh bại hoại, cũng chỉ có thể đánh cái chia 5 năm, không chiếm được ưu thế gì. Cứ như vậy, vô luận là không một hạt bụi Phật tử phục ma chữa pháp, vẫn là ảnh các truyền nhân ám khí, đều không thể lại cẩn thân. Hô, Trần Thực sừng sững tại trên đường dài, dáng người thon dài, cái trán tóc đen tung bay theo gió, làm nổi bật lên mấy phần bình tĩnh tự nhiên. Cảm thụ được trong tay chiếu nặng ma kiếm, Trần Thực khỏe miệng hơi câu, nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đứng tại trên nóc nhà, lâm vào khiếp sợ cung thủ, đảo qua cái khác đường đi bên trong binh sĩ, cuối cùng rơi vào Lưu Hàn Giang bốn người trên thân. Hắn duỗi ra nhàn rỗi tay trái, nắm chặt nắm tay, hướng lên trên dựng thẳng lên ngón cái, mang theo vài phần băng lãnh tiếng cười quanh quẩn tại bốn phía. Hôm nay có thể ngăn được ta, các ngươi là cái này. Trần Thực tay trái vừa lật, ngón cái hướng xuống, trên mặt lộ ra một vòng kiệt ngạo cùng kinh thường. Ta như giết không đi ra, ta là cái này. Cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Thoại âm rơi xuống, Trần Thực ma kiếm bên cạnh vùng, hổ nhảy mà lên, chủ động giết vào vừa mới chạy ra đường đi. Trong tay ma kiếm tung hoành bệ nghệ, từng đạo trượt dài, thước rộng thiên ma kiếm khí phảng phất không cần tiền huy sái. Một kiếm chém ra, liền mang ý nghĩa hơn 10 cái tính mạng bị thu gặt. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong cùng một chỗ, hợp tấu thành địa ngục nhạc khúc. Lưu Hàn Giang bốn người, chính đạo đám võ giả lần thứ nhất tại trên người một người cảm nhận được sợ hãi. Cùng lúc đó, trấn viện thành cửa thành phía tây chỗ, phóng hỏa phóng hỏa, nhanh lên phóng hỏa. Bốc cháy bốc cháy. Ai ra, hai vạn tinh binh, chúng ta thật sự là bắt đầu. Ha ha ha. Lần này cần là có thể còn sống trở về, chúng ta về sau trên giang hồ cũng là truyền kỳ. Một đám ma đạo võ giả giết mặc quân coi giữ, chen chúc mà vào. Ngoài cửa thành, bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy được mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành đội xe, trong xe chất đầy thùng giả dầu hỏa. Phá ra cửa thành, chúng ma đạo đám võ giả ôm lấy dầu hỏa, liền hướng trong thành các nơi chạy đi. Người dẫn đầu người mặc một bộ xanh nước biển quần áo, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng, chính là Hạ Sơn Hải. Ha 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 ha. Đốt, hỏa thiêu trấn biên thành, đem sự tình gây lớn hơn chút nữa đi. Hạ Sơn Hải kích động sắc mặt đỏ lên, trong tay cầm một trường trấn biên thành địa đồ, tiếng cười tùy ý tùy tiện, đáy mắt ẩn ẩn có huyết hồng sắc chớp động. Mạch Điểu Linh cùng Hà An Tại đứng ở một bên, hai người tâm tình đồng dạng không bình tĩnh. Từ Trần Thực sau khi đi, bọn này ma đạo võ giả bí mật thảo luận, vậy mà đưa ra muốn đi trợ Trần Thực một chút sức lực. Mạch Điểu Linh nghe xong cả người đều động, kém chút cho là mình chưa tỉnh ngủ, xuất hiện ảo giác. Một đám hám lợi, vì tư lợi ma đạo võ giả, lại muốn đi trợ Trần Thực một chút sức lực. Theo Trần Thực đạt được tin tức, Trấn Viễn Thành thế nhưng là có 1 vạn tinh binh tại mai phục. Bọn hắn quá khứ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Mạnh Tiểu Linh hoang mang không hiểu, hỏi thăm nguyên nhân. Bọn này ma đạo võ giả vậy mà nói, như thế lớn danh tiếng, không thể để cho giáo chủ một người ra. Nghe được Mạnh Tiểu Linh không còn gì để nói, trong lúc nhất thời không biết bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì đi giúp Trần Thực. Ngay tại nàng do dự lúc, trên quan đạo đột nhiên có người chạy tới, cho Hạ Sơn Hải cung cấp tình báo mới nhất. Nói Trấn Viễn Thành bên trong, bây giờ có 2 vạn người, mà không phải 1 vạn người. Đông Sưởng tổng chỉ huy sứ Quỳnh Ngạo Hải, chỉ huy phó làm Thiệu Tam, riêng phần mình điều khiển 1 vạn binh mã, tại Trấn Viễn Thành bố trí mai phục. Quỳnh Ngạo Hải được thánh chỉ, muốn bắt Trần Thực trở về, tử sinh bất luận. Tin tức này vừa ra, tất cả ma đạo võ giả đều như là nước sôi, lập tức liền vỡ tổ. Cái gì? 2 vạn người? Ngạch nhỏ nước ai, 1 vạn người biến 2 vạn người, như thế lớn danh tiếng. Đi mau, như thế lớn danh tiếng, chúng ta đi lộ cái mặt cũng coi như danh chấn thiên hạ. Chúng ta đánh 2 vạn người. Mùa xuân, ta nếu là còn sống trở về, nhất định xách mông đó lấy, giúp ngươi phá cái này đồng thân. Ừm. Con mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta xa một chút. Ai, đây là chuyện tốt ta, ngươi không đến ta tới. Chúng ma đạo võ giả nghị luận ở Mỹ, cảm xúc ngược lại so vừa mới còn muốn càng nhiệt liệt mấy phần. Trực tiếp đem Mạnh Tiểu Linh nhìn động. Đám người này, đều như thế dũng sao? Lúc này, Hạ Sơn Hải nhảy ra, nói mình đã sớm chuẩn bị, đã tại hạ một cái thành trấn chuẩn bị tốt dầu hỏa cùng xe ngựa. Chỉ cần giết vào thành cửa, phóng hỏa đốt thành, cho dù là 2 vạn đại quân, cũng muốn loạn bên trên một trận. Đến lúc đó, chính là cơ hội của bọn hắn. Nói xong, Hạ Sơn Hải cùng một đám ma đạo võ giả đồng loạt nhìn về phía Mạnh Tiểu Linh, từ nàng định đoạt. Mạnh Tiểu Linh nhìn xem từng đôi lửa nóng con mắt, lâm vào do dự. Nàng cùng Trần Thực đêm hạ riêng tư gặp thời điểm, nghe Trần Thực nói một chút qua, giấc mộng của hắn là mở một nhà hòa bình quán rượu. Những này ma đạo võ giả về sau đều là hắn trưởng quỹ, tiểu nhị là hắn tài sản riêng. Nhưng Trấn Viễn Thành bên trong có 2 vạn tinh binh. 2 vạn a? Đây là khổng lồ cỡ nào nhân số? Bái Nguyệt giáo chiếm cứ Nam Triều mấy trăm năm, hiện tại trong giáo đều không có nhiều người như vậy. Suy nghĩ liên tục, Mạnh Tiểu Linh quyết định mang theo bọn này ma đạo võ giả tiến đến trợ giúp. Bọn hắn chết thì đã chết, về sau chiêu chuyên môn trưởng quỹ, tiểu nhị đều có thể. Nhưng Trần Thực nếu là đã xảy ra chuyện gì, mình không thành quả phụ. Mạnh Tiểu Linh cắn răng một cái, định ra việc này, mang theo đám người chạy về phía tòa tiếp theo thành trấn. Ở nơi đó cùng Hạ Sơn Hải người chạm mặt về sau, bọn hắn liền ngựa không ngừng vó mang theo 10 mấy cỗ xe ngựa dầu hỏa, thẳng đến Trấn Viễn Thành. Chương 139, cho lão phu một bộ mặt. Chương 139, cho lão phu một bộ mặt. Trấn Viễn Thành Tây Môn. Đốt, tất cả đều bốc cháy đi. Ma đạo đám võ giả cất tiếng cười to, thần sắc kích động, điên cuồng. Bọn hắn đem trong tay dầu hỏa dội đến phòng trạch, trên vách tường, sau đó nhóm lửa bó đuốc nhét vào phía trên. Bụt, một chút, hương hực liệt hỏa trong nháy mắt dấy lên. Một trận gió thổi qua, giúp đỡ thế lửa, thời gian trong nháy mắt, ngọn lửa liền nhảy lên lên chỗ cao. Mạnh Tiểu Linh cùng Hà An tại chỉ huy sau một lúc, hướng trong thành tiến đến. Bọn hắn vừa mới lúc vào thành, dùng chút thủ đoạn, từ thủ vệ Đông Sưởng võ giả trong miệng ép hỏi ra Bạch Phượng môn chủ chỗ, Trần Thực cũng tất nhiên sẽ ở nơi đó. Hà An thần khi biết Trần Thực vị trí về sau, ôm ma kiếm, đầu cũng không quay lại liền xuống tới. Hô đều hô không ở, có thể thấy được trung tâm. Hạ Sơn Hải, ngươi nhìn một chút bọn hắn, đừng để bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, thương tới bất tính. Mạnh Tiểu Linh trước khi đi dặn dò. Yên tâm đi, giáo chủ phu nhân, trong lòng ta có chuẩn. Các ngươi nhanh đi đem giáo chủ tiếp ứng tới, chúng ta cũng ở trên đường chờ trợ giúp đến, ta giấy lên hào tiễn, các ngươi liền tranh thủ thời gian tới. Hạ Sơn Hải đứng tại tâm đường, mang trên mặt cười to, trung quanh tiêu đốt phòng trạch dâng lên hừng hực ánh lửa, đem hắn tấm kia anh tuấn mặt chiếu lên có chút đỏ lên. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Mạnh Tiểu Linh nhẹ gật đầu, không do dự nữa, bộ pháp mở ra, hướng trong thành chạy đi. Trấn Viễn Thành trung tâm, thành nội nổi danh nhất, vị trí tốt nhất, tầng lầu cao nhất động tiêu tiền, phong lưu điện, tử kim các tầng cao nhất bên trong phòng. Quỳnh huynh, vì cái gì không uống trà? Thiệu Tam ngồi tại ở gần bên cửa sổ vị trí, miệng hơi cười, trong tay bưng một chiếc trà thơm, ngụm nhỏ thưởng thức. Hắn một bên phẩm vị, một bên phân ra tâm thần, thuận cửa sổ nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là trong thành, Trần Thực cùng người đại chiến khu vực trung tâm. Ngồi tại Thiệu Tam đối diện Quỳnh Ngạo Hải nhìn xem Trần Thực ở phía dưới chém giết. Ma kiếm lên xuống, Trần Thực giống như tử thần, giống tắc cỏ, thu gặt lấy sinh mệnh. Những nơi đi qua, khắp nơi trên đất thi hải cùng máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn mấy lần, Quỳnh Ngạo Hải thực sự không thể chịu đựng được, rời ghế đứng dậy. Thiệu Tam tựa hồ xem thấu Quỳnh Ngạo Hải ý nghĩ. Hắn để chén trà trong tay xuống, nói ra, Quỳnh huynh, theo ta thấy, ngươi vẫn là không nên đi. Cái này Trình Thực thân kiêm nhiều loại ma công, lại có ma kiếm nơi tay, kia tiên thiên cảnh Lưu Hàn Giang cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Ngươi chỉ có nhất phẩm thực lực, có lòng không đủ lực a. Thiệu Tam ngữ khí chân thành tha thiết khuyên giải nói. Toàn bộ Đông Sưởng, có thể để cho Thiệu Tam xuất phát từ nội tâm khâm phục người không nhiều. Quỳnh Ngạo Hải là trong đó một cái. Hắn không muốn trơ mắt nhìn xem Quỳnh Ngạo Hải đi chết. Nghe nói như thế, Quỳnh Ngạo Hải bước chân dừng lại, hắn đưa lưng về phía Thiệu Tam, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Nói xong, hắn đi ra phòng, đẩy ra tầng cao nhất cửa sổ, nhảy xuống. Theo lấy hoa, chim, cá, sâu xanh nước biển áo gấm theo gió run run. Quỳnh Ngạo Hải mũi chân điểm nhẹ, rơi vào trên đường. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến đến trợ giúp chính đạo lúc, người nào? Quỳnh Ngạo Hải lỗ tai khẽ nhúc đích, ánh mắt run lên, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp phía sau trên đường, chạy tới 2 người, một nam một nữ. Nữ tử người mặc thanh sam, trên mặt mang theo lụa mỏng, thấy không rõ chân dung, nhưng từ tư thái đến xem, nghĩ đến hẳn là mỹ nhân. Bên cạnh đi sát đằng sau nam nhân nhìn thấy Quỳnh Ngạo Hải, ánh mắt ngưng tụ, nói ra, hắn là Đông Sưởng tổng chỉ huy, Quỳnh Ngạo Hải. Nữ tử nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, trong mắt lộ ra sát ý bắt giặc trước bắt vua. Quỳnh Ngạo Hải nhạy cảm đã nhận ra nữ tử đấy mắt sát ý, hắn sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhìn thấy hướng cửa thành giấy lên ngập trời đại hỏa, trong nháy mắt sáng tỏ. Ma đạo yêu nhân. Quỳnh Ngạo Hải nói ra bốn chữ này, thần tình nghiêm túc xuống tới, sau đó hít một hơi thật sâu. Hào hào. Mơ hồ hải lãng triều tịch âm thanh từ hắn trong đan điền truyền ra, nội lực khuấy động. Quỳnh Ngạo Hải song trưởng khẽ nhúc đích, một cỗ đặc biệt ý vận tản ra. Nhàn nhạt gió biển mùi tanh bay tới. Mạnh Tiểu Linh thấy thế, tiêm lông mày trao lên, nhìn ra mấy phần chỗ tinh diệu. Một bên Hà An tại thanh âm hơi trầm xuống nói, là nay võ Nam Hải phái Thiên Điệp Bách Lãng Quyết cùng kinh đạo trưởng pháp là có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới thuần khiết tứ phẩm chân công. Nghe nói như thế, Mạnh Tiểu Linh khẽ miệng hơi câu, cười lạnh nói, tứ phẩm chân công lại chỉ tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới. Bực này thiên phú, cũng có thể ngồi lên Đông Sưởng tổng chỉ huy chi vị. Đại Vũ triều đình thật sự là không ai. Mạnh Tiểu Linh vừa dứt lời, Quỳnh Ngạo Hải dưới chân bộ pháp biến đổi, xuất hiện tại Mạnh Tiểu Linh bên cạnh thân, song trưởng vung lên, sử xuất một chiêu song ngừng lịch nước. Oanh! Trưởng phong gào thét, nương theo lấy sóng lớn tiếng vang, giống như sóng lớn xung kích đáng ngầm. Đây là tu luyện kinh đạo trưởng pháp đến đại thành biểu tượng. Nhất cử nhất động đều bao hàm ý cảnh. Trong khoảnh khắc, Quỳnh Ngạo Hải song trưởng đi vào Mạnh Tiểu Linh phụ cận. Mạnh Tiểu Linh ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, trực tiếp đem Quỳnh Ngạo Hải bắn ra mấy trượng. Bành! Một tiếng, hắn thân thể đụng vào một bên cửa hàng trong vách tường. Hoa! Một tiếng, Quỳnh Ngạo Hải sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt liền thụ nội thương rất nặng. Mạnh Tiểu Linh dò xét Quỳnh Ngạo Hải một chút, chậm rãi hướng đi đến. Đông Sưởng tổng chỉ huy rơi vào trong tay nàng, dùng cái này làm uy hiếp, hẳn là có thể để cho kia hai vạn tinh binh dừng tay à? Mạnh Tiểu Linh tâm niệm vừa động, bộ pháp tăng tốc. Nhưng mà ngay tại nàng khoảng cách Quỳnh Ngạo Hải còn có một trượng khoảng cách lúc, một đạo khàn giọng, già nua tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Nữ hoa hoa, xem ở lão phu trên mặt mũi, thối lui đi. Thanh âm rơi xuống, một đạo hắc ảnh đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra, hai chân liền chút mặt đất, từ Quỳnh Ngạo Hải trước người hiện lên. Mạnh Tiểu Linh định thần nhìn lại, đã không có Quỳnh Ngạo Hải bóng dáng. Thay vào đó, thì là cách đó không xa một cái quần áo lôi thôi, bên hông cài lấy một cái hổ lô rượu lao già hổng hẹm. Lão đầu một tay nhấc cường điệu tổn thương Quỳnh Ngạo Hải, một cái tay tại móc lấy lỗ mũi, nhìn về phía Mạnh Tiểu Linh ánh mắt bên trong mang theo vài phần thâm ý tiên tiên cao thủ. Mạnh Tiểu Linh lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới Quỳnh Ngạo Hải bên người lại có tiên tiên cao thủ. Kể từ đó, muốn bắt được Quỳnh Ngạo Hải, đến phí chút công phu. Hà An Tại, ngươi đi chợ giáo chủ, ta chiếu cố hắn. Mạnh Tiểu Linh nói. Hà An Tại gật đầu, nhắc nhở, hắn là Nam Hải phái trưởng môn, Nam Dật Vân, uy tín lâu năm nay võ cao thủ, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Hà An Tại hướng Trần Thực chỗ phương hướng lao đi. Mà Mạnh Tiểu Linh cũng đối lên Nam Dật Vân. Nữ hoa hoa, coi là thật không cho lão phu một điểm mặt mũi. Nam Dật Vân gặp trong mắt Mạnh Tiểu Linh lấp lóe chiến ý, sắc mặt trầm xuống. Mạnh Tiểu Linh mặt không đổi sắc, nguyện tượng thần công thi triển, thân hình đột nhiên cách mặt đất một thước, nổi lơ lửng, tốc độ nhanh như buôn lôi hướng Nam Dật Vân bay đi. Ừm. Một màn này thấy Nam Dật Vân đều là sức sở, hắn hú lên quái dị, chửi ầm lên, lão phu mới ẩn cư 2 năm, làm sao cái này trên giang hồ hậu sinh cũng biết bay rồi. Chương 140, đừng đánh khuôn mặt, đều là người trong nhà. Chương 140, đừng đánh khuôn mặt, đều là người trong nhà. Ngay tại Mạnh Tiểu Linh đối đầu Nam Dật Vân thời điểm, trấn viện thành nội hỏa chỉ riêng trung tiên, liệt diễm cháy hùng hực, dâng lên khói đen đem trên bầu trời tối tăm mở mịt áp lực thấp tầng mây nhiễm đến càng âm u trên đồ dài. Giết! Trần Thứ khuôn mặt lạnh lùng, trong tay ma kiếm không ngừng vung chạm, vung chém. Đáng sợ thiên ma kiếm khí quần quần không dứt từ mũi dao bên trên chém ra. Kiếm khí quét sạch hết thảy, những nơi đi qua vạn vật đều loạn. Cửa hàng, vách tường, bảng hiệu, bàn đá xanh lẹt, sĩ tốt thân thể, nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi nhuộm dần cả tòa thành thị. Cục cục. Trần Thực dạo bước trên đường, trong tay ma kiếm chỉ xéo mặt đất, máu tươi thuận mũi dao nhỏ xuống, cùng trên mặt đất cho bụi quận mình thành một đoàn nhỏ. A. Theo Trần Thực mỗi lần cất bước, vây chung quanh binh lính liền lui lại một bước, thần sắc hoảng sợ rung động kêu một tiếng. Đứng tại sĩ tốt nhóm trước mặt Lưu Hàn Giang mấy người cũng đi theo lui lại. Về phần những cái kia đến đây tiếu trừ chính đạo võ giả, càng là đã sớm trốn ở phía sau cùng, không dám lên trước. Mai phục tại trên xà nhà những cái kia cung thủ, từng cái mặt xám như cho, thân thể run rẩy không thôi. Bọn hắn mang tới mang độc tên nọ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Dù là dạng này, đều không thể thương tới Trần Thực mảy may. Vừa mới Trần Thực chạy trốn, không dám chính diện tương đối, là bởi vì tên nọ mang độc, một khi bị bắn trúng, độc tố tiến vào thân thể, người cường đại cỡ nào cũng gánh không được độc phát. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn nhượng bộ lui binh. Mà bây giờ ma kiếm nơi tay, Trần Thực tự nhiên không cần lại tránh. Lộc cộc. Không biết là ai ngầm nuốt nước miếng một cái, chúng sĩ tốt nhìn về phía Trần Thực trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Trần Thực hướng phía trước bước gần bộ pháp đột nhiên trì trệ. Cái này khiến sĩ tốt, chính đạo võ giả càng thêm kinh hoàng, không biết Trần Thực muốn làm gì. Trần Thực ngước mắt nhìn về phía bầu trời, không trung khói đen tràn ngập, lan lộn, cách đó không xa ánh lửa ẩn hiện. Ma đạo đám võ giả hưng phấn chu lên thanh âm truyền đến bên hai. Hắn không để ý đến vây công mình binh lính cùng chính đạo võ giả, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mặt chấn kinh, sùng bái Hà An Thần. Các ngươi sao lại tới đây? Trần Thực bị bao bọc vây quanh, lại bình tĩnh như thường, cùng Hà An Thần đáp lời. Trên người hắn màu đen cẩm y dính đầy máu tươi, cơ hồ thành một kiện huyết y. Hà An Thần nuốt ngụm nước bọt, nói ra, Hạ Sơn Hải người truyền đến tình báo, nói Trấn Viễn Thành bên trong có 2 vạn tinh binh. Chúng ta liền đến. Trần Thực nghe nói như thế, trong lòng hơi ấm, nhưng vẫn là lắc đầu cảm khái nói, 2 vạn người. Đại Vũ triều đình thật đúng là để mắt ta. Các ngươi cũng thế. Tới làm gì? Đi tìm cái chết sao? Trần Thực cười cười, ngoài miệng mặc dù tại cửa trách, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp, như là có một dòng nước ấm chảy qua. Hạ An Thần nghe được ý tứ Trần Thực, cũng đi theo cười cười. Hai người chính lúc nói chuyện, trên đường dài, một bóng người cấp tốc chạy tới. Hạ An Thần cùng Trần Thực quay đầu nhìn lại, người đến chính là Hạ An Tại. Giáo chủ, người của chúng ta phóng hỏa đốt thành, chiếm cửa thành phía tây. Hạ An Tại đến về sau, ngữ tốc cực nhanh nói rõ tình huống, mạnh thánh nữ đả thương Quỳnh Ngạo Hải, hiện tại đang cùng Nam Hải quái hiệp Nam Giật Vân giao thủ. Hạ Sơn Hải viện quân cũng nhanh đến, khói lửa hào tiễn lên không, chúng ta liền có thể tụ hợp đột phá ra ngoài. Trần Thực nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Hắn đang nghe Nam Hải quái hiệp Nam Giật Vân mấy chữ về sau, thân thể run lên, nhớ tới cái gì. Trần Thực sắc mặt đại biến, đuổi đội vàng nói, nhanh đi nói cho Tiểu Linh, không muốn đả thương Nam Giật Vân. Nam Giật Vân thế nhưng là mình nhị ca sư phó, lão cha bằng hữu. Cái này nếu như bị Mạnh Tiểu Linh đánh chết, sự tình liền lớn. Nàng đời này cũng đừng nghĩ tiến lao Trần ra cửa. Hạ An Tại nghe nói như thế, nao nao, mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, quay đầu lại chạy trở về. Trần Thực trong lòng một trận hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh chỉ dám đây, không dám công sĩ tốt, nói ra, không muốn chết đều hoàn toàn xéo đi. Lại vây quanh lão tử lần lượt giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền gần như sụp đổ sĩ khí lập tức liền không chịu nổi. Bọn này sĩ tốt quay đầu liền chạy mặc cho các sĩ quan đánh như thế nào mắng, đều vô dụng. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu, chết tại Trần Thực dưới kiếm đã có mấy trăm người. Cuối cùng, bọn này sĩ tốt đều chỉ là người bình thường. Lưu Hàn Giang 4 người nhìn thấy cái này màn, vội vàng mở miệng ngăn lại nói, chất khí trong cơ thể hắn số lượng đã không nhiều. Các ngươi hiện tại đi hết thể phí công nhọc sức, mau trở lại. Đều trở về. 4 người đem huyết hầu đều hô phá, cũng không có nửa điểm tác dụng. Sĩ khí một băng, này quân binh sĩ căn bản không quay về. Tại một cái không cách nào chiến thắng tồn tại trước mặt, nhân số chỉ là phí công. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, ông, một đạo trầm thấp, to tiếng quân hào vang lên, như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại mọi người đáy lòng. Loảng xoảng, loảng xoảng. 4 phương 8 hướng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, đại địa chấn chiến, đem trên mặt đất cho bụi chấn lên. Những cái kia sĩ khí bị phá các đạo binh tựa hồ gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, bị buộc lấy lui trở về. Trần Thực tâm niệm vừa động, sắc mặt trầm xuống, hướng 4 phía nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, đường đi bên ngoài, tất cả đều là người mặc màu đen giáp nhẹ binh lính, dày đặc như biển, đại dương mênh mông một mảnh. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, biểu lộ dữ tợn, người người trong không khí mùi máu tươi, như là thèm máu sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thực. Những binh lính này 3 tầng trong 3 tầng ngoài, triệt để bao vây toàn bộ trong thành. Bọn hắn từng bước một rơi xuống, trên thân nồng đậm sát khí trùng thiên, để cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy cái này màn, Trần Thực cũng không khỏi sắc mặt hơi cương. Còn có, mà lại những người này khí chất, trang bị, hoàn toàn cùng vừa mới mình giết những cái kia sĩ tốt khác biệt. Cái này, Trần Thực nhìn qua như là hát triệu binh sĩ, trong lúc nhất thời, cảm giác mình giống như trở nên 10 phần nhỏ bé. Trấn Viễn Thành, Thử Kim các tầng cao nhất bên trong phòng. Đắc, một tiếng vang nhỏ. Thiệu Tam đem trong tay sứ trăng chén trà bỏ lên trên bàn, khẩu trung phẩm vị trà thơm, khỏe miệng hơi câu, nhìn xuống phía dưới bị vây lại Trần Thực. 2 vạn người, cũng không chỉ những thứ này. Thiên thiên cảnh, chân khí lại nhiều, lại có thể có bao nhiêu? Vậy hạ thánh chỉ điều đến Hổ Lang chi sư, cũng không phải những cái kia nơi đó phủ châu quân coi giữ có thể so sánh. Hảo hảo hưởng thụ còn lại còn sống thời gian đi. Gió mang hơi lạnh thổi qua Trấn Viễn Thành phía trên, gợi lên Thiệu Tam cái trán sợi tóc. Hắn đôi mắt nhắm lại, đáy mắt mang theo một tia vui vẻ. Trấn Viễn Thành, nào đó con phố ngõ hẻm trong. Bành! Một cái trắng non tú quyền nện ở Nam Giật Vân trên hốc mắt, một quyền liền đánh cho hắn hốc mắt bầm đen, mắt mở không ra. Đừng! Đừng đánh nữa! Nam Giật Vân bị Mạnh Tiểu Linh dẫn theo cổ áo, đánh cho khỏe miệng mang máu, còn thừa không nhiều răng rơi mất mấy quả. Hai tay của hắn ngăn ở mình trước mặt, một mặt khóc đang nói, đừng đánh mặt, đều là người trong nhà. Hắn không nói cho ngươi thân phận chân thật, ngươi đừng bắt ta chút giận a. Tính toán bối phận, ta cùng Thực Tiểu Tử cha hắn là cùng thế hệ chi giao, ngươi vào Trần ra cửa, nhìn thấy lão phu, cũng phải hô một. Ai u? Nam Giật Vân lời còn chưa dứt. Bành! Mạnh Tiểu Linh lại là một quyền đánh vào trên mặt của hắn, cũng may nàng tựa hồ nghe tiến vào Nam Giật Vân, vô dụng quá đại lực, chỉ là đang phát tiết phẫn nộ. Vì cái gì? Ta cùng hắn có hôn ước, hắn vì cái gì không nói cho ta thân phận chân thật của hắn? Nửa đêm chạm vào ta trong phòng, cùng ta hoa tiền nguyện hạ, nói những lời kia đều là gạt ta. A a a a. Tức chết ta rồi. Chương 141, Hát Triều. Chương 141, Hát Triều. Bầu trời u ám, thần mây kiềm chế. Trong không khí nổi trôi nồng đậm mùi máu tươi cùng các loại đốt cháy khét hương vị. Trầm thấp gió thổi qua phố dài, thổi qua Trần Thực trầm mặt. Trung quanh sát khí vô hình, sát khí bao phủ ở trên người Trần Thực. Chân chính tinh binh vây quanh ở bốn phía, nhìn chằm chằm. Hô. Trần Thực chậm rãi thở ra một hơi, lại ngước mắt lúc, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo vài phần băng lãnh. Giờ khắc này, không quan hệ chính đạo, ma đạo. Hắn chỉ biết là, những người này là thật muốn cho mình chết. Đã như vậy, vậy bọn hắn chính là sinh tử đại định. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Trần Thực không muốn chết, cho nên hắn có thể làm, chỉ có rút kiếm. Giết. Theo một đạo chấn thiên hò hét, bọn này người mặc màu đen giáp nhẹ, tay cầm đao binh Hổ Làng chi sư, đồng loạt nhào về phía Trần Thực, trong mắt sát ý cùng khát máu, phảng phất đã hóa thành thực chất. không có bất kỳ người nào để ý trong đám người Lưu Hàn Giang bốn người, cùng những cái kia bị Trần Thực giết bể mật phổ thông sĩ tốt. Màu đen dòng lũ vượt qua bọn hắn, thẳng đến tâm đường chính giữa Trần Thực. Trần Thực cũng không cam chịu yếu thế, trong tay ma kiếm vung mạnh, chính là một đạo tiên ma kiếm khí chém ra. "Tới đi, ta với các ngươi, chỉ có một người có thể còn sống đứng ở chỗ này." Trong mắt Trần Thực bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát ý. Lưu Hàn Giang bốn người kinh ngạc nhìn trước mắt cái này màn, rung động sau khi, lại cảm thấy đáng sợ. Tốt một cái tiên ma chuyên nhân, tốt một cái ma đạo giáo chủ. Nếu là đổi lại bọn họ, đối mặt như thế dòng lũ, chỉ sợ ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Hắn thật là một cái tên điên. Ảnh các truyền nhân thì thào nói nhỏ. Những người khác không có lên tiếng, trầm mặc nhìn xem bị màu đen dòng lũ xung kích, lại sừng sững không ngã Trần Thực. Có này lớn hại, thật sự là giang hồ chi họa. Kỳ binh môn chủ nhịn không được cảm khái một câu. Vô Cấu Tự Phật Tử rất tán thành nhẹ gật đầu, đáy mắt mang theo một tia sợ hãi. Nếu như người này sống sót, bước vào pháp tự cảnh, thiên nhân cảnh, thậm chí trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh, mảnh này giang hồ đều sẽ tại đối phương ma uy hạ run lẩy bẩy, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lưu Hàn Giang nhìn qua cái này màn, hít sâu một hơi, nghĩ bình phục tâm tình, lại bị nồng đậm mùi máu cùng đốt cháy khét hương vị sặc một cái. Hắn ho khan vài tiếng, thanh âm khàn giọng nói, hắn vừa mới giết nhiều người như vậy, dùng nhiều như vậy nhớ thiên ma kiếm pháp hiện tại chân khí trong đan điền cũng không nhiều. Nghe đồn thiên ma kiếm khí mỗi lần sử dụng đều cực kỳ tiêu hao chân khí. Ba người khác nhẹ gật đầu, nội tâm hơi trầm xuống, ánh mắt sáng lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm bị màu đen giáp nhẹ binh sĩ vây quanh Trần Thực, tìm kiếm Trần Thực lộ ra lưỡi biếng sắc thời cơ. Nếu có thể tự tay chém xuống nhân vật bậc này đầu lâu, thu hoạch đem không chỉ là trên giang hồ thanh danh, còn có một loại người thắng sau cùng cảm giác ưu việt. Mặc cho ngươi vo công ngập trời, ma uy cái thế, hôm nay qua đi, cũng đem mai táng tại một tòa tên là Chết Hiểu Thiên Tài trong phần mộ. Một số năm sau, trên giang hồ cũng sẽ không lại lưu hành người truyền thuyết. Ngươi hết thảy đều trở thành thổi phồng đất bảng. Mà chúng ta, đem mượn nhờ thanh danh của ngươi, sự tích, dẫm tại chính đạo điểm cao nhất, trở thành người người kính ngưỡng đại hiệp. Cho nên, mời ngươi đi chết đi. Chỉ có ngươi chết, cái này giang hồ mới có thể y theo tâm ý của chúng ta truyền thừa tiếp. Lưu Hàn Giang bốn người đứng tại chỗ bất động mặc cho hắc giáp các binh sĩ từ bên cạnh quá khứ, cùng Trần Thực chém giết. Tiêu hao lại nhiều một điểm đi. Ngươi giết càng nhiều người, chân khí tiêu hao càng lớn. Nhiều người như vậy, ngươi thật có thể toàn giết sạch sao? Lưu Hàn Giang bốn người đã đứng ở người chiến thắng vị trí, phê phán nhìn xem Trần Thực. Cùng một thời gian, Trấn Viễn Thành bên trong, ném dầu hỏa, bốn phía phóng hỏa ma đạo đám võ giả cũng tao ngộ bọn này màu đen dòng lũ. Loảng xoảng, tiếng bước chân nặng nề tràn ngập lực lượng. Trốn ở các hộ dân trạch bên trong các binh sĩ đi ra ẩn thân chỗ, trong tay nắm chặt trường đao, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn này ma đạo võ giả. Đáng chết, bọn hắn giấu thật sâu. Giết ra ngoài. Ma đạo đám võ giả không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà là ném lăn mấy người lính về sau, quay đầu liền chạy. Hắc giáp các binh sĩ theo sát phía sau, truy đuổi mà đi. Một trận săn bắn liền triển khai như vậy. Đường phố trong ngõ cụt. Phúc. Nương, giết một cái đủ bốn, hai cái ổ chám. Một chút ma đạo võ giả bị vây lại, biểu lộ dữ tợn, chân khí hao hết, liều chết phản kích. Hắc giáp các binh sĩ vô tình vùng ra trường đao trong tay, chặt đứt cánh tay của bọn hắn, đầu lâu xuyên qua thân thể của bọn hắn. Mấy hơi về sau, bọn binh lính rút ra binh khí, trầm mặc, khát vọng, hướng cái khác đường đi tìm kiếm. Chỉ ở trên mặt đất lưu lại mấy cố bị xuyên thủng, máu chảy thi thể khắp nơi. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở các nơi. Trên đường dài. Ha, ha ha. Mùa xuân, chịu đựng a, đừng ngủ, còn sống trở về, lao tử còn muốn giúp ngươi phá thân đâu. Mấy cái ma đạo võ giả con bị chặt tổn thương đồng bạn, binh khí trong tay nhuốm máu, thần sắc căm trầm, cắn răng nói. Khục, khục. Tên là Mùa Xuân ma đạo võ giả ho ra một ngụm máu lớn, thần sắc bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, Lan, xéo đi, lao tử thích chính là nữ, nữ, thả, thả lao tử xuống tới, lao tử không cần ngươi. Gánh vác hắn võ giả cắn răng nói, đúng, cứ như vậy chịu đựng, tiếp tục nói chuyện, tuyệt đối đừng ngủ a. Mùa Xuân phần bụng bị đâm một đao, trước sau xuyên qua, không ngừng chảy máu. Dù là dùng thủ pháp điểm huyệt cầm máu, vẫn là không làm nên chuyện gì. Có hắn cái kia võ giả trong mắt dần dần tràn ra nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Chung quanh cùng hắn một đội võ giả cũng phần lớn bị thương. Bọn hắn nện bước nhanh chân, phi nước đại tại dính đầy máu và lửa đầu đường. Phía sau là đuổi sát không buông hắc giáp binh sĩ. Nhanh, chúng ta chạy về cửa thành, ra khỏi thành có người tiếp ứng. Ma đạo đám võ giả lẫn nhau an ủi, khích lệ lẫn nhau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vượt qua góc đường, đối diện trên đường đồng dạng đi tới một nhóm bị hắc giáp binh sĩ truy đuổi đồng bạn. Trong mấy mắt, hai nhóm người lâm vào tuyệt vọng. Thả ta xuống, cùng bọn hắn liều mạng. Giết. Mùa Xuân ngươi đến chết đều là đồng thân, tiếp sau tìm đến lão tử giúp ngươi một chút. Ha ha. Còn có ta, tiếp sau để Mùa Xuân thê thiếp thành đàn, ép chết hắn. Giết. Chúng ma đạo võ giả biết cầu sinh vô vọng, mang theo quyết tuyệt chi ý, giết vào hắc triều. Nhưng mà, bất quá mười mấy hơi thở công phu, bàn đá xanh đường phố trên sàn nhà, lại thêm ra mười mấy bộ thi thể. Loảng xoảng. Hắc giáp các binh sĩ dẫm qua những thi thể này, tiếp tục hướng phía cái khác đường phố vơ vét mà đi. Đồng thời, một đầu vắng vẻ không người trong ngõ nhỏ, hai đạo nhân ảnh phi tốc hiện lên, sau lưng đuổi theo một đám hắc giáp binh sĩ. Thả lão phu xuống tới, lão phu cùng các ngươi không phải cùng một bọn. Bọn hắn sẽ không giết lão phu. Nam Dật Vân hốt mắt bầm đen, bị Mạnh Tiểu Linh dẫn theo cái cổ, trong gió chửi ầm lên. Chương 142, đầu đỏ chương 142, đầu đỏ ngay tại trấn Viễn Thành bên trong giấy lên ngập trời đại hỏa, tiếng la giết liên tiếp lúc. Nào đó đầu trống trải, không người đường phố cuối cùng. Ô, một trận gió lớn thổi qua, mang đến để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi cùng đốt cháy mùi khét. Hai thân ảnh dừng ở trong ngõ nhỏ, đối diện lẫn nhau mà đứng, ánh mắt đạm mạc. Tiếp tục trốn. Ta cho ngươi cơ hội. Người mặc màu đen cẩm y liễu và áo phát hỏa máu bên cạnh Ngô Tố Tố bình tĩnh nhìn qua đối diện Hạng Oanh, từ tốn nói. Một bộ áo tù, thay đổi bộ mặt trong tay Hạng Oanh mang theo chuôi này màu lam mũi dao đoạn kiếm. Sắc mặt nàng âm tình bất định, chữ câu câu nhìn xem Ngô Tố Tố, mở miệng nói, Ngô gia huyết tâm giải thể đại pháp có thời gian hạn chế. Ta kéo lên ngươi một hai canh giờ, ngươi tất thụ phản vệ. Nói gì cho ta cơ hội? Ngô Tố Tố nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy ngươi có thể thử một chút. Đằng sau chỉ cần ta đuổi kịp ngươi một lần, ta liền cho ngươi một quyền, ngươi nhìn ngươi có thể hay không kéo tới ta công pháp kết thúc. Nghe được câu này, Hạng Oanh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên âm trầm. Nàng đưa tay chụp vào mình chỗ cổ ra thịt, chỉ nghe soạn. Một tiếng, một chương sinh động như thật dịch dung mặt nạ bị nàng bóc, ném ở một bên trên mặt đất. Hạng Oanh khôi phục nàng tấm kia trắng non tinh xảo động lòng người dung mạo, một đầu đen nhánh sáng ngời tóc xanh trượt xuống, tán ở đầu vai. Bạch. Đoạn kiếm trong tay của nàng hất lên, một sợi hàn quang lóe lên, địa gạch bên trên thêm ra một đầu ngân sâu. Lô Tố Tố nhìn chăm chú lên đoạn kiếm trong tay của nàng, nói ra, Ba Tư Ma giáo hộ pháp tử mẫu kiếm, ngươi gia nhập Ba Tư Ma giáo. Hạng Oanh đoạn kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, ngữ khí bình tĩnh, cũng không phải là gia nhập, mà là mượn dùng. Điều kiện chính là đầu của ngươi. Lô Tố Tố nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp nói ra, đến chiến. Hạng Oanh không tiếp tục nhiều lời. Đáp lại Ngô Tố Tố chính là một thanh lạnh lẽo, tràn ngập sát ý kiếm. Hô, tiếng gió rít đảo, kình phong thẳng thổi mặt. Tới đối đầu chính là Ngô Tố Tố năm đấm. Kiếm, Bách binh chi quân, chính là người trong giang hồ thường dùng nhất binh khí một trong. Kỳ phong lợi trình độ, lực sát thương, cũng tại đông đảo vũ khí bên trong xếp hạng hàng đầu. Chỉ cần một cái đầu góc người bình thường, tuyệt đối sẽ không đi dùng nắm đấm đón đỡ lưỡi kiếm. Nhưng nếu như một người thật làm như vậy, kia nàng nhất định có nắm chắc tất thắng. Chỉ nghe đang, một tiếng vang lớn, Ngô Tố Tố đấm ra một quyền, quyền ra như rồng, tinh chuẩn nện ở hộ pháp tử mẫu kiếm trên thân kiếm. Từ đặc thù đúc bằng kim loại mà thành đoạn kiếm tại chỗ liền bị đáng sợ lực đạo một quyền nện đứt. Ngô Tố Tố đầu góc không có vấn đề, nàng quyền tốc độ cũng rất nhanh, không chờ kiếm rơi, liền đã đánh vào thân kiếm. Hạng Oanh kiếm trong tay mặc dù bị một quyền nện đứt, nhưng nàng mũi dao thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía Ngô Tố Tố cái cổ chém tới. Ngô Tố Tố nâng lên nhàn rỗi tay trái, ngang tại yết hầu trước. Xuy, lưỡi kiếm phá vỡ cánh tay ra thịt, thẳng tắp chạm tại xương cánh tay bên trên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, như Hạng Oanh suy nghĩ như vậy, cánh tay ứng thanh mà đứt chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Trái lại, trong bàn tay nàng chi kiếm tựa hồ gặp trở ngại gì, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Hạng Oanh sắc mặt biến hóa, bàn tay phát lực, muốn đem đoạn kiếm rút ra. Nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào, đoạn kiếm vẫn như cũ không cách nào rút ra. Dùng tay trái ngăn tại mình cổ họng trước, Ngô Tố Tố từ phía sau nhô đầu ra, bị cười, thiếu dung băng lãnh. Kéo kẹt kít. Cánh tay cơ bắp phát lực, vậy mà ngạnh sinh sinh kẹp lấy Hạng Oanh đoạn kiếm. Nhìn thấy cái này màn, Hạng Oanh không do dự nữa, trực tiếp quăng kiếm lui lại đến ngoài một trượng, sắc mặt trắng nhợt. Thân là một cái kiếm khách, nếu như kiếm trong tay không cách nào chặt đứt thân thể của đối phương, đó là một loại chuyện rất đáng sợ. Mang ý nghĩa, kiếm khách lại không đất dụng võ. Ngô Tố Tố chậm rãi thu hồi cánh tay trái, tay phải nắm chặt gãy mất đoạn kiếm, cánh tay trái cơ bắp buông lỏng, nhẹ nhàng co lại, lấy ra bị mình cơ bắp kẹp lại đoạn kiếm. Loảng xoảng. Đoạn kiếm bị Ngô Tố Tố tiện tay vứt trên mặt đất, phát ra một đạo nhẹ vang lên. Ngươi còn có cái gì chiêu số, xử hết ra. Ngô Tố Tố sắc mặt hồng nhuận, quanh thân khí huyết ngưng tụ như rồng, đứng tại ngoài một trượng, Hạng Oanh đều có thể cảm nhận được trên người nàng tán phát nhiệt ý, cả người như là một tôn thần ma, để cho người ta kính sợ sau khi, lại có mấy phần sợ hãi. Hạng Oanh trầm mặc, sau đó than nhẹ một tiếng, Ngô gia người quả nhiên có giết. Ta tu khí máu đạo, cùng các ngươi Ngô gia chú định là địch. Hết lần này tới lần khác thế hệ này Ngô gia truyền nhân, lại như thế thiên phú dị bẩm, có thể tu thành huyết tâm giải thể đại pháp. Ta Hạng Oanh cũng coi là thời bận không đủ. Nàng nhìn về phía Ngô Tố Tố, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Cùng là ma đạo bốn họ, Hạng Oanh từ khi quyết định đi khí huyết đạo thực kinh về sau, liền sưu tập rất nhiều Ngô gia tin tức. Ngô gia cựu truyền huyết tâm quyết nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ có khôi phục, tăng cường thể phách công hiệu. Nhưng Ngô gia thế hệ truyền thừa huyết tâm giải thể đại pháp mới thật sự là để cựu truyền huyết tâm quyết chất biến áo nghĩa. Huyết tâm giải thể đại pháp tu hành cực kỳ hà khắc, tự thân nhất định phải từ khi còn bé lên, khí huyết tràn đầy viễn siêu thường nhân, trời sinh có loại thiên phú này mới có thể tu hành thành công. Mà luyện thành về sau, mỗi lần sử dụng đều sẽ cắt giảm tuổi thọ. Trong đó độ khó cùng đại giới, xa không phải bình thường người nhà họ Ngô có thể luyện tập. Có thể nói, nếu như thế hệ này Ngô gia truyền nhân không phải Ngô Tố Tố, Hạng Oanh thật có thể đem đối phương hóa thành tư lương làm tự thân tu vi võ đạo nâng cao một bước. Nhưng là thế hệ này Ngô gia truyền nhân lại vẫn cứ đã luyện thành huyết tâm giải thể đại pháp có kia vạn người không được một đặc thù thiên phú. Chỉ có thể nói Hạng Oanh thời vận không đủ, than thở vận khí của mình, đối cầu sinh vô dụng. Ngô Tố Tố ánh mắt băng lãnh nói ra câu nói này. Hạng Oanh lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa trở nên ngưng trọng. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ta có một kiếm, ngươi nếu có thể đo lấy, ta không còn làm bất kỳ kháng cự nào. Được. Ngô Tố Tố gật đầu, thoại âm rơi xuống. Hạng Oanh nhìn về phía Ngô Tố Tố bên chân kiếm gãy, mượn kiếm dùng một lát. Siêu. Ngô Tố Tố nhấc chân bước lên kiếm gãy, đã cho Hạng Oanh. Hạng Oanh vững vàng tiếp được kiếm gãy, sau đó lôi kiếm bạch một cái, phá vỡ cổ tay của mình, ấm áp huyết dịch cốt cốt tuôn ra. Theo Hạng Oanh trong miệng mặc niệm thực kinh tâm pháp, máu tươi hóa thành từng sợi máu đỏ tươi sương mù. Sương mù vờn quanh Hạ Oanh, dần dần dày. Máu tươi không chia liệt thể, Hạ Oanh sắc mặt trở nên tái nhợt. Huyết vụ trong lòng pháp thôi độc dưới, dần dần ngưng thực. Nàng nhẹ hít một hơi, không còn đem máu tươi chuyển hóa làm huyết vụ, mà là đem quanh thân sương mù ngưng tụ, tụ thành một thanh dài ước chừng 3 thước, rộng 3 tấc huyết kiếm. Huyết kiếm ngưng tụ lơ lửng tại Hạ Oanh trước mặt, một cỗ ngập trời túc sát chi ý cùng một cỗ không hợp nhau hồng trần kiếm ý từ trong kiếm bắn ra, trực trùng bất tiêu. Nô Tố Tố nhìn thấy chuôi này huyết kiếm, đáy mắt có chút nhấc lên một tia gợn sóng. Nàng mở miệng hỏi, "Hảo kiếm quyết, kiếm này tên gọi là gì?" Hạ Oanh nghe được vấn đề này, thần sắc hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên tưởng niệm, hận ý, không bỏ, than thở đủ loại phức tạp cảm xúc. Suy tư thật lâu, nàng môi mỏng hé mở, nói ra, "Kiếm này tên là Hồng Đầu." Thoại âm rơi xuống, huyết kiếm chém ra, lôi cuốn lấy ngập trời lạnh lẽo sát ý cùng từ từ hồng trần lượn biếng, quyện đại ý cảnh. Kiếm ra, gió nổi lên, chấn viễn thành phía trên, tối tăm mờ mịt bầu trời, áp lực thấp tầng mây, đột nhiên một phân thành hai, lộ ra đằng sau xanh thẳm trời. Kiếm này đã có pháp tượng chi uy. Chương 143, kết lực chương 143, kết lực ứng. Thật mạnh kiếm ý. Trấn viễn thành trên đường phố, Trần Thực tiện tay vung ra mấy kiếm, tùy tiện liền chặt đứt mười mấy hắc giáp sĩ tốt thân thể, đem nó hóa thành từng cỗ thi thể. Hắn chú ý tới bị chém ra một đạo xanh thẳm bầu trời, nội tâm hơi trầm xuống. Có thể có như thế kiếm đạo tạo nghệ cao thủ, toàn bộ trấn viễn thành bên trong, ngoại trừ mình, chỉ sợ chỉ có Hạng Anh. Nghĩ tới đây, Trần Thực không khỏi có chút lo lắng Ngô Tố Tố. Hắn như thế vừa phân thần. Phốc. Một tiếng sau lưng một cái hắc giáp binh sĩ một đao chạm tại Trần Thực trên lưng, tại chỗ máu tươi văng khắp nơi. Tê. Trần Thực đau đến hít sâu một hơi, rũ sạch tạp niệm trong đầu, ngược lại giận dữ, tiếp tục cùng đám người này chém giết. Hô hô. Mấy kiếm. Đen nhánh thiên ma kiếm khí thống trị toàn bộ chiến trường, một kiếm chém ra, như là cắt cỏ, không ngừng mang đi sinh mệnh. Hắn không biết mình giết bao lâu, chỉ biết là huy kiếm vung đến đằng sau, cổ tay đều có chút mỏi nhừ. Trần Thực nhíu mày, đáy lòng dâng lên một tia phiền chán. Thật chẳng lẽ muốn mình đem tất cả mọi người giết chết mới tính kết thúc? Hơi suy nghĩ, Trần Thực hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Tốt. Vậy ta liền giết tới các ngươi tất cả mọi người sợ hãi, cũng không dám lại tiến lên. Giết. Trần Thực quát lên một tiếng lớn, lần nữa ở trong đám người trùng sát. Theo hắn trùng sát, trên người sát khí cùng sát khí càng ngày càng nặng, như là một tôn sát thần. Đứng tại cách đó không xa trên đường phố Lưu Hàn Giang bốn người đem Trần Thực tụ thương một màn đặt vào trong mắt. Hắn sắp không được, đã bắt đầu xuất hiện sơ hở. Kỳ binh môn chủ lời bình nói. Hắn hét lớn một tiếng, làm đe dọa tiến hành, lại liều chết chém giết, ý đồ dọa lùi binh sĩ, nghĩ đến nhanh đến cực hạn. Vô Cấu Tự Phật Tử đồng dạng gật đầu nói, Lưu Hàn Giang cùng ảnh các truyền nhân không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn qua. Hiện tại chỉ có chờ đợi, nhẫn nại, tìm đúng thời cơ mới có thể thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Lưu Hàn Giang kiên nhẫn luôn luôn không tệ. Bốn người nhìn chằm chằm chém giết Trần Thực, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mà liền tại trấn viễn thành bên trong, lẫn nhau chém giết lúc, ngoài thành trên quan đạo, cộc cộc, vang lên một trận dày đặc như là nhịp trống thanh âm, đại địa tùy theo chấn động. Hướng phương xa nhìn lại, chỉ gặp cuối đường, dần dần hiện ra một vòng đen nhánh thủy triều. 1000 tên người mặc màu đen giáp nhẹ khinh kỵ, hướng trấn viện thành đội vàng chạy tới. Người cầm đầu lấy kim giáp, cưới một tấc toàn thân huyết hồng han huyết bảo mã, trong tay mang theo một thanh to lớn lưỡi rộng đại phủ, lưỡi búa bên trên khắc có kỳ lân đạm hỏa văn, thần sắc dữ tợn, hung ác. Thùng thùng, 1000 kỵ như là màu đen hồng thủy lan tràn mà đến, phóng tới trấn viện thành. Đợi bọn hắn sắp đến cửa thành lúc, thành nội ánh lửa ngút trời, đại hỏa tràn ngập, tiếng la giết vô số. Đi phía trước bưng đại minh nắm chắc dây cương, dưới hông chiến mã tùy theo dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa ngút trời trấn viện thành, sắc mặt vì đó trầm xuống, âm trầm như mực. Một cỗ uy nghiêm cảm giác từ trên người hắn tản ra, rất có lực áp bách. Hậu phương 1000 tên kỵ binh, vô luận là người hay là ngựa, tất cả đều vô ý thức ngừng thở, nội tâm cuồng loạn. Cùng ở bên tay phải của Đại Minh Điền Mạnh trong lòng hơi nhảy. Chỉ có quen thuộc người mới biết được. Vương gia đây là tức giận. Tốt một cái ma đạo giáo chủ, tốt một cái thiên ma truyền nhân, tốt một cái trình thực. Đại Minh ngồi ngay ngắn lưng ngựa, trong tay mang theo kỳ lần phụ rủ xuống ở bên, ánh mắt lạnh lùng. Người chung quanh không người nào dám nói tiếp, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Không biết, còn tưởng rằng là Đại Liêu đánh vào Đại Vũ, tại đổ thành đâu. Đại Minh thanh âm băng lãnh, như là trời đông giá rét 3 tháng thổi qua gió, nghe được đám người lạnh cả sống lưng. Ngay tại Đại Minh trò chuyện thời điểm, đám người xa xa trông thấy, phía trước chỗ cửa thành, đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Những người này đều người mặc màu đỏ giáp nhẹ, cầm trong tay lưỡi dao, hình thể khôi ngô hùng tráng, xem xét chính là trải qua huấn luyện tinh binh. Nhìn thấy những người này, Điền Mạnh bọn người nao nao, đây là ở đâu ra tinh binh? Liên tại bọn hắn nghi hoặc lúc, Điền Mạnh bỗng nhiên thấy rõ trên người đối phương mặc giáp nhẹ, cái này giáp trụ kiểu dáng cực kỳ giống đại hạ triều lúc, huyết giáp vệ cách ăn mặc. Hắn xuất thân đem cửa, đối giáp trụ phương diện dài từ sâu. Nhìn thấy cái này, Điền Mạnh trực tiếp một cái giật mình, hô, vương gia, kia là đại hạ huyết y vệ trang phục. Lời này vừa nói ra, 1000 kỵ binh đột nhiên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một hơi sau, trong mắt bọn họ toát ra nóng bỏng, nhìn chằm chằm đám kia khôi ngô đại hán. Hành tẩu đại công lao, dám ở đại vũ triều cảnh nội, mặc đại hạ binh giáp, một đường sờ lên, chỉ sợ có thể tốn ra không ít người. Đại hạ. Nghe được hai chữ này, Đại Minh sắc mặt càng là trầm xuống, lông mày đứng đấy. Ma đạo tứ ngược, cùng cấu kết tiền triều dương nghiệt, hai cái này tội danh nghiêm trọng trình độ, nhưng hoàn toàn khác biệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Giá. Đại Minh quá khẽ, dưới hung hãn huyết bảo mã chạy gấp mà ra, tốc độ nhanh như kinh lôi, thẳng đến trước cửa thành kia mấy chục cái đại hạ dương nghiệt. giá giá giá. Sau lưng 1000 kỵ binh đồng dạng hưng phấn tới cực điểm, phóng ngựa đuổi sát theo sau lưng Đại Minh. Đông đông đông, đại địa chân chiến cho bụi nổi lên bốn phía, thanh thế kinh người. Đứng tại cửa thành bắc trước, chuẩn bị vào thành Khôi Ngô các tráng hán bỗng nhiên cảm giác đại địa rung động, có chiến mã tê minh thanh. Bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía con đạo, chỉ gặp cách đó không xa trùng trùng điệp, như là như hồng thủy kỵ binh hướng bọn họ đánh tới. Người cầm đầu càng là thân mang kim giáp, tay xách đại phủ, cực kỳ giống trấn thủ biên cảnh Trung Võ Vương. Vân vân, Trung Võ Vương, điện hạ để chúng ta đến đánh Trung Võ Vương. Trong lúc nhất thời, đám người dọa đến mặt như màu đất, hồn bay lên trời, kém chút trực tiếp hủ chết. Cùng lúc đó, trấn Viễn Thành bên trong, chém giết, không biết kinh lịch bao lâu thời gian chém giết. Trần Thực chỉ biết mình dưới chân thi thể đã chồng hai tầng, máu tươi thấm ướt dày, hành tẩu bắt đầu chân nhăn khó chịu, chân không đặt chân chi địa, cổ tay càng là mỏi nhừ, cái mũi cũng ngửi không thấy mùi máu tươi. Theo cuối cùng một kiếm rơi xuống, thi thể hóa thành hai đoạn. Chu Vi giết hắn hắc giáp hổ lang chi sư, toàn bộ bị Trần Thực chém giết hầu như không còn. Trần Thực ánh mắt có chút đờ đẫn ngắm nhìn một phía, không tính phía trước dùng để tiêu hao lực lượng phủ châu quân, hắn đoán chừng mình giết chí ít có 2-3 ngàn người, không hổ là đại vũ hổ lang chi sư, vậy mà có thể chống đến chết nhiều như vậy, mới sĩ khí lớn băng, ngược lại là đáng kính nể. Hô hô, Trần Thực chống trong tay ma kiếm, miệng lớn thở dốc, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Cho dù ai liên tục giết nhiều người như vậy, đều sẽ thể xác tinh thần đều mệt. Mà Trần Thực bộ dáng này, rơi vào Lưu Hàn Giang bọn người trong mắt, chính là dầu hết đèn tắt kiệt lực thái độ. Xem thời cơ sẽ đến, Lưu Hàn Giang bọn người đè xuống kích động trong lòng, thi triển thân pháp. Ba ba ba. Bốn người thân hình khẽ động, nhảy vào giữa sân, rơi vào Trần Thực bốn phía, đem nó vây quanh. Trình Thực, ngươi sắp chết đến nơi. Sau tiếp quyển dẫn kịch bản, chương 144, đem kiếm cầm đứng lên. Chương 144, đem kiếm cầm đứng lên. Trời là tối tăm mờ mịt. Ánh lửa sáng ngời bốc lên, chiếu sáng đem trên bầu trời tầng mây thiêu đến tỏa sáng, nồng đậm mùi máu tươi cùng đốt thành sau mùi khét hỗn hợp lại cùng nhau, thuận cái mũi bay thẳng chán. Đắc, đắc, huyết hồng sắc ngựa cao to thuận tàn phá cửa thành, đi vào trấn Viễn Thành. Khí, chiến mã đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mũi, tràn ngập chiến ý, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước những cái kia lâm vào khiếp sợ người. Trung, Trung Võ Vương, vì sao lại là hắn? Lộc cộc, trước cửa thành, tất cả ma đạo võ giả khi nhìn đến thân mang ám kim giáp trụ, cầm trong tay kỳ lân đại phủ Trung Võ Vương vào thành về sau, trên mặt tất cả đều toát ra một tia tuyệt vọng. Trung Võ Vương, đại vũ triều duy hai khác họ Vương một trong, kiêm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, giang hồ đệ nhất nhân đế quân Đông Hoa trường tử, một thân võ công nghe nói thâm bất khả chắc, từng có đánh giết pháp tượng cảnh cao thủ chiến tích. Bực này nhân vật, vậy mà lại tự mình tới đuổi bắt bọn hắn, tự mình đuổi bắt bọn hắn bọn này ma đạo võ giả. Nói ra, chỉ sợ dưới mặt đất liệt tổ liệt tông đều sẽ đi theo tăng thể diện đi. Cộc cộc, chiến mã từng bước một tới gần đám người. Trên lưng ngựa tôn này thân ảnh cao lớn, uyên đỉnh núi cao sừng sững, chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên thân liền tản mát ra ngập trời khí thế, để tất cả nhìn thấy hắn người đều đề không nổi một tia ý phản kháng. Lộc cộc, một bộ màu đen cẩm y liễu, quần áo sắc bị máu tươi ngâm nhiễm ẩm ướt, Trần Thực kinh ngạc nhìn trên lưng ngựa đạo thân ảnh kia, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đại ca, vì sao lại là đại ca? Trần Thực lúc này đầu óc có chút choáng váng, não hải rỗng tuyết, chỉ quanh quẩn ba chữ, vì cái gì? Lốt buốt, thành nội vang lên sự vật thiêu đốt thanh âm, đôn đốt rung động, nhưng trước cửa thành lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện, cũng không người nào dám mở miệng. Tất cả mọi người phảng phất đều bị trên người đối phương khí thế chỗ áp bách, thần phục. Cốc cốc cốc. Tiếng võ ngựa vang lên lần nữa. Chỉ gặp Trung trong tay Võ Vương mang theo kỳ lân đại phủ, vây quanh đứng chết chân tại chỗ Trần Thực dạo qua một vòng, sau đó dừng ở trước mặt hắn một thước chỗ. Ma đạo lãnh tụ, Thiên Ma truyền nhân. Đại Minh hai đạo băng lãnh thanh âm rơi xuống, như là hai cái trọng truy nện ở Trần Thực trong lòng. Trần Thực mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Lộc cộc. Hắn nuốt ngụm nước miếng, đáy lòng phát run. Nói thật, Trần Thực là phát ra từ đáy lòng sợ hãi Đại Minh. Trong nhà nhiều như vậy hải tử, cơ hồ tất cả mọi người đối Đại Minh đều có chút rụt rè, không có ngoại lệ. Đại Minh ngày bình thường, trầm mặc ít nói, trên mặt luôn luôn treo một vòng cười ngây ngô. Nhưng tất cả mọi người biết, thân thể đối phương hạ là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, cũng bị tận lực thu liễm khí thế đáng sợ. Theo Đại Minh chinh chiến xa trường, trở thành Đại Vũ Trung Võ Vương về sau, đường bên trong bọn nhỏ đối với hắn càng là rụt rè. Dù là hắn che giấu rất tốt, nhưng này giơ tay nhấc chân, trong lúc vô tình bộc lộ vương gia khí thế, vẫn là sẽ hù đến bọn hắn. Một người, chân chính có một loại nào đó đặc chất về sau, vô luận lại thế nào che giấu, đều không thể che giấu sạch sẽ. Ngày bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo Trần Thực, tại thời khắc này không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ là cuống họng làm câm nói ra, là bọn hắn muốn giết ta. Trần Thực thanh âm rất thấp, nhưng rất kiên định. Hắn thống lĩnh ma đạo, chỉ là muốn đem Bạch Phượng môn trục xuất 36 cửa, sau đó mang theo còn lại ma đạo võ giả đi mở quán rượu. Là bọn này chính đạo cho là hắn chỉnh hợp ma đạo, là muốn hỏa loạn giang hồ, còn chủ động tới cửa giết hắn người. Thu này không báo, chẳng lẽ chờ lấy người khác tới giết đi mình sao? Người chính đạo mệnh là mệnh, dưới tay mình mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Trần Thực ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút tức giận cùng không cam lòng. Dường như phát giác được chính mình cái này đệ đệ trong mắt cảm xúc, Đại Minh thanh âm chậm rãi vang lên, thanh kiếm cầm lên. Trần Thực ánh mắt khôi phục thanh minh, cúi đầu nói ra, không thể. Thanh kiếm cầm lên. Đại Minh thanh âm đề cao một phần, không dám. Trần Thực nói lần nữa, ta để ngươi thanh kiếm cầm lên. Lần thứ ba, Đại Minh thanh âm như là lôi đình nổ vang, gào thét lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Kéo kẹt kít. Trần Thực cúi đầu, tay phải nắm chặt ma kiếm chuôi kiếm, không dám lên tiếng. Phía sau hắn những cái kia ma đạo võ giả càng là mắt trợn tròn. Giáo chủ và Trung Võ Vương nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ không tầm thường. Hô, tiếng gió rít gào. Một thanh lưới rộng đại phủ treo tại Trần Thực bên mặt, cách hắn gương mặt chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Lưỡi búa băng lãnh nhiệt độ truyền đến, đâm vào Trần Thực gương mặt thấy đau. Nhàn nhạt cây cọ dầu hương vị từ mũi dao bên trên bay tới, bay thẳng xoắn mũi. Thanh kiếm cầm lên, Đại Minh đạm mạc lời nói vang lên, đâm thẳng Trần Thực nội tâm. Trần Thực không có cách, chỉ có thể cắn chặt răng, trong tay ma kiếm khẽ động, đưa tay chính là một chạm. Đang, một tiếng vang lớn, ma kiếm trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trần Thực tay phải hổ khẩu vỡ vụn, máu tươi chảy đồng địa. Một cỗ cường đại cự lực từ cánh tay truyền đến, Trần Thực dưới chân không vững, lùi lại mấy bước. Hắn ngẩng đầu, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa Đại Minh. Vừa mới kia một búa, hắn đều không thấy rõ, trong tay mình ma kiếm liền bị ném bay. Một búa đánh bay ma kiếm, lạnh lùng như cũ đạm mạc lời nói truyền đến. Thanh kiếm cầm lên, Trần Thực nội tâm run lên. Hắn cắn răng một cái, bộ pháp khẽ động, thi triển thân pháp, một lần nữa lấy tay trái nhặt lên ma kiếm, lưỡi kiếm chỉ xéo mặt đất, ngẩng đầu nhìn thẳng Đại Minh, chính đạo muốn tới giết ta, triều đình muốn tới giết ta, ta từ khi nhận lấy bọn này ma đạo võ giả về sau, chưa hề bỏ mặc bọn hắn làm ác. Bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác làm qua chuyện ác, bây giờ rơi vào trong tay của ta, ta tự sẽ chặt chẽ quản giáo. Chính đạo không phân tốt xấu, đánh giết chúng ta, chẳng lẽ ta còn không thể vì bọn họ báo thù sao? Ta. Trần Thực lời còn chưa dứt, nên đón hắn là một đạo khí thế đáng sợ tới cực điểm phủ quang. Đang. Lại là một tiếng vang lớn, như là hoàng trung đại lữ chấn động, ông ông tác hưởng. Ma kiếm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trần Thực hai tay hổ khẩu toàn bộ vỡ tan, máu me đầm địa mà xuống. Hắn tức thì bị luồng sức mạnh lớn đó xung kích, lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Cốc cốc. Trên chiến mã trước, dừng ở Trần Thực trước mặt. Cha xảy ra chuyện, ngươi cũng đã biết. Đại Minh đạm mạc lời nói truyền đến. Trần Thực đầu tiên là khẽ giật mình, mà hậu thân thể run lên. Hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt mang theo khó có thể tin, cái gì? Cha? Hắn? Trần Thực trò chuyện lúc, răng trên răng dưới răng va chạm, run rẩy, trong mắt mang theo nồng đậm bất an cùng kinh hoàng. Cha xảy ra chuyện? Cái này sao có thể? Hắn nhưng là đường kim giang hồ đệ nhất nhân. Đại Minh không có nói tiếp, mà là nâng lên kia lăng lệ đôi mắt, nhìn hướng phía sau lưu lại tới 10 cái ma đạo võ giả. Bọn này ma đạo võ giả tại tiếp xúc đến Đại Minh ánh mắt về sau, nội tâm đều là run lên, trong lòng sinh ra sợ hãi. Cường đại như người như vậy Trần Thực, đều bị hai búa ném lăn binh khí trong tay. Bọn hắn ở trước mặt hắn, càng là yếu ớt như sâu kiến. Đúng lúc này, Đại Minh nhìn bọn hắn, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nếu là tự nguyện tiến lên, vì hắn chết hay, hắn tội chết có thể miễn. Thanh âm to, rơi vào mỗi một cái ma đạo võ giả trong hai. Chương 145, cấu kết tiền triều dư nghiệt, mê hoặc nhân tâm, đáng chém. Chương 145, cấu kết tiền triều dư nghiệt, mê hoặc nhân tâm, đáng chém. Các ngươi nếu là tự nguyện tiến lên, vì hắn chết hay, hắn tội chết có thể miễn. Đại Minh âm thanh vang dội rơi xuống, sau đó nhìn quanh đám người, thản nhiên nói, nếu không nguyện chết hay, nhưng tự động rời đi, chịu tội đều do hắn một người gánh chịu. Bản vương sẽ không truy cứu các ngươi sai lầm. Hai câu nói rơi xuống, còn sót lại hơn 10 người ma đạo võ giả lẫn nhau tương vọng, có ít người nội tâm sinh ra dao động. Tại kinh lịch bị hắc giáp sĩ tốt truy sát về sau, một số người ý nghĩ đã sinh ra biến hóa. Thật vất vả trở về từ coi chết, làm sao có thể lại vì người khác chết hay? Đây chính là mạng của mình. Hà An Thần, Hà An tại hai huynh đệ không chút do dự, tiến lên một bước, đi đến sau lưng Trần Thực, thế tất cùng tồn vong. Lô Tố Tố sắc mặt trắng nhợt, cũng đồng dạng đi đến Trần Thực bên cạnh, đưa tay đem hắn đỡ lấy. Ba người bọn hắn đều biết Trần Thực chân thực thân phận, Trung Võ Vương là đại ca của hắn, coi như lại giận, cũng không có khả năng giết hắn. Đó là cái bẫy. Vị này Trung Võ Vương là tại thiết lập văn cục, tính toán chính là nhân tính. Hậu phương những cái kia ma đạo võ giả liếc nhìn nhau về sau, vụ mặt lẻ tẻ 4-5 cái tiến lên một bước, bộ pháp kiên định đi tới sau lưng Trần Thực. Còn lại những người kia thì quay đầu liền chạy. Trung Võ Vương đã nói, luôn không khả năng nói không giữ lời a. Đường sống đang ở trước mắt, không đi chính là đồ đần. Trong bụng có phệ tâm cổ thì sao, chỉ cần có thể chạy đi, khẩn cầu danh ý đi, nói không chừng còn có thể có đường sống. Nếu là vì hắn chết hay, vậy coi như thật không có đường sống, hiện tại sẽ chết. Là hiện tại chết, vẫn là sống lâu một hồi lại chết, căn bản không cần do dự. Trần Thực quay đầu lại, nhìn về phía những cái kia chạy trốn ma đạo võ giả, cũng không cảm thấy trái tim băng giá, ngược lại cảm thấy nội tâm bình tĩnh. Đại Minh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn về phía đảo tẩu người, không có mở miệng. Hào hào. Phía sau Điền Mãnh liền xuất lĩnh 1000 kỵ, ánh mắt nóng rực nhào về phía đám kia ma đạo võ giả. Trung Võ Vương xác thực không có truy cứu chính là hắn bên cạnh thân vệ. Cốc cốc cốc. Ngàn kỵ trùng trùng điệp điệp dũng mãnh lao tới, không bao lâu, trên đường liền vang lên mấy đạo kêu thảm. Chém giết hầu như không còn về sau, Trần Vũ từ trong đội ngũ đi ra, đối Đại Minh nói ra, "Đại ca, tiểu thực niên kỵ còn nhỏ, lại không có người nói cho hắn biết cha sự tình. Người không biết vô tội, quên đi thôi. Cha sự tình quan trọng." Trần Vũ tới hòa giải. Đại Minh không có tiếp lời, mà là đối Trần Thực nói ra, "Bộ hạ của ngươi liền làm ngươi đi chết cũng không mặn ý. Ta giết bọn hắn, ngươi cần phải vì bọn họ báo thù." Nghe được lời nói này, Trần Thực sắc mặt trắng nhợt, trầm mặc không nói. "Tiểu đả tiểu nháo, ngươi chuyện làm, trong mắt ngươi là nghĩa khí. Đây chỉ là ngươi hận thù cá nhân. Năm đó ngươi nhị ca dám mạo hiểm lấy mất đầu đại tội, vì thiên hạ người trước, là vì đại nghĩa. Mà ngươi, nhặt tiểu nghĩa mà ném đại thể. Đại Minh thanh âm băng lãnh phê bình nói. Trần Thực cúi đầu, không nói gì. Một tòa thành trì, nói đốt liền đốt đi, vì thế Lưu Ly Bách Tính làm sao bây giờ? Bị các ngươi ngộ thương Bách Tính lại nên làm cái gì? Những việc này, ngươi nhưng từng nghĩ tới? Ngươi nhưng từng nghĩ tới hậu quả? Đối mặt Đại Minh chất vấn, Trần Thực ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt. Đại Minh quay đầu ngựa lại, nói ra, ngươi cùng ta trở về, cấm túc 3 năm, trong 3 năm không được phóng ra dư hàng một bước. Không phải, ta thay mặt cha đánh gãy chân của ngươi. Đại Minh ngữ khí kiên cường, chém đinh chặt sắt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn đường đi, cùng vừa mới bị chém giết ma đạo thi thể, hít sâu một hơi, sau đó quát, Thiên Ma truyền nhân, ma đạo lãnh tụ cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, mê hoặc nhân tâm, họa loạn thiên hạ. Tội lỗi đáng chém. Hôm nay, bản vương thân trạm thủ cấp, gian đe, cảnh cáo người trong thiên hạ. Thanh âm sáng sủa, to đến cực điểm, truyền khắp toàn bộ trấn Viễn Thành. Trong lúc nhất thời, trong thành trong ngoài, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Liền ngay cả hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, phảng phất đều biến thành yên tĩnh. Đại Minh câu nói này, như là nắp hòm kết luận, vì cuộc náo kịch này tự mình vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Điền Minh cùng sau lưng một ngàn kỵ, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có lên tiếng. Hiện tại tình huống này ai còn nhìn không rõ? Vương gia đệ đệ phạm tội, muốn bảo đảm hắn, ai dám lên tiếng? Điền Minh, Đại Minh quát khẽ nói, có thuộc hạ. Điền Minh nắm chắc dây cương, bước nhanh về phía trước, ngựa khí cung kính, mang mấy người đi thông báo huyện nha. Rõ. Điền Minh quay đầu ngựa lại, hô mấy người, cũng mặc kệ trấn Viễn Thành huyện nha còn ở đó hay không, hướng phía huyện nha phương hướng chạy vội tới. Về phần Trần Thực bọn người, Đại Minh không nói gì nữa, mà là cưỡi ngựa chậm rãi hướng ngoài thành đi đến. Trần Vũ quan tâm đệ đệ, đối người đứng phía sau nói ra, cho bọn hắn tìm mấy thất ngựa, thay đổi y phục của chúng ta. Rõ. Kể từ đó, sự tình liền coi như là hạ màn kết thúc. Đại Minh mang theo Trần Vũ tự mình đến cho đệ đệ chủ đi. Trận chiến đấu này xác thực chết rất nhiều người, chết rất nhiều đại vũ binh lính. Nhưng một phương diện tới nói, Trần Thực là Đại Minh thân đệ đệ. Một phương diện khác, chết những binh lính này, không phải Đại Minh thân binh. Thân sơ hữu biệt. Bốn chữ liền đủ để khái quát hết thảy. Đứng sau lưng Trần Thực kia năm tên ma đạo võ giả còn không có hiểu rõ trạng huống, mỗi người liền bị ném một kiện sĩ tốt quần áo. Năm người hai mắt mở mịt, tựa như ảo mộng, phảng phất sống ở trong mộng. Có ý tứ gì? Mình không cần chết. Ngay tại sự tình sắp giải quyết lúc, một thân ảnh đột nhiên từ trong thành bỏ ra, tốc độ nhanh như kinh lôi, thẳng đến trên lưng ngựa Đại Minh. Người kia chân không dính đất, thân hình trôi nổi tại địa một thước khoảng cách, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn kỵ, đi vào sau lưng Đại Minh. Đối phương ngang nhiên xuất trưởng, song trưởng ngưng tụ suốt đời công lực, đánh về phía Đại Minh hậu tâm. Đồng thời, một đạo như khóc như tố thanh âm vang lên, tựa như lệ quỷ lấy mạng, đưa ta phu quân mệnh đến. Ngay tại người này ám sát Đại Minh thời điểm, đường đi hậu phương đồng dạng bọt ra một cái quần áo lôi thôi lao đầu. Nam Giật Vân có hôn mê trọng thương Quỳnh Nặng Hải, nhìn thấy cái này màn, gấp đến độ dậm chân, mắng to, ngu xuẩn, kia là người trong nhà. Trần Thực nhìn thấy cái này màn, cũng là quá sợ hãi, vội vàng hô, Tiểu Linh, không thể. Hai người thanh âm vừa mới truyền ra, xuất hiện sau lưng Đại Minh, Mạnh Tiểu Linh đã đánh ra song trường, đánh về phía Đại Minh hậu tâm. Ngay tại song trường sắp rơi xuống lúc, Đại Minh đột nhiên trở lại, trong tay đại phủ trước đường, lấy búa cán chặn Mạnh Tiểu Linh song trường. Hắn đôi mắt nhắm lại, tinh tế dò xét đứng tại trên lưng ngựa, cúi thấp người, hai mắt khóc đến đỏ bừng Mạnh Tiểu Linh. Mạnh Tiểu Linh nói kia lời nói, vừa vặn rơi vào Đại Minh trong tay. Tay hắn vừa dùng lực, búa cán đẩy về trước, đem Mạnh Tiểu Linh hướng phía Trần Thực phương hướng, trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Trần Thực đội vàng để khí bên trên gọn, tiếp nhận Mạnh Tiểu Linh. Hừ. Đại Minh lườm Mạnh Tiểu Linh cùng Trần Thực một chút, sau đó ánh mắt đảo qua một bên Ngô Tố Tố, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Chương 1, về nhà chương 1, về nhà xe ngựa dọc theo con đạo, chạy qua một mảnh tu lâm. Tốc tốc. Xe ngựa từ phía dưới đi qua, mấy chục mai khô màu đỏ lá cây tựa hồ bị gió kéo theo, tùy theo bay xuống, bay là tả, rì rào mà xuống. Một phần nhỏ rơi vào lập tức xe trên đỉnh, còn sót lại đại bộ phận đều rơi vào sớm đã phủ kín khô đỏ lá rụng trên mặt đất. Một con trắng nón ngọc non tay nhỏ, chằm chằm chuẩn một viên lá rụng, tại rơi xuống đất trước, rỗi ra ngoài cửa sổ, tinh chuẩn xuất thủ, bắt lấy nó. Đây là một viên đỏ đến rất cân xứng lá rụng, từ diệp sao đến cung lá, đều lộ ra một cô đẹp mắt màu vỏ quýt. Lá cây ngoại hình càng là mười phần đều đều, mỗi một cái góc cạnh đều như là trong một cái mô hình cắt ra, làm cho người ta mừng rỡ. Hô hô. Trắng non tay nhỏ chủ nhân đem phiến lá lấy tới trước mặt, đối lá cây nhẹ nhàng thổi khí, đem phiến lá gợi lên đến rầm rầm băng lên. Nắm nuốt cung lá, thưởng thức mấy lần về sau, tay nhỏ chủ nhân đôi mắt cong cong, đôi cái này mai lá cây rất là yêu thích. Nàng cười tủm tỉm đem phiến lá phóng tới trên đùi, sau đó sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ. Sách nhỏ mang theo thiếp thân sau dư ôn cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tay nhỏ chủ nhân đem vợ mở ra, lật qua lật lại. Vợ từng tờ lật qua, mỗi một trang tường kép bên trong đều kẹp lấy một viên hoặc khô cạn hoặc biến thành màu đen phiến lá. Không đợi nàng đem mới lấy được viên kia phiến lá kẹp nhập vợ bên trong, trước đó thu thập những cái kia phiến lá đã khô cạn, không còn thu thập thời điểm mỹ lệ. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay sách nhỏ, bờ môi hơi nổ, tựa hồ có chút ủy khuất. Mặc dù ủy khuất về ủy khuất, nhưng nàng vẫn là đem mới lấy được viên kia lá đỏ, tỉ mỉ giáp tại tranh tờ ở giữa. Làm xong những thứ này, nàng thở phào một cái, nghiêng mặt qua nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa. Đi ngang qua trong rừng cây lá đỏ phất phới, rất là mỹ lệ. Sư phó, chúng ta khoảng cách dư hàng huyện vẫn còn rất xa. Nàng mở miệng hỏi. Thanh âm thanh thúy êm hai, như là bị gió nhẹ lay động trong gió. Nhanh, còn có hơn 10 dặm. Phía trước, cầm trong tay trường tiền, ngay tại lão giả đánh xe, thanh âm khàn giọng hồi đáp. Tòa xe bên trong, Người mặc áo đỏ tiểu cô nương thận trọng đem sổ thu vào trong lòng, miệng bên trong mặc niệm nói, cách Dư Hàng thành Bắc hơn 10 dặm, có một mảnh hồng diệp lâm, nhìn rất đẹp. Theo Dư Hàng thành Bắc hơn 10 dặm, có một mảnh hồng diệp lâm, nhìn rất đẹp. Nàng tái diễn mặc niệm vài tiếng, đem cái này đại khái vị trí triệt để nhớ kỹ, sau đó trên mặt hiện ra động lòng người cười nhạt. Tiểu cô nương đưa tay, xốc lên cửa sổ xe rèm, đem đầu ngả vào bên ngoài. Xe ngựa đi nhanh ở trong rừng, gió nhẹ quất vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái sau khi lại dẫn mấy phần điều hưu. Đây là độc thuộc về mùa thu điều hưu. Cùng xuân khác biệt, cùng hạ khác biệt, cùng đông khác biệt. Chỉ thuộc về mùa thu. Ngắm nhìn một phía, nhìn ra ngoài một hồi. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Tiểu cô nương tay phải chống trắng non mượt mà cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ xe hồng diệp lâm, đôi mắt cong cong, đáy mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Đi theo sư phó ra ngoài học tập, quá khứ lâu như vậy, không biết cha có muốn hay không ta. Ra truyền luyện khí quyết, đoạn thời gian trước mình đột phá đến tầng thứ 5, còn cùng sư phó qua mấy chiêu. Bất quá, vừa qua khỏi mấy chiêu, sư phó liền nói người một nhà già, cái eo không được. Để cho mình trở về cùng cha luận bàn một chút, thử nghiệm. Ai? Thật vất vả lại đột phá một tầng, sư phó lớn tuổi, không có cách nào cùng mình luyện một chút, ngược lại là không thể tận hứng. Chỉ có thể về nhà cùng cha luận bàn một chút. Về nhà lần này, không biết đánh thắng được hay không cha. Hô! Thật xa a còn có hơn 10 dặm. Còn có hơn 10 dặm mới có thể nhìn thấy cha, rất muốn hắn nhà. Không biết cha có muốn hay không tiểu phúc. Dĩ vãng đều là cha cho tiểu phúc mang điểm tâm, lần này tiểu phúc cho cha mang theo rất đắt lá trà, vô cùng quý lá trà. Chọn vẹn muốn 10 lượng bạc một tiền. Lúc ra cửa không mang quá nhiều tiền, cùng sư phó nơi đó cho mượn một điểm, tổng cộng mua 5 tiền, tương đương với nửa lượng. Nửa lượng nhìn thật là ít ta, không biết cha uống hay không đến quen. Chờ ta sau này làm bộ khoái kiếm tiền, lại cho cha nhiều mua chút, quý đồ vật có quý đạo lý, hẳn là rất tốt uống. Ai nha, cái này thiếu sư phó 50 lượng, không biết phải trả bao lâu. Hừ, đều do tiểu Liên tỷ tỷ, cùng cha cáo trạng nói ta luôn luôn mua chút tâm ăn, đem chính mình cũng cho ăn méo, đừng ta tiền xài vặt. Bút chướng này cũng không thể cứ tính như vậy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lần này ta chuyên môn cho nàng mang theo đạo hương trai mới ra Hoàng Liên bánh ngọt, cắn một cái khổ vô cùng, ta muốn nhìn chằm chằm nàng ăn hết tất cả. À đúng, còn có Hoàng Liên bánh ngọt tiền, cùng cho bọn muội muội mang điểm tâm nhỏ. Cái này, tổng cộng thiếu sư phó 50 lượng lẻ 90 cái tiền đồng. Ai? Không biết phải trả bao lâu. Tiểu Phúc ngồi ở trên xe ngựa, nhìn qua ngoài cửa sổ, mảnh khảnh lông mày nhíu chung một chỗ, miệng nhỏ hơi nỗ, mặt mũi tràn đầy phát sầu. Xe ngựa kẹt kẹt hành xử tại trên quan đạo, trục xe kít ú rung động. Mặc kệ là đại nhân, vẫn là tiểu hài, hoặc là thiếu nữ, đều có riêng phần mình phiền não. Người có người phiền não, xe có xe phiền não. Tiểu Phúc không hiểu xe phiền não, xe cũng không hiểu Tiểu Phúc phiền não. Tại bánh xe kẹt kẹt không ngừng thanh âm bên trong, xe ngựa chậm rãi lái vào Dư Hàng huyện thành. Vừa vào thành, Tiểu Phúc cũng không còn cách nào nhẫn mại trở về nhà xúc động. Nàng đem xe bật lên, đối đánh xe Mộ Dung Long Nguyên nói ra, "Sư phó, ta đi trước một bước." Nói, tiểu cô nương liền muốn nhảy xuống ngựa xe, trong đan điền nội lực dâng lên, cả người liền muốn như là một con tiểu báo thoát ra ngoài, trên lưng cài lấy phát đao lắc lư rung động. Mộ Dung Long Nguyên tay mắt lênh lẹ, dưới cổ tay ép, một thanh hướng Tiểu Phúc cái cổ chụp tới. Nhưng một chảo này, không chờ hắn bắt thực, Tiểu Phúc quanh thân nội lực kinh khí tự động hộ thể, trực tiếp đem Mộ Dung Long Nguyên tay bắn ra, trong lòng bàn tay tê dại một hồi cảm giác truyền đến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Phúc như bay xuyên qua đám người, hướng dục anh đường phương hướng chạy tới. Đối với cái này, Mộ Dung Long Nguyên nhìn xem mình tê dại bàn tay, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Mình thật sự là già rồi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một cái 12 tuổi tiểu cô nương, có thể có tiên tiên cảnh thực lực. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dọa sợ rất nhiều người a. Mộ Dung Long Nguyên trầm mặc, trong tay trường tiên vung khẽ, xua đổi lấy con ngựa, hướng Lục Phiến môn phương hướng đi đến. Hắn một bên đánh xe, một bên nhìn về phía Tiểu Phúc rời đi phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Nhân chi lúc tuổi già, có thể gặp được có như thế thiên tư đồ đệ, không thể không nói, đây là một loại may mắn. Trời sinh thông minh, một thân chính khí, võ công cao cường, lại thêm bực này ra thế. Mộ Dung Long Nguyên lắc đầu, không nói thêm lời. Hắn lái xe, thuận rộng lớn bàn đá xanh đường, hướng Dư Hàng mới chú Lục Phiến môn trụ sở chạy tới. Cộc cộc. Đường phố bên trong, vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một đạo áo đỏ nhanh chóng hiện lên, sau đó đứng tại cửa lớn đóng chặt miệng. Một khối bị sáng bóng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng bảng hiệu treo ở đại môn phía trên, năm chữ to cứng cáp hữu lực, Dư Hàng dục anh đường. Rốt cục về nhà. Tiểu Phúc đứng ở trước cửa, nhìn qua bị sáng bóng bóng loáng không dính nước bảng hiệu, đáy lòng sinh ra một vòng ấm áp. Nàng mở rộng bước chân, trên mặt tiểu dung, coi như nàng chuẩn bị đẩy cửa vào thời điểm. Trong nội viện đột nhiên truyền ra ba, một tiếng vang dọn. Đồng thời nương theo lấy mình nhị ca nổi giận âm thanh, "Thiện nhân, người thiện nhân này, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám?" Chương 2, cha. Hắn thế nào? Chương 2, cha. Hắn thế nào? Nghe nhị ca Tôn Thắng thanh âm tức giận, Tiểu Phúc nhịn không được đáy lòng phát run. Sợ hai sau khi, nàng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để nhị ca tức giận như thế. Mà lại, theo cha tính tình, nếu là hắn ở nhà, nhị ca dám ngay ở nhiều như vậy hài tử mặt nói thô tục, nhưng là muốn chịu rút. Tiểu Phúc trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Nàng nhẹ hít một hơi, mở cửa lớn ra, rón rén đi vào trong viện. Trong viện không có một ai, rất là yên tĩnh. Liền ngay cả mình mấy cái kia muội muội cũng đều không ở trong viện. Thanh âm kia là từ đâu truyền đến? Tiểu Phúc lỗ tai khẽ nhúc đích, phân biệt ra thanh âm nguyên chỗ, là tại cha trong phòng. Là đang thương lượng sự tình sao? Tiểu cô nương tay trái dẫn theo giá cả đắt đỏ nửa lượng lá trà, tay phải dẫn theo một túi lớn điểm tâm. Nàng nhấc lên nội lực, nín thở hơi thở, rón rén đi đến Trần Diệp trước của phòng, thận trọng dùng nắm tay nhỏ đẩy ra một đầu khe cửa. Chỉ gặp trong phòng đứng đấy 6 người: Tiểu Liên tỷ, Thắng ca, Nhị nương tẩu tẩu, Nghị ca, Huỳnh tỷ tỷ, Liễu Hồng Yến tỷ tỷ. Thắng ca, Nghị ca, Huỳnh tỷ tỷ, ba người đứng tại cha bình thường ngủ bên giường. Đối diện là Liễu Hồng Yến tỷ tỷ, Tiểu Liên tỷ cùng Nhị nương tẩu tẩu. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Liễu Hồng Yến trong mắt tỷ tỷ rơi lệ, tay trái che lấy phần bụng có chút hở ra, tay phải bụng mặt, trên mặt hồng hồng, có một cái dấu bàn tay. Nhị nương tẩu tẩu đứng tại nàng bên cạnh, tựa hồ đang an ủi nàng. Tiểu Liên tỷ thì đứng ở chính giữa, tựa hồ tại cùng Nhị ca tranh luận cái gì. Tiểu Phúc trốn ở ngoài cửa, ngừng lại nội tức, trong mắt tràn đầy nghi ngờ đánh giá trong phòng đám người. Thiện nhân, chuyện này nếu để cho đại ca biết, các ngươi đoán đại ca sẽ làm thế nào? Một bộ xanh nước biển áo ngắn, dáng người thẳng tắp, khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn tôn thắng sắc mặt đỏ lên, tựa hồ giận tới cực điểm, hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Hồng Yến. A Thắng, ngươi bất tranh cãi, nàng hiện tại dù sao mang thai cha ta có đủ. Chu Nhị nương một bên an ủi Liễu Hồng Yến, một bên khuyên giải nói: Ta bất tranh cãi, chớ cùng ta xách cốt đục chuyện này, trong bụng của nàng nghi ngờ chính là không phải nghĩa phụ ta loại còn không biết đâu. Ai biết nàng có phải hay không cùng nam nhân kia lêu lổng làm loạn, hiện tại chạy đến tìm ta Trần gia nhận cửa. Tôn Thắng nắm chặt song quyền, trong mắt lửa giận dâng trào, phảng phất sau một khắc liền muốn một quyền đập tới. Sau lưng Trần Nghị, Trần Huỳnh vội vàng giữ chặt hắn. Từ khi có Tôn Thông về sau, Tôn Thắng đã rất nhiều năm không có phát qua như thế lớn tính tình. Hắn thu được Trần Nghị tin về sau, người ở trên biển, trực tiếp thay đổi đầu thuyền, đi hơn một tháng, lúc này mới chạy về. Vừa mới tiến ra môn, liền thấy Liêu Hồng Yến nâng cao một cái có chút chập trùng bụng. Trần Nghị, Trần Huỳnh đem tình huống nói chuyện, Tôn Thắng đầu đều muốn nổ rớt. Tiện nhân này, cũng dám thừa dịp nghĩa phụ thụ thương ngủ say, chơi mượn giống sinh con một chiêu này. Mẹ nó, lão tử từ nhỏ đến lớn cho nghĩa phụ đưa qua không biết bao nhiêu nữ nhân, đều bị nghĩa phụ từ chối nhã nhặn. Cái này nói do nghĩa phụ không muốn đem tâm tư liên lụy đến những nữ nhân khác trên thân. Không phải lấy Tôn Thắng trên giang hồ thân phận địa vị, chỉ cần Trần Diệp một câu, hắn có thể từ đèn kịt gà đưa đến tây vực mỹ nhân, nhân số nhiều có thể xếp tới đại vũ biên cảnh. Tôn Thắng hiện tại tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả người đều muốn nổ tung. Tôn Thắng đứng ở chính giữa Tiểu Liên thanh âm băng lãnh, nghiêm nghị quát. Nàng lông mày đứng đấy, trừng mắt Tôn Thắng. Tôn Thắng không cam lòng yếu thế, cũng cứng cổ, về trường quá khứ. Không nói đến nghĩa phụ hôn mê một chuyện, liền Liễu Hồng Yến làm việc này, chính mình cũng nghĩ trực tiếp đem đầu của nàng rút ra. Phía sau Liễu Hồng Yến cúi đầu, trong mắt rưng rưng, trầm mặc không nói. Nàng biết mình làm như thế, sẽ thu nhận Trần Diệp cái khác nghĩa tử phẫn nộ. Nhưng không có cách, nàng rất muốn để lại cho Trần Diệp một cái hậu nhân, một cái chân chính huyết mạch tương liên hậu nhân. Dù là sẽ chết, nàng cũng ở đây không tiếc. Nhị ca, ngài bất giận, việc đã đến nước này, sinh khí cũng không có tác dụng gì. Một bên Trần Nghị vội vàng hòa giải nói. Tiểu Nghị, ngươi đi cho nàng phối một bộ canh tể, đem hải tử đánh. Tôn Thắng ánh mắt lấm liệt, nói với Trần Nghị. Lời này vừa nói ra, Liễu Hồng Yến sắc mặt đại biến, nàng hai tay ôm bụng, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Thắng, các ngươi có thể giết ta, nhưng hải tử nhất định phải lưu lại. Trần Diệp như thật đã xảy ra chuyện gì, cũng không còn cách nào thức tỉnh, đây là hắn trên đời này huyết mạch duy nhất chí thân. Liễu Hồng Yến tiếng nói khàn giọng, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Thả ngươi mẹ cái rắm. Tôn Thắng trong nháy mắt giận dữ, quắc, cái gì gọi là huyết mạch duy nhất chí thân, chúng ta không phải nghĩa phụ ta hải tử. Tự tiến cử cái chiếu đồ vật, ngươi đi theo nghĩa phụ ta bên người nhiều năm, nghĩa phụ ta con mắt nhìn đều không có nhìn qua ngươi. Tôn Thắng lời còn chưa dứt, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tôn Thắng liếc qua cổng, nhìn thấy người tới, hắn không nói xong lập tức liền ngăn ở trong cổ họng, không cách nào lại nói. Trần Nghị, Tiểu Liên bọn người đồng dạng thấy được vào cửa người. Trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều ngậm miệng lại, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Nhỏ, Tiểu Phúc, người tại sao trở lại? Trần Huỳnh thanh âm có chút cả lăm mà nói. Tôn Thắng cũng đem nói đến bên miệng nuốt xuống, ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra huynh trưởng mỉm cười. Tiểu Phúc, trở về làm sao cũng không nói một tiếng. Có đói bụng không? Ta để ngươi tẩu tử đi nấu cơm cho ngươi. Trần Huỳnh cùng Tôn Thắng một chút cũng chưa đi đến Tiểu Phúc trong lỗ thai. Một bộ áo đỏ, eo phối phát đao tiểu cô nương ngơ ngác đứng tại cửa phòng, nhìn về phía giường chiếu vị trí. Lạch cạch, hai tiếng nhẹ vang lên. Trong tay nàng dẫn theo nửa lượng lá trà cùng một túi lớn điểm tâm, tất cả đều rơi xuống đất. Nhìn thấy cái này màn, tất cả mọi người ở đây nội tâm đều là trầm xuống. Hỏng, Tiểu Phúc trở về quá đột ngột. Bọn hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ngược lại là Tôn Thắng trước hết nhất kịp phản ứng, đi đến Tiểu Phúc bên người, túi người, cười đem lá trà bao cùng điểm tâm túi nhặt lên. Tiểu Phúc, như thế túi lớn điểm tâm là cho nhị ca mua sao? Còn có trà này diệp, xem xét liền bất tiện nghi hắc. Đi, nhị ca cho ngươi pha trà, chúng ta uống trà ăn điểm tâm. Tôn Thắng một bên đi ra ngoài, một bên ý đồ giữ chặt Tiểu Phúc bay, muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Nhưng mà Tiểu Phúc dưới chân phảng phất mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Mặc kệ Tôn Thắng làm sao phát lực, nàng đều không cách nào bị dung chuyển mảy may. Ngay tại Tôn Thắng còn muốn che giấu thời điểm, Tiểu Phúc hốc mắt ửng đỏ, tiếng nói trở nên có mấy phần khàn giọng, cha, hắn thế nào? Câu nói này vừa ra, mọi người tại đây nội tâm đều là một nắm chặt. Trần Huỳnh, Chu Nhị Nương hốc mắt đỏ lên, quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Trần Nghị, Tiểu Liên càng là lâm vào trầm mặc. Tiểu Phúc là Trần Diệp từ trong tã lót tự tay nuôi lớn. Hai người mặc dù không phải thân sinh cha con, nhưng đã hơn hẳn thân sinh cha con. Tiểu Phúc sắc mặt tái nhợt, hai mắt thất thần, nhìn xem bị Trần Nghị, Trần Huỳnh ngăn ở phía sau giường chiếu, chậm rãi cất bước. DS, quyển 8, là Tiểu Phúc chuyên môn thiên trường, tiến một bước kết thúc công việc phục bút. Dự tính quyển thứ 9 là Tiểu Cửu, quyển thứ 10 là nhân vật chính. Không có ngoài ý muốn, ta đại khái sẽ hoàn tất, kỳ thật nếu quả thật muốn đi sau viết, cũng có thể viết, nhân vật chính phi thăng tiên giới, lại đem quyển sách này trước mặt nội dung, đổi thành tiên giới bản một lần nữa, tiên giới xong viết thần giới, dễ dàng hơn ngàn vạn chữ, tương lai mấy năm cũng sẽ không phát sầu thu nhập vấn đề, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Nhưng nghĩ nghĩ, mình vẫn là tuổi trẻ, có lẽ cũng chính bởi vì tuổi trẻ, muốn cho mình thứ nhất bạn xem như bạo lửa sách, một cái tốt kết thúc công việc, tốt phần cuối. Ta không cô phụ tác phẩm làm hồn cực kỳ vui mừng đến tiếp sau tác phẩm hẳn là cũng sẽ không cô phụ ta đi. Cảm tạ mọi người lâu như vậy truy đọc cùng ủng hộ, cảm tạ mọi người. Khu khu, cuối cùng, có khen thưởng sao? Lao nhu cầu điểm khen thưởng, gần nhất bình đại quy tắc dẫn đến thu nhập hàng hơi nhiều, không quá ổn định. Bò họ. Chương 3, Di Nương. Chương 3, Di Nương. Tại mọi người trong trầm mặc. Tiểu Phúc chậm rãi đi đến Trần Diệp bên giường, nhìn về phía hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hồng nhuận, rơi vào trạng thái ngủ say Trần Diệp. Nàng đứng tại bên giường, hốc mắt từng đỏ, thanh âm có chút khàn giọng nói, cha hắn. Một bên Trần Nghị đuổi đội vàng nói, cha tại tu luyện một loại võ công, ra một ít vấn đề, bất quá ảnh hưởng không coi là quá lớn. Cha nhịp tim cùng sinh cơ trôi qua tốc độ đều hạ xuống thấp nhất, ngài hắn đem võ công luyện thành, liền sẽ thức tỉnh. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, cũng coi là kéo dài tuổi thọ. Tiểu Phúc nhìn xem nằm ở trên giường rơi vào trạng thái ngủ say Trần Diệp, nói khẽ, đợi cha đem võ công luyện thành liền sẽ thức tỉnh, kia. Yeah. Lúc nào mới có thể luyện thành? Mấy tháng? Trần Nghị bọn người dừng một chút không nói gì. Vẫn là mấy năm? Đám người trầm mặc. Vẫn là có khả năng cả một đời đều không thể tỉnh nữa đến. Tiểu Phúc nghiêng đầu một chút, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có nước mắt óng ánh. Trần Nghị hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Tiểu Phúc, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Cha tình huống, không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Không bao lâu, cha sẽ tỉnh lại." Nghe vậy, Tiểu Phúc xoay người, nhìn chằm chằm Trần Nghị một chút, nói ra, "Nghị ca, nếu quả thật như ngươi nói như vậy, không bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Tại ta nói mấy tháng thời điểm, thậm chí là mấy năm thời điểm, ngươi liền sẽ mở miệng đánh gãy ta." Ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân đảo qua, hốc mắt đỏ lên, trong mắt có nước mắt chớp động. Tiểu Phúc mang theo một tia nước nữa nói, "Nếu như cha rất nhanh liền có thể tỉnh lại, thắng ca cũng sẽ không gấp trở về." Lời này vừa nói ra, đám người trong lúc nhất thời, toàn bộ lâm vào trầm mặc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đáy lòng thật sâu thở dài. Tiểu Phúc đã qua cái kia tùy tiện liền có thể bị lừa gạt niên kỷ. Chuyện này, lừa gạt không đến nàng. Tiểu Phúc nói xong lời nói này, một lần nữa nhìn về phía Trần Diệp. Trần Diệp nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc sạch sẽ, bộ mặt trắng nõn. Nhìn ra, tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, cũng có người dốc lòng chăm sóc. Tiểu cô nương dùng sức cắn môi một cái, chịu đựng trong mắt nước mắt, nhẹ hít một hơi, nhìn về phía vừa mới bị Tôn Thắng đánh một bàn tay Liễu Hồng Yến. Tầm mắt của nàng trước rơi vào Liễu Hồng Yến sưng đỏ má trái bên trên, sau đó rơi xuống, dừng lại tại đối phương có chút hở ra trên bụng. Đám người phát giác được Tiểu Phúc ánh mắt, sắc mặt biến hóa. "Liêu tỷ tỷ, bụng của ngươi bên trong nghi ngờ chính là cha hại từ sao?" Tiểu Phúc ngẩng đầu, tinh xảo trắng nõn, đơn giản mỹ nhân bại hoại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bày biện ra một vòng cùng tuổi tác không sắp xỉ chăm chú. Trong mắt Liễu Hồng Yến nước mắt dị rào rơi xuống, mắt đỏ với mắt, cắn môi, dùng sức nhẹ gật đầu. Gặp nàng lộ ra bộ này thân sắc, Tiểu Phúc trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một vòng tiêu dung. Tiểu cô nương nói khẽ, "Đã như vậy, vậy ta liền muốn đổi giọng, không thể lại để Liễu tỷ tỷ, phải gọi Liễu Di Nương." Nàng dưới chân cất bước, chậm rãi đi đến Liễu Hồng Yến trước người, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ Liễu Hồng Yến hơi gồ lên phần bụng. Tiểu Phúc ánh mắt bên trong mang theo vài phần cô đơn cùng kinh hỉ. Nhẹ nhàng sờ soạng mấy lần, nàng xoay người, chớp một đôi mượt mà mắt hạnh, nhìn về phía Tôn Thắng. "Nhị ca." Tiểu Phúc nhẹ giọng hô. "Ừm, làm sao?" Tôn Thắng sắc mặt hơi thành, lại vẫn miễn cưỡng vui cười ứng thanh. "Liễu Di Nương đã nghi ngờ cha hải tử, là chúng ta đệ đệ, muội muội." Tiểu Phúc vẫn luôn muốn một cái đệ đệ, muội muội, ta muốn giữ lại hắn, có thể chứ? Tiểu cô nương sáng tỏ mượt mà con mắt nhìn chằm chằm Tôn Thắng, biểu lộ mặc dù bình thản, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia cường ngạnh. Nghe nói như thế, Tôn Thắng mặt cứng đờ, sau đó có chút phát chìm. Hắn nhắm mắt lại, dừng mấy hơi về sau, thanh âm khàn giọng nói, "Chuyện này, nhị ca mặc kệ. Đại ca trở về, ngươi đi cầu hắn đi." Nói xong, Tôn Thắng xoay người, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Gặp Tôn Thắng nhả ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Liễu Hồng Yến xác thực từng có sai, nhưng trong bụng hài tử là vô tội, chạy xuôi chính là Trần Diệp máu. Nếu là thật sự như Tôn Thắng lời nói, đem hài tử đánh, vậy liên quá mức. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Liễu Hồng Yến trong bụng chính là Tôn Thắng đám người đệ đệ, muội muội. Chân chính có quyền xử lý người là Trần Diệp. Đợi Liễu Hồng Yến sinh con, sinh hạ Trần Diệp huyết mạch, có là phương pháp trừng phạt nàng, nhưng nếu quả thật đem hài tử sinh ra tới, còn thế nào trừng phạt Liễu Hồng Yến? "Quên đi Tôn Thắng." Tiểu Phúc khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, đối những người khác nói ra, "Nghị ca, Huỳnh tỷ, Tiểu Liên tỷ tỷ, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Ta muốn cùng cha đợi một hồi, nói chút nói." Đối với đề nghị này, đám người không nói gì thêm. Bọn hắn chỉ là đáy lòng thầm than một tiếng, nhao nhao đi ra ngoài. Trần Diệp sự tình, đối Tiểu Phúc đã kích là lớn nhất. Mình bất quá là ra một chuyến xa nhà trở về, cha của mình cha liền lâm vào ngủ say. Nói là ngủ say trên thực tế cùng chết cũng không có gì khác biệt. Theo cửa phòng quan bế, Tiểu Phúc đi đến Trần Diệp bên giường, hốc mắt đỏ lên, khẽ cắn môi. Nàng cũng không còn cách nào nhẫn lại, té nhào vào trên thân Trần Diệp, khóc lên. "Cha, ngươi cái này đại lừa gạt. Trong viện, Tôn Thắng sắc mặt tái xanh ngồi xổm ở dưới mái hiên, trầm mặc không nói, không nói một lời. Nhị ca. Trần Nghị đi đến Tôn Thắng bên cạnh, thấp người ngồi xổm xuống. Tôn Thắng không nói chuyện, chỉ là hung tợn nhìn xem Liễu Hồng Yến. Liễu Hồng Yến cúi đầu, trên mặt giấu bàn tay xương láo cao. Trần Huỳnh cùng Chu Nhị Nương mềm lòng, mang theo nàng rời đi biệt tử, đi vào nàng ngày thường ở lại gian phòng, thay nàng tòa tiêu xương thuốc. Tiểu Liên cũng đi theo đi vào, không nói một lời. Thắng ca, đừng nóng giận, việc đã đến nước này. Trần Nghị thở dài, an ủi Tôn Thắng. Việc đã đến nước này. Tôn Thắng quay đầu lại, đè nén lửa giận nói, cái gì gọi là việc đã đến nước này? Tại các ngươi biết được nàng mượn giống có thai thời điểm, nên đem hải tử đánh dụ. Nàng Liễu Hồng Yến nếu như bị nghĩa phụ cưới vào đến, dù là không phải cưới vào đến, là làm thành động phòng nha hoàn nạp tiền đến, ta Tôn Thắng đều đối nàng cung kính có thừa, gọi nàng một tiếng di nương. Nàng ngược lại tốt, chơi một màn như thế. Tôn Thắng sắc mặt âm trầm như mực, cho hạ giận nói vài câu, sau đó nhớ tới mình đáp ứng Tiểu Phúc, cúi đầu, cũng không nói thêm lời, chỉ là mặt vẫn như cũ thanh. Trần Nghị thở dài, chuyện này liên quan đến cha, đứa bé này là lưu là đi, đều không nên là chúng ta làm chủ. Tôn Thắng nhìn Trần Nghị một chút, mắt lộ ra ưu sầu nói, ta chỗ này ngược lại là dễ nói, ta cũng không phải không biết chuyện người, chủ yếu là đại ca bên kia. Người có hay không nghĩ tới, đại ca biết chuyện này về sau, hắn sẽ làm thế nào? Ta cho ngươi biết, đại ca thực sẽ dùng cây gậy trúc đem nàng bốc lên đến, phơi ở cửa thành bên ngoài. Chỉ nói là, Tôn Thắng thanh âm đều có chút phát run. Đại Minh đúng đúng một đám hải tử bên trong thích nhất hình không giận vu sắc người. Tính tình của hắn. Nghe Tôn Thắng kiểu nói này, Trần Nghị cũng trầm mặc. Ánh mắt hắn nhắm lại, nhìn thoáng qua Liễu Hồng Yến bên kia, thấp giọng nói, đại ca bên kia có lẽ tốt hơn. Có Tiểu Phúc mở miệng bảo đảm, đại ca lại tức giận, tại hài tử không có sinh ra tới trước đó, cũng sẽ không thế nào. Kỳ thật, khổ sở nhất một cửa hải kia đã qua. Nghe vậy, Tôn Thắng sững sờ. Sau đó hắn chợt nhớ tới một chỗ chi tiết. Mình vừa mới quá mức phẫn nộ, không có nghĩ lại, hiện tại tỉnh táo lại, cẩn thận một suy nghĩ. Tôn Thắng lưng phát lạnh. Tiểu Liên tỷ, nàng,